Chương 198, tiến về mới hòn đảo, chương 198, tiến về mới hòn đảo. Cho dù đối với cái này để cho người ta trở tay không kịp tình huống, Lý Minh Dương ít nhiều có chút ngượng ngực, nhưng vẫn là ngay đầu tiên kịp phản ứng, cả người bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, thật nhanh hướng phía hòn đảo bên bờ bơi đi. Hắn cũng không muốn tại chính thức bạo phong vũ tiến đến thời điểm còn đợi tại trong hải dương. Mặc dù thể phách của hắn là rất cường đại không sai, thể lực cũng giống như động cơ vĩnh cửu bình thường sâu không thấy đáy, nhưng hắn biết đây hết thảy vẹn vẹn đều là giả tượng. Nếu là thật để cho mình quấn vào đến lúc đó cùng bạo hải lưu bên trong, có thể hay không nương tựa theo mình thể phách trở lại trên bờ. Lý Minh Dương thật đúng là cũng không đủ lòng tin. Chỉ có thể nói đến lúc đó ở mức độ rất lớn đều muốn quyết định bởi với mình vật khí. Mà Lý Minh Dương cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình giao tại vận khí loại này hư vô mở mịt sự tình bên trên. Dù là hắn vừa mới tại đối mặt cá mập bảy thời điểm liền đã cho thấy không tệ vật khí, nhưng trời mới biết nữ thần may mắn cái này kỹ nữ có thể hay không một mực chú ý mình. Vạn nhất đâu. Cho nên Lý Minh Dương là tuyệt đối không có khả năng đem sinh mệnh của mình đặt ở loại chuyện nhỏ này bên trên mạo hiểm. Đối với dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa, phòng trực tiếp bên trong người xem rất hiển nhiên cũng chú ý tới. Theo sát phía sau từng cái liền không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu, mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng, rất có thể đến lúc đó lại bởi vì thời tiết ảnh hưởng duyên cớ mà đứt rời trực tiếp. Nhưng so với bị gây mất trực tiếp, bọn hắn càng chờ mong Lý Minh Dương trước đó cái kia bộ dáng chật vật. Dù sao hai ngày này tiểu nhật tử thật quá nhàn nhã đến để khán giả nhìn xem Lý Minh Dương đều có một loại theo bản năng nghiến răng. Hiện tại tốt, có thể là ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được, Lý Minh Dương tại trên hoang đảo sinh hoạt như thế tới nhuần, lần nữa tự mình hạ chàng chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn giá hỏa này một trận. Cố lên a, dẫn chương trình, ngươi cũng không muốn đến lúc đó mình biến thành cái ướp xuống a. Lý Minh Dương khả năng không có chú ý, nhưng phòng trực tiếp bên trong người xem thế nhưng là có mấy cái thị giác, thông qua bay ở trên bầu trời máy bay không người lái thị giác, bọn hắn đã trông thấy. Xa xa mây đen đã đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tới gần, thậm chí dù là cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng bên kia chính rơi xuống mưa to. Thậm chí còn thỉnh thoảng nương theo lấy cuồng phong cùng thiểm điện, quả nhiên là một bộ tận thế hàng lâm bình thường cảnh tượng. Mà lúc này Lý Minh Dương còn tại trong nước phi tốc du động, hắn không thể đem mình bú sữa mẹ khí lực đều cho dùng đến. Liên vì để cho mình mau chóng trở lại ở trên đảo, coi như không thể kịp thời trở lại nơi ẩn nút bên trong, nhưng ít ra cũng muốn đạp vào lục địa. Thậm chí đối với phòng trực tiếp bên trong phân phối mưa đạn, Lý Minh Dương đều không có nhàn tâm xem xét dù là một chút. Mà lại coi như không nhìn hắn dùng cái mông nghị cũng có thể nghĩ ra được, hiện tại phòng trực tiếp bên trong khẳng định đều là một đám cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Dù sao hắn cùng người xem ở giữa tương ái tương sát thậm chí đã trở thành một loại truyền thống, dù là hắn vẹn vẹn chỉ là lần thứ hai khiêu chiến trực tiếp. Nhưng cùng người xem ở giữa loại này ăn ý giống như đã thật sâu khắc vào thực chất ở bên trong, thậm chí có loại vốn nên chính là như thế tự nhiên cảm giác. Ầm ầm. Nghe ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm, nghe bên ngoài đại vũ mưa lớn thanh âm, Lý Minh Dương ngồi tại mình ven biển tòa thành bên trong, nhịn không được đắc ý nhíu lông mày. Đám người kia còn muốn nhìn ta cho cười. Ta nhìn các ngươi mới là cái chân chính cho cười. Cũng không nhìn một chút ta là cái gì thực lực, chỉ là báo thời tiết còn không phải tay cầm đem bóp. Mặc dù bây giờ lần nữa khôi phục trước đó hoàn toàn không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài tình huống, nhưng Lý Minh Dương vẫn là không nhịn được âm thầm đắc ý. Mặc dù là đối mặt đồng dạng thời tiết, nhưng bây giờ tình cảnh của hắn có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đã có tinh xảo nơi ở nút, thậm chí hôm nay kịp thời đi săn mang đến cho mình mấy chục cân thịt cá. Dù là bởi vì bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng trước đó dựng thịt muối không chất lượng là coi như không tệ, hoàn toàn không ảnh hưởng đối thịt cá hun. Dù sao tầng kia lại một tầng lá chuối tây, không chỉ có làm ra có thể đem sương mù rất tốt vây ở hun trong phòng hiệu quả, đồng thời cũng có rất tốt phòng mưa tác dụng. Có thể đoán được chính là, tiếp xuống trong khoảng thời gian này hắn Lý Minh Dương đều không cần làm thức ăn loại hình sự tình phát sầu. Thậm chí đều có thể không cần như lần trước, còn muốn đội mưa đi bên bãi biển tìm kiếm thức ăn, nếu như hắn muốn, liền có thể như thế chạch trong nhà. Mỗi ngày nhàn nhã sống qua ngày, hay là tìm một chút vật nhỏ cho mình giết thời gian. Một mực chờ đến lần này đột nhiên xuất hiện báo lần nữa kết thúc. Tựa ở mình trên giường nhỏ, cảm thụ được nơi ẩn nút bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt khô giáo cùng ôn ngoãn. Lý Minh Dương nội tâm đắc ý đồng thời nhưng cũng nhịn không được lâm vào suy tư. Mặc dù trước đó đặt quyết tâm muốn tại hòn đảo này bên trên ăn ra, nhưng cái này cùng Lý Minh Dương muốn thăm dò cái khác hòn đảo ý nghĩ cũng không xung đột. Đặc biệt là cách mình gần nhất hòn đảo này, mặc dù diện tích rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ có dưới mắt thân ở hòn đảo này không đến 1/3. Nhưng tòa hòn đảo này địa hình lại là cao thấp chập trùng, đối với người bình thường tới nói thậm chí được xưng tụng ác liệt. Dù sao cái kia cải răng lược bình thường địa hình, người bình thường muốn tại dạng này địa hình bên trong hoạt động cùng thăm dò, cơ hồ là địa ngục bình thường độ khó. Nhưng đối với Lý Minh Dương thì là khác biệt, địa hình như vậy mang ý nghĩa càng nhiều khả năng, mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ tại tòa hòn đảo này bên trên có phát hiện mới, chí ít có thể mang đến cho mình một chút hoàn toàn mới có thể lợi dụng tài nguyên. Dù là không có đồ ăn, nguồn nước loại hình, nhưng ít ra có thể thu thập một điểm chế tác thạch khí cứng rắn hòn đá a. Chương 199, thật dài lạp xưởng cây, chương 199, thật dài lạp xưởng cây. Lần này bạo phong vũ vẫn như cũ tới đột nhiên, nhưng kéo dài thời gian lại tương đương dài dằng dặc. Cũng không có nói tới thì tới, nói đi là đi phong cách, Lý Minh Dương xem chừng lần này bạo phong vũ nói ít cũng muốn tiếp tục cái 2-3 ngày thời gian. Bất quá cũng may hắn lần này cuối cùng là sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ phía ngoài mưa to gió lớn, hắn vẫn như cũ có thể tại mình nơi ẩn nút bên trong trải qua đắc ý tiểu nhật tử. Mà lại lần này không giống lần trước tại hang động nơi ẩn nút bên trong đồng dạng nhàm chán, Lý Minh Dương lần này có càng rộng rãi hơn sân bãi, hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này làm một ít cái khác công việc. Cũng tỉ như trước đó nói muốn đi cái khác hòn đảo bên trên thăm dò, mặc dù Lý Minh Dương hoàn toàn có thể đi qua. Hắn thể lực cho phép hắn làm ra cái này nhìn như cuồng vọng hành động, nhưng thực tế tình huống lại không cho phép Lý Minh Dương làm ra cử động như vậy. Bởi vì Lý Minh Dương muốn thăm dò mới hòn đảo mục tiêu là vì thu thập tài nguyên, coi như đến lúc đó hắn bơi lội đi qua, cái kia tìm tới đồ vật lại làm như thế nào mang về đâu. Cho nên lại xuất phát trước đó nhất định phải trước tiên đem phương tiện giao thông chuẩn bị kỹ càng. Mà đối với kế sách như thế, Lý Minh Dương cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là từ vừa mới bắt đầu lên đảo thời điểm liền đã có ý nghĩ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Minh Dương cũng sẽ có ý vô tình thu thập một chút có thể chế tác bẻ gỗ vật liệu. Trực tiếp ngay tại nơi ẩn nút bên ngoài chất thành một đống, chủ yếu là các loại thẳng tắc vật liệu gỗ, mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, vì cam đoan bẻ gỗ sức nổi, Lý Minh Dương còn góp nhặt một chút phù cầu bọt biển tấm loại hình đồ vật. Mặc dù những vật này cứ như vậy trồng chất tại nơi ẩn nút xung quanh, nhìn ít nhiều có chút ảnh hưởng phong cảnh. Để nguyên bản ven biển tòa thành hiện tại chợt nhìn cực kỳ giống cái rác rưởi vừa ve chai, nhưng Lý Minh Dương giờ phút này cũng rất may mắn mình trước đó hành vi. Bởi vì những tài liệu này có thể để Lý Minh Dương trong khoảng thời gian này không phải không có việc gì trạng thái, cũng có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian trực tiếp đem bẻ gỗ chế tác tốt. Đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng, Lý Minh Dương liền có thể trực tiếp triển khai hành động. Nói tóm lại, muốn chế tạo một chiếc thành công ở trên biển đi thuyền bẻ gỗ cũng là tay nghề sống, đầu tiên nhất định phải rắn chắc. Đối với điểm ấy Lý Minh Dương cũng không làm sao lo lắng, dù sao hắn ở trên đảo là thật tìm được không ít dây thừng. Dù là những thứ này dây thừng nhìn đều đã tương đối mục nát, nhưng Lý Minh Dương lại cũng không hoảng, làm nhiều mấy cỗ, đến lúc đó bẻ gỗ khẳng định là rắn rắn chắc chắc. Về phần bẻ gỗ bản thân thiết kế, Lý Minh Dương chuẩn bị trực tiếp tham khảo trước đó tại cổng tổ rừng mưa bên trong cái kia chiếc. Chuẩn bị trực tiếp làm xong thể thiết kế, một bên là dùng tới làm người, một bên khác dùng để gánh chịu hàng hóa. Thiết kế như vậy mặc dù muốn tiến lên sẽ trở nên khó khăn một chút, nhưng lại càng thích hợp trên biển cả đi thuyền, sẽ đến càng thêm vững chắc. Không cần không cẩn thận chỉ lo lắng lật nghiêng phong hiểm. Trong nội tâm đã có cụ thể dự định cùng thiết kế, về sau Lý Minh Dương hành động tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Dù sao cơ sở thể phách ở chỗ này bày biện, dù là đôi này người bình thường tới nói không phải cái tiểu công trình, nhưng đối với Lý Minh Dương tới nói tựa như xếp gỗ đồng dạng đơn giản. Nhiều nhất chính là tại chế tác quá trình bên trong cần cẩn thận một chút, đem cái đồ chơi này chế tác kiên cố một chút. Dùng nhiều phí một chút thời gian chính là, nói tóm lại, đối với một phát chế tạo, Lý Minh Dương hoàn thành đến tương đương nhẹ nhõm. Thậm chí tại bẻ gỗ cơ sở công năng tính bên trên, Lý Minh Dương còn chi kỷ tăng lên một chút thoải mái dễ chịu tính phối trí. Cũng tỉ như trực tiếp cho mình cố định một chương cái ghế nhỏ, để hắn tại bẻ gỗ bên trên thời điểm cũng có cái ngồi địa phương. Lại tỉ như trực tiếp tại bẻ gỗ bên trên xây dựng cái che gió che mưa nhà kho nhỏ, mặc dù thoạt nhìn là đơn sơ một chút, nhưng ít ra tính thực dụng vẫn là rất mạnh. Có sao nói vậy, cái này nhiệt đới địa khu mặt trời là thật độc, dù là Lý Minh Dương đã tới nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn là có chút không quen. Dù là thân thể trong đoạn thời gian này mặt đã sinh ra cơ bản kháng tính, mặt trời đã gần như không thể bỏng nắng Lý Minh Dương làn da. Nhưng này loại nóng bức cảm giác vẫn là rất để cho người ta khó chịu, cho nên Lý Minh Dương tại thời gian dư giả tình huống phía dưới, quả quyết cho mình tăng lên những thứ này thoải mái dễ chịu tính phối trí. Về phần dạng này thao tác có thể hay không gia tăng trọng lượng, để bẻ gỗ trở nên khó mà tiến lên. Đối với cái này Lý Minh Dương là thật không quan tâm, dù sao đến lúc đó chủ đánh một cái đại lực xuất kỳ tích là được rồi. Tại nước cạn một chút địa phương trực tiếp dùng xào chịu được, mà tại nước sâu một chút địa phương, đến lúc đó còn có một cái đặc chế thuyền lớn mái chèo. Có cái đồ chơi này, Lý Minh Dương hoàn toàn không lo lắng mình liệu có thể đến cố định mục đích. Thậm chí Lý Minh Dương đều đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, nếu là thực sự không được, hắn hoàn toàn có thể nhảy xuống, đẩy bẻ gỗ đi qua. Lúc đầu cái đồ chơi này chế tạo ra ban sơ mục đích đúng là vì gánh chịu hàng hóa. Chỉ cần có thể đến mục đích, đem đồ vật kéo trở về là được rồi. Về phần ở giữa quá trình đến tột cùng là dạng gì, Lý Minh Dương kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm. Các huynh đệ, lại gặp mặt, lần này có thể muốn để các ngươi thất vọng, mặc dù bạo phong vũ tới đột nhiên, nhưng mấy ngày nay ta còn là trôi qua thật dễ chịu. Trận này đột nhiên xuất hiện phong bạo kéo dài thời gian so Lý Minh Dương dự tính muốn ngắn một chút, vẹn vẹn ngày thứ 3 buổi sáng hắn lúc tỉnh lại, bên ngoài liền lại khôi phục trời trong gió nhẹ cảnh tượng. Mà Lý Minh Dương cũng ngay đầu tiên khôi phục trực tiếp, không chỉ có hướng phía phòng trực tiếp bên trong người xem đắc ý một phen. Còn rất tốt phô bày một đợt mình 2 ngày thời gian chế ra bẻ gỗ. Mặc dù tòa hòn đảo này bên trên còn có thật nhiều tài nguyên đều có thể khai phát, thậm chí không đi ra, khoảng chừng tòa hòn đảo này bên trên ta cũng có thể kiên trì chơi 60 ngày khiêu chiến. Nhưng nếu nói như vậy, không khỏi cũng quá mức không có gì hay một chút. Cho nên tại 2 ngày này trong thời gian ta phí hết một chút công phu làm ra chiếc này bẻ gỗ, chuẩn bị đến khoảng cách gần nhất sát vách hòn đảo đi thăm dò một chút. Vừa nói Lý Minh Dương, một bên đem ống kính nhắm ngay phương xa mặt biển, tại mấy cây số bên ngoài khoảng cách có thể mơ hồ trông thấy một cái bóng đen. Đó chính là Lý Minh Dương mục đích, tòa kia diện tích không lớn, nhưng địa hình tương đương gập ghềnh hòn đảo. Dư thừa nói nhảm liền không nói, đều nói một ngày kế sách ở chỗ thần, đã ăn xong điểm tâm, hiện tại chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng. Có lời gì? Chúng ta đến mới hòn đảo về sau sẽ chậm chậm trò chuyện. Lần nữa khôi phục cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả giao lưu, lại nhìn thấy cái này trời trong gió nhẹ cảnh tượng, Lý Minh Dương tâm tình lạ thường không tệ. Hơn nữa đối với Vu Toàn mới hòn đảo hiếu kỳ, Lý Minh Dương cảm giác mình là thật một phút đồng hồ đều kiềm chế không nổi nữa. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền đẩy bẻ gỗ tiến vào trong nước, không kịp chờ đợi liền hướng phía hòn đảo bóng đen vị trí tìm tới. Trước đó tại cổng tổ rừng mưa bên trong thời điểm, Lý Minh Dương là thật từ đáy lòng cảm thấy bẻ gỗ cái đồ chơi này quả nhiên là không còn gì tốt hơn đồ vật. Ngồi lên lúc trước hai chiếc ghe đồ mục, Lý Minh Dương trong rừng liền phảng phất bước lên cao tốc. Một đường ghé qua cơ hồ không cần hao phí bao nhiêu thể lực. Nhưng bây giờ lần nữa đối mặt cơ hồ đồng dạng phương tiện giao thông thời điểm, Lý Minh Dương vẫn không khỏi được nhiều ra mấy phần phiền não. Chuẩn xác mà nói là hắn có chút khinh thường trên đại dương bao la phức tạp hải lưu tình huống. Lúc đầu bẻ gỗ thiết kế liền bất lợi cho thẳng tắp chạy, ổn định là ổn định, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ có ổn định cái này một cái ưu điểm thôi. Dù là Lý Minh Dương chủ đánh một cái đại lực xuất kỳ tích, nhưng đợi đến hắn thật vất vả đi tới mục đích hòn đảo thời điểm, bất chi bất giác trên trời mặt trời đã đi tới chính giữa. Nói cách khác cái này khu khu mấy cây số khoảng cách, quả thực là để Lý Minh Dương ở trên biển vùng vẫy mấy giờ thời gian. Nếu không phải cuối cùng hắn dứt khoát không quan tâm nhảy xuống biển, đem bè gỗ một đường đẩy bơi tới, đến biển cạn dùng xào chống đỡ bờ. Đoán chừng Lý Minh Dương ở trên biển dãy rủa đến tối cũng chưa chắc có thể thuận lợi đến mục đích của mình điệp. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong trêu chọc mình tới bay lên mưa đạn, Lý Minh Dương cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Trong nội tâm âm thầm thề, lần này sau khi trở về nhất định phải hào hào khổ luyện một chút phương diện này kỹ năng. Lần sau cũng không thể còn như vậy mất thể diện. Bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt, gọi là mưa gió qua đi tổng hội trông thấy cầu vồng. Kinh lịch cái này một đợt gặp chắc trở, thật đúng là cho Lý Minh Dương mang đến mấy phần hào vận. Vừa mới lên bờ, Lý Minh Dương liền không nhịn được một câu quốc túy thốt ra, nhìn về phía trước một gốc tạo hình kỳ lạ đại thụ, trên mặt là không cầm được kinh hỉ thân sắc. Các huynh đệ nhìn xem ta phát hiện cái gì? Làm sừng cây. Không nghĩ tới nơi này thế mà còn có cái đồ chơi này. Chương 200, xin gọi ta vì hoang dã nấu nướng đại sư. Chương 200, xin cứ gọi ta vì hoang dã nấu nướng đại sư. Theo Lý Minh Dương ngón tay phương hướng, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng rất mau nhìn đến cái này khóa tạo hình kỳ lạ cây cối. Độ cao không thấp, nói ít cũng có cái 15-16 mét dáng vẻ, tạo hình nhìn nhiều ít có mấy phần cổ phát tang thương ý vị. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất chính là trên ngọn cây này kết đến lít nha lít nhít trái cây. Xa xa nhìn qua tựa như là từng cây bị dây thừng treo ở trên cây lạp xưởng. Nguyên bản đang nghe danh tự này thời điểm, phòng trực tiếp bên trong người xem còn nhịn không được một mặt một bức, lạp xưởng cây là cái quái gì à? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Nhưng bây giờ khi nhìn đến hình tượng này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được bội phục lúc trước đặt tên quỷ tài. Danh tự này thật là quá chuẩn xác, ai muốn nói cái đồ chơi này không nổi tiếng ruột cây bọn hắn đều cùng ai gấp. Nói thật, ta là thật có chút ngoài ý muốn ấn lý tới nói đây là một cái hòn đảo không người, không nên xuất hiện vật như vậy. Hương Trương thụ cái đồ chơi này nguyên sinh tại châu Phi bên kia Uganda, chỉ bất quá về sau bởi vì thời đại đại hàng hải phát triển, để toàn thế giới rất nhiều nơi đều có phân bố. Nhưng này chút cơ hồ đều là người vì trồng tình huống, mà đảo này xác xác thật thật là cái không người đảo. Cho nên ở chỗ này thế mà có thể phát hiện lạp xưởng cây đối với ta mà nói tuyệt đối là cái lại ngoài ý muốn bất quá kinh hỉ. Nói đến đây, nhìn xem phòng trực tiếp bên trong cái kia như cũ chưa kịp phản ứng mưa đạn, Lý Minh Dương tâm tình thật tốt phía dưới cũng không để ý giải thích thêm vài câu. Cái này lạp xưởng cây không chỉ có riêng là nhìn xem kỳ lạ, trọng yếu nhất chính là nó trái cây là thật có thể ăn. Bên trong giàu có đại lượng tinh bột cùng carbon nước, mấu chốt nhất là bất kể cái đồ chơi này phải chăng thành thục, hương vị đều là giống nhau, cũng có thể ăn. Mà một gốc lạp xưởng cây trái cây trọng lượng thậm chí có thể vượt qua 10 cân, nói đến đây cái, ta không khỏi nhớ tới một cái chuyện thú vị, cũng là tại nhiệt đới bên này. Bởi vì thời đại đại hàng hải viễn cổ lạp xưởng cây phân bố ở thế giới các nơi thích hợp trồng khu vực. Mà tại rất nhiều nhiệt đới hòn đảo bên trên, thổ địa của bọn hắn không quá thích hợp trồng cây nông nghiệp, mà lạp xưởng cây liền thành bọn hắn nơi cung cấp thức ăn lựa chọn tốt nhất. Thậm chí tại có địa phương còn có cái truyền thống, chính là tại sinh ra nhi tử khuê nữ thời điểm, gieo xuống 3 quả lạp xưởng cây. Chờ đến những tiểu tử này lớn lên, cái này 3 quả lạp xưởng cây liền sẽ trở thành bọn hắn trưởng thành lễ vật, trở thành bọn hắn sau trưởng thành duy nhất tài sản. Bởi vì nghe nói vẹn vẹn chỉ cần 3 viên lạp xưởng cây liền có thể nuôi sống một gia đình, liền có thể cung cấp đầy đủ một gia đình dùng ăn đồ ăn. Nói đến đây, Lý Minh Dương rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng cảm xúc, trực tiếp nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Thần sắc bên trên tràn đầy đắc ý, trước đó còn phát sầu, mỗi ngày ăn hải sản cũng không phải vấn đề, mặc dù có thể gắng gượng qua cái này 60 ngày thời gian. Nhưng hòn đảo bên trên có thể lợi dụng cắt bọt nước, tinh bột loại hình đồ ăn thật sự là quá ít. Mỗi ngày ăn hải sản, hắn Lý Minh Dương cũng sẽ chán ăn, mà lại bất lợi cho thân thể khỏe mạnh. Hiện tại tốt, có cái này quả lạp xưởng cây, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít nói ít có trên 100 cái trái cây. Đừng nói vẹn vẹn 60 ngày thời gian, coi như biến thành nửa năm, dựa vào viên này lạp xưởng cây, Lý Minh Dương đều có thể nhẹ nhõm sinh hoạt, thậm chí sống rất tươi nhuận. Có cái ngạc nhiên này phát hiện về sau, Lý Minh Dương thậm chí đều không để ý tới thăm dò vật gì khác, không kịp chờ đợi chạy lên tiền đến, thông qua trong tay xảo đánh xuống một trái. Viên này trái cây cũng không tính quá lớn, đoán chừng cũng liền 6-7 cân bộ dáng dựa theo lạp xưởng quả hình thể, dạng này quả cũng không tính là thành thục cá thể. Nhưng trước đó cũng đã nói, mặc kệ thành thục hay không, cái đồ chơi này đều là một cái hương vị. Mà lại Lý Minh Dương cũng không dự định đơn giản như vậy ăn sống. Tại tới trước đó hắn liền đã làm xong 10 phần chuẩn bị, làm xong hôm nay khả năng không thể quay về chuẩn bị. Cho nên tại tới trước đó, Lý Minh Dương liền chi kỷ mang theo hòa trùng. Mà tòa hòn đảo này bởi vì không có người tới nguyên nhân, không thiếu hụt nhất chính là các loại khô cạn vật liệu gỗ tài nguyên. Vẹn vẹn vài phút công phu, Lý Minh Dương liền thành công tại lạp xưởng cây dưới đáy dâng lên một đống lửa, cũng không có gấp ra công đồ ăn, mà là cứ như vậy yên lặng chờ lấy đống lửa thiêu đốt. Trong lúc đó Lý Minh Dương còn đánh mấy cái cây dừa, lại đi phụ cận góp nhặt một chút có thể ăn quả dại. Một mực chờ đến đống lửa thiêu đốt không sai biệt lắm thừa một đống đỏ bừng than tuổi thời điểm, Lý Minh Dương lúc này mới đem mình đánh xuống lạp xưởng quả ném tới đống lửa bên trong. Các huynh đệ, nhìn xem, kỳ thật cái đồ chơi này là có thể ăn sống, cũng không có gì đặc biệt hương vị, thậm chí còn mang một ít vị ngọt, nói tóm lại giống như cùng dưa leo không sai biệt lắm, nhưng muốn càng ăn ngon hơn một chút. Mà nướng chín về sau hương vị cũng không tệ, bất quá nói tóm lại vẫn là kém một chút ý tứ. Đợi đến lạp xưởng quả bị nướng chín, Lý Minh Dương không kịp chờ đợi thử một cái hương vị, còn sát có việc phê bình vài câu. Bất quá nói tóm lại thu thập nhiều một chút trở về tóm lại là không sai, đến lúc đó nghĩ biện pháp mài chế được tinh bột, nói về sau dẫn chương trình không chừng tại hoang dã còn có thể ăn được bánh mì nướng đâu. Chương 201, thạch khí không có. Nhưng có đồ sắt, chương 201, thạch khí không có. Nhưng có đồ sắt. Lý Minh Dương nụ cười trên mặt sán lạ, nhưng nụ cười như thế rơi vào phòng trực tiếp người xem trong mắt lại có vẻ như vậy trước mắt. Gia hỏa này là đang khoe khoang a, tuyệt đối là đang khoe khoang đi. đã nói xong gian khổ hoang dã cầu sinh đâu, kết quả ngươi bên này đều chuẩn bị cho mình cải thiện cơm nước, làm bánh mì ăn. Mỗi ngày ăn hải sản còn chưa tính, kết quả hiện tại liền ngay cả món chính đều đã muốn chỉnh bên trên tinh xảo mì sợi bao. Cái này xác định là hoang dã cầu sinh nên xuất hiện hình tượng sao? Mặc dù vẹn vẹn vô cùng đơn giản một cái quả, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trình độ, nhưng Lý Minh Dương cũng ăn tương đương thỏa mãn. Đây tuyệt đối là hắn nhiều ngày như vậy đến nay nếm qua duy nhất một không phải hải sản hương vị cơm no. Mà lại tựa như Lý Minh Dương chính mình nói, mặc dù cái đồ chơi này nhìn càng nhiều giống như là hoa quả, nhưng thứ này xác thực thật có thể coi như lương thực. Chỉ cần Lý Minh Dương thao tác thỏa đáng, muốn từ đó đạt được tinh bột cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Mà chỉ cần có được đầy đủ tinh bột, Lý Minh Dương liền có thể ở trong vùng hoang dã chế tạo ra rất nhiều hương vị khác biệt đồ ăn. Mặc dù bởi vì hoang dã điều kiện có hạn, các loại gia vị cũng rất có hạn nguyên nhân, không nhất định ăn ngon, nhưng Lý Minh Dương ở phương diện này từng có cố ý nghiên cứu. Coi như không phải ăn thật ngon, nhưng cũng khẳng định không khó ăn, chí ít có thể cực lớn trình độ bên trên phong phú Lý Minh Dương trước mắt cái này thiếu thốn thực đơn. Nơi này không tệ à, nhìn bộ dạng này, hôm nay dẫn chương trình hẳn là không thể quay về, nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nguyên bản ta còn phát sầu xoắn suýt muốn hay không dựng cái đơn giản nơi ở nút, nhưng hiện tại xem ra là không cần. Ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe trong chốc lát, lần nữa tinh lực tràn đầy Lý Minh Dương tự nhiên không có quên lần này vất vả tới mục đích. Mặc dù vừa rồi làm xưởng cây đã coi như là một phát hiện lớn, dù là không có vật gì khác, vẹn vẹn chỉ có cái đồ chơi này cũng coi là một đại thu hoạch. Nhưng cái này vẹn vẹn hắn mới vừa lên đến tòa này lạ lẫm hòn đảo bên trên cái thứ nhất kinh hỉ, nhìn xem chung quanh hình thù kỳ quái sân phong, dạng này gặp gành địa hình mặc dù chú định nhân loại ở trong đó nửa bước khó đi. Nhưng Lý Minh Dương cũng không có chút nào để ý, ngược lại là nội tâm nhịn không được mong đợi, chờ mong mình có thể tại tòa hòn đảo này bên trên có phát hiện gì. Liền chung quanh cái này to to nhỏ nhỏ hòn đá, không nói những cái khác, tìm tới mấy khối độ cứng thích hợp chế tác thạch khí hẳn là cũng không tính quá phận a. Thừa dịp bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, Lý Minh Dương quả quyết hành động. Bất quá mới không đi ra ngoài bao xa, liền để hắn phát hiện cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngay tại bãi cát một bên, một cái hướng vào phía trong kéo dài diện tích không nhỏ hang động hiện trước mắt. Mặc dù cũng không tính quá cao, Lý Minh Dương đi vào rất có thể cần không lợi, nhưng hang động chiều sâu sắc thực đầy đủ, nhìn ra khoảng chừng 3m nhiều dáng vẻ. Hoàn toàn có thể trực tiếp đem đống lửa chuyển di tiến đến, lại làm điểm cỏ khô cái gì, trải trên mặt đất liền có thể vượt qua đêm nay. Dù sao bên trong cũng không phải vụn vặt hòn đá, mà là mềm mại hạt cát, đơn giản gia công một chút, liền có thể đạt được một cái coi như không tệ lâm thời nơi ở nút. Đối với đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ, Lý Minh Dương rất là hài lòng, yên lặng nhớ kỹ chung quanh địa hình đặc thù. Chuẩn bị chờ một lúc thăm dò trở về sau, ngay tại trước tiên đem đống lửa trại chuyển rời đến nơi này. Mặc dù nhìn ra hôm nay hẳn là sẽ không lại xuống mưa, nhưng so với trời làm chăn đất làm giường, có thể có như thế một cái huy động, lại thêm đống lửa, ít nhất phải so trực tiếp ngủ ngoài trời hoang dã tới mạnh hơn nhiều. Không nên a, làm sao lại không có đâu. Dựa vào mình cường đại thể phách cùng cao siêu nhanh nhẹn phản ứng, Lý Minh Dương cho dù là tại dạng này gặp gần địa hình bên trong tốc độ di động cũng không chậm. Vẹn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian công phu liền đã đi khắp tòa này diện tích không lớn hòn đảo. Nguyên bản khi nhìn đến dạng này địa hình thời điểm, Lý Minh Dương là rất có lòng tin, dù sao khắp nơi mắt trần có thể thấy đều là to to nhỏ nhỏ đủ loại thạch đầu. Hắn nghĩ đến tại dạng này địa hình bên trong như thế nào đi nữa cũng có thể tìm tới phù hợp chế tác thạch khí yêu cầu nguyên vật liệu. Nhưng chưa từng nghĩ cùng nhau đi tới, thật sự là hắn là thu hoạch không ít đồ vật, cũng tỉ như hiện tại Lý Minh Dương trên lưng mình biên chế sợi đằng dọ bên trong. Đã thả không ít không biết tên có thể ăn dùng quả dại, thậm chí liền ngay cả to to nhỏ nhỏ khoai sọ cũng đầy đủ có hơn 20 cái. Cái này tại trên hoang đảo tuyệt đối là tốt nhất nơi cung cấp thức ăn một trong, tinh bột hàm lượng cần phải so trước đó làm xưởng quả tới nhiều hơn. Thậm chí đều không cần đặc biệt gia công, vẹn vẹn cần đun sôi hoặc là nướng chín liền có thể ăn, mà lại liền Lý Minh Dương cái dân cư tương lai nói, hương vị tuyệt đối là không tệ. Nhưng dù là Lý Minh Dương đã cơ hồ thu hoạch tràn đầy một cái gửi vật tư, nhưng như cũng không có phát hiện một hối, dù là vẹn vẹn miễn cưỡng đã đến tư cách thạch đầu. Mắt chỗ cùng, mặc dù cơ hồ khắp nơi đều có thạch đầu, nhưng lại đều là yếu ớt phong hóa nham thạch. Đừng nói là dùng để chế thạch khí, thậm chí Lý Minh Dương mình hơi dùng thêm chút sức đều có thể đem thạch đầu cho tách ra gãy. Cái đồ chơi này thậm chí còn không bằng khắp nơi có thể thấy được đầu gỗ tới kiên cố dùng tốt, mắt thấy phương xa mặt trời đã nhanh muốn rơi xuống đất bình tuyến. Mắt thấy hôm nay hẳn là không có cái gì kết quả tốt, Lý Minh Dương chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng trở lại bên bãi biển. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng đây là tại hoang dã bên trong, hắn lại không biện pháp chạy đến Ngũ Kim Điếm trực tiếp đi mua đem mới đao cụ. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn thiên nhiên quà tặng, nhìn Lý Minh Dương vận khí của mình. Rất rõ ràng so với lần trước tại cổng tổ rừng mưa bên trong, lần này Lý Minh Dương vận khí là thật không ra thế nào điệp. Mặc dù có được cường đại thể phách có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng nếu như có thể có cái thích hợp công cụ, bên trong sinh hoạt là thật muốn so hiện tại thuận tiện không chỉ một chút. Rất nhiều chuyện đều có thể trở nên càng thêm đơn giản, đặc biệt là tại đồ ăn gia công cùng xử lý phương diện. Hiện tại hắn đều đã không hy vọng xa vời mình có thể giống tại cổng tổ rừng mưa bên trong, có thể chế tác đúa đá loại hình cỡ lớn thạch khí. Yêu cầu của hắn không cao, dù là vẹn vẹn có một cái tiểu thạch đầu phiến phù hợp yêu cầu, có thể tại chỗ hắn lý đồ ăn thời điểm cung cấp một điểm trợ giúp. Có thể làm được dạng này hắn Lý Minh Dương liền đã rất thỏa mãn. Nhưng rất đáng tiếc, lần này phí hết lớn khí lực chạy tới, mặc dù có thu hoạch rất nhiều, nhưng đối với ban sơ mục đích xác thực không có một chút tiến triển. Ngay tại Lý Minh Dương có chút thở dài thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại hang động nơi hẻo lánh giống như có cái bén nhọn góc cạnh. Nguyên bản Lý Minh Dương là không có chú ý tới cái đồ chơi này, dù sao trước đó xem xét hang động thời điểm, nó vẹn vẹn tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng bây giờ, cái đồ chơi này lại làm cho Lý Minh Dương lập tức hứng thú. Tại trong giới tự nhiên gần như không có khả năng tồn tại dạng này góc vuông hình dạng, chớ nói chi là cái này nhan sắc. Ba chân bốn cẳng, Lý Minh Dương đi thẳng tới hang động nơi hẻo lánh, không kịp chờ đợi lay hai lần hạt cát, sau đó trực tiếp đem cái này đột nhiên vật phát hiện lấy vào tay bên trong. Thứ này lại có thể là cái phá miếng sắt, Lý Minh Dương cũng không rõ ràng thứ này nguyên bản tác dụng là cái gì. Cũng liền lộ ra điểm này còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, một bên khác đã dị xét không còn hình dáng. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Minh Dương nhìn thấy thứ này về sau nhưng như cũng nhịn không được hưng phấn. Nguyên bản vẹn vẹn cần thạch khí liền đã có thể làm cho hắn rất thỏa mãn, nhưng không có nghĩ rằng ở thời điểm này lại đột nhiên tới như thế cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn thế mà tìm được một khối phá miếng sắt, mặc dù cái đồ chơi này đã mục nát không còn hình dáng, nhưng Lý Minh Dương lại có đầy đủ lòng tin. Khối này nhìn đã không có cái tác dụng gì, phá miếng sắt có thể trong tay hắn một lần nữa tỏa ra quang mang. Chương 202, hoàng dã luyện kim. Sắt thép đúa nhỏ mới vừa ra lò, chương 202, hoàng dã luyện kim. Sắt thép đúa nhỏ mới vừa ra lò. Nguyên bản đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng bây giờ phát hiện khối này miếng sắt về sau, Lý Minh Dương đã không có ý nghĩ như vậy cùng dự định. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là hưng phấn suy nghĩ, coi như hiện tại cưỡng ép để cho mình nằm xuống, đoán chừng cũng là ngủ không được. Mà tại phỉ giới trên hoang đảo, mặc kệ là ô nhiễm ánh sáng vẫn là không khí ô nhiễm cơ hồ đều không có, dù là hiện tại mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Nhưng mượn ánh trăng trong sáng cùng mặt biển phản xạ, lại thêm Lý Minh Dương mình cường đại thể phách cung cấp ưu tú thị lực, dù là đã đi tới ban đêm, Lý Minh Dương nhưng như cũ có thể hoạt động tự nhiên, chí ít trên mặt đất hình không quá phức tạp trên bờ biển là như thế. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt thanh lý đi những cái kia dị xét đến đã không thể sử dụng bộ phận, còn lại tương đối kiên cố bộ phận, Lý Minh Dương rõ ràng. Mặc dù nhìn vẫn như cũ là vết dỉ loang lổ bề ngoài, nhưng bên trong vẫn như cũ giữ hoàn chỉnh sắt thép kết cấu. Những thứ này bộ phận bèn bèn cần mình nho nhỏ ra công một chút, rất nhanh liền có thể được đến mình muốn thích hợp công cụ. Miếng sắt cũng không tính đặc biệt lớn, tại thanh lý đi không có ích lợi gì bộ phận về sau, Lý Minh Dương đại khái ước lượng một chút trọng lượng khả năng có cái 3 cân khoảng chừng. Đến lúc đó lại đem những tạp chất này trừ bỏ, rất có thể trọng lượng sẽ còn lần nữa giảm bớt cái 1/3. Mặc dù là thật không nhiều, nhưng đối với Lý Minh Dương tới nói, đây đã là một niềm vui vô cùng to lớn cùng thu hoạch ngoài ý liệu. Mà tại sơ bộ xử lý xong khối này miếng sắt về sau, Lý Minh Dương hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là xuất phát tìm kiếm thích hợp vật liệu gỗ. Ở trong vùng hoang dã muốn sơ bộ giá luyện kim loại than tuổi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trực tiếp thiêu đốt vật liệu gỗ cũng không thể đạt tới lý tưởng nhiệt độ, mặc dù thông qua than tuổi cũng không thể hòa tan kim loại, nhưng ít ra có thể đem kim loại giá luyện đến hòa tan biên giới, chỉ cần đơn giản gia công xử lý, Lý Minh Dương liền có thể dễ dàng đến vật mình muốn. Đem khối này nhìn tàn phá miếng sắt chế tạo thành mình muốn hình dạng. Ầm. Có sung túc động lực, Lý Minh Dương làm việc đến chủ đánh chính là một cái đơn giản thô bạo, đồng thời hiệu suất nhanh đến làm cho người giận sôi. Trước sau vẹn vẹn hơn 20 phút, Lý Minh Dương ngay tại cửa huyệt động trồng chất lên núi nhỏ đồng dạng vật liệu gỗ, mặc dù trên cơ bản đều là hình thù kỳ quái, nhưng những thứ này vật liệu gỗ ít nhất cũng có lớn bằng bắp đùi, cơ hồ đều là nước biển vọt lên bờ bên cạnh tới gỗ nổi hay là hòn đảo bên trên cánh khô. Đây đều là Lý Minh Dương tuyển chọn tỉ mỉ về sau kết quả, muốn có được tốt hơn tháng tuổi, phổ thông nhỏ bé tuổi lửa khẳng định là không được. Giống như vậy có nhất định chiều không gian vật liệu gỗ mới là Lý Minh Dương thứ nhất lựa chọn. Không chỉ có chế ra làm than sẽ càng chịu lửa, đồng thời cũng có thể vì Lý Minh Dương về sau luyện kim kế hoạch cung cấp cao hơn nhiệt độ. Ngưu Bơ Ca, ta là thật không nghĩ tới dẫn chương trình thế mà còn có dạng này tay nghề. Vốn chỉ muốn ở trong vùng hoang dã có được chế tạo thạch khí đã coi như là rất không tệ, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại dẫn chương trình còn có thể cho chúng ta dạng này lớn kinh hỉ. Nếu như không phải khối này phá miếng sắt quá mức cần nấp, còn có đã bị hư hao cái bộ dáng này, ta đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là có kịch bản rồi. Có sao nói vậy trên lầu nói xác thực có đạo lý, nếu như không phải tất cả mọi thứ đều là tại ta chứng kiến bước kế tiếp bước hoàn thành. Ngươi nói dẫn chương trình trong tay cái đồ chơi này trực tiếp là từ trong cửa hàng mua được, ta đoán chừng cũng sẽ tin. Dù sao tại kinh tế tương đối lạc hậu địa phương, thuần thủ công thợ rèn dạng này chức nghiệp vẫn là có không ít tồn lưu. Trải qua suốt cả một buổi tối cố gắng, Lý Minh Dương ngoại trừ tại muộn đốt than tuổi thời điểm nho nhỏ ngủ một hồi. Thời gian còn lại cơ hồ đều bởi vì khối này ngoài ý muốn phát hiện phá miếng sắt mà nỗ lực. Mặc dù cũng không có thiết truy, nhưng Lý Minh Dương ngạnh sinh sinh nương tựa theo mình chuẩn bị mục nện, còn có đỏ bừng than tuổi, lại thêm mình đại lực xuất kỳ tích thao tác. Chỉ là một đêm thời gian trực tiếp liền đem khối này phá miếng sắt biến thành rực rỡ hẳn lên hình dạng. Trực tiếp đem cái đồ chơi này chế tạo thành một cái lưới búa hình thức ban đầu, cùng phổ thông lưới búa không giống nhau lắm, Lý Minh Dương tạo ra lưới búa là một thanh búa nhỏ. So với công cụ, cái đồ chơi này càng giống là một thanh chiến sĩ vũ khí trong tay. Cũng không tính quá dày, ở phía sau lưng sau cùng vị trí cũng liền chỉ là đầu ngón nút độ dày, từ khía cạnh nhìn, chỉnh thể bày biện ra một cái tương đối quy phạm tam giác. Mà đã từng vết gì loang lổ khối sắt, hiện tại cũng đã tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang. Khối này có thể nói là không người hỏi thăm đồng nát sắt vụn, chỉ là một đêm thời gian ngay tại Lý Minh Dương trong tay tỏa sáng tân sinh. Mà bây giờ nhắc tới búa còn kém chút cái gì, khả năng chính là một cái chất lượng thượng thừa phù hợp tay cầm, đồng thời còn cần tìm một khối thích hợp đá mài đao. Cây búa hảo hảo mở lưỡi đao. Mặc dù trải qua một đêm cố gắng, hiện tại Lý Minh Dương ít nhiều có chút mỏi mệt, nhưng dù sao mặt trời đều đã dâng lên, hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi. Dù sao lấy thể phách của hắn cùng trạng thái tinh thần, dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được, đoán chừng đều không có vấn đề quá lớn. Đơn giản chính là sẽ cảm giác được có chút mỏi mệt thôi, nhưng bây giờ trong tay mình lưỡi búa đều chỉ chênh lệch sau cùng Lâm Môn một cước. Lý Minh Dương ở thời điểm này thế nhưng là thật không có cái gì tâm tình nằm xuống đi ngủ. Lại trải qua dòng dã hơn một giờ cố gắng, rốt cục một thanh hàn quang lấp lóe lưỡi búa thành công xuất hiện ở Lý Minh Dương trong tay. Mặc dù trên đảo thạch đầu chất lượng chẳng ra sao cả, nhưng muốn tìm được một khối phù hợp mài đao thạch đầu lại cũng không là rất khó khăn. Coi như thạch đầu chất lượng kém một chút, cùng lắm thì hao phí một khối đổi lại một khối thôi. Cho nên trải qua Lý Minh Dương lại hơn một giờ cố gắng về sau, đêm qua ngoại ý muốn phát hiện kinh hỉ, hiện tại rốt cục trở thành Lý Minh Dương trong tay một thanh vũ khí sắc bén. ầm, giang giác, ước lượng trong tay lơi búa, hơn nữa tay cầm về sau, tổng thể trọng lượng đại khái tại 3 cân nhiều không đến 4 cân bộ dáng. Mặc dù lấy hắn lực lượng bây giờ cầm trong tay cảm giác ít nhiều có chút nhẹ nhàng, nhưng cái này dù sao cũng là ở trong vùng hoang dã, Lý Minh Dương đã tương đương thỏa mãn. Nhắm chuẩn một gốc to bằng cánh tay tiểu nhân cây cối, đều vô dụng quá lớn khí lực, tay phải nhanh chóng vung xuống. Cơ hồ đều không có cảm nhận được quá nhiều lực cản, tại Lý Minh Dương lực lượng ra chỉ dưới, cái này khoảng nguyên bản cần phí đại lực khí mới có thể bẻ gãy tiểu thụ trực tiếp ứng thanh na xuống. Chương 203, thắng lợi trở về, ngẫu nhiên gặp cá heo bầy, chương 203, thắng lợi trở về, ngẫu nhiên gặp cá heo bầy. Thoải mái. Loại đau này nhanh cảm giác từ khi lên đảo về sau, Lý Minh Dương đã rất lâu không có trải nghiệm qua. Trước đó tại cổng tổ rừng mưa thời điểm, mặc dù điều kiện đồng dạng đơn sơ, nhưng ít ra hắn vận khí không tệ, còn có thạch khí có thể sử dụng. Không đến mức tại trên hải đảo, tựa như là còn chưa khai hóa người nguyên thủy, thậm chí liền ngay cả sử dụng công cụ giống như đều không có hoàn toàn nắm giữ giống như. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào năng lực của mình cùng thể phách, loại cảm giác này đúng là để cho người ta thật không thoải mái. Hiện tại tốt, tại cường đại vận khí duy trì dưới, Lý Minh Dương mặc dù đồng dạng không có thạch khí, nhưng lại trực tiếp vượt qua đến thời đại đồ sát. Thậm chí trong nội tâm nàng đều đã làm xong dự định chờ đến hoàn thành khiêu chiến lúc trở về, cây búa này hắn là nhất định phải mang đi. Đây tuyệt đối là một cái tương đương có kỷ niệm ý nghĩa tác phẩm. Không chỉ có là vật khí, cái này đồng dạng cũng là mình tại hòn đảo bên trên sinh hoạt trạng thái đạt được cải biến bắt đầu. Mà có thanh này lươi búa về sau, Lý Minh Dương cũng không nhịn được bung ra suy nghĩ, cảm thấy mình trước đó tại sao muốn chấp nhất tại tìm kiếm thạch đầu. Kỳ thật tìm kiếm một điểm sắt thép phế liệu loại hình cũng thật không tệ, mặc dù không đến mức có thể tìm được đủ nhiều vật liệu lại để cho mình chế tạo một thanh lươi búa. Mặc dù trước mắt thanh này lưỡi búa trọng lượng đối với Lý Minh Dương tới nói cơ hồ tương đương không có, dù là xem như đao cụ đến sử dụng, nó cũng có thể dùng tương đương tiện tay. Nhưng nếu như có thể mà nói, Lý Minh Dương vẫn là hy vọng mình tại xử lý đồ ăn thời điểm có thể có một thanh chuyên dụng tiểu đao. Mà muốn hoàn thành cái mục tiêu này kỳ thật cũng không tính phức tạp, thậm chí vẹn vẹn cần thu hoạch gần nửa đoạn cốt thép là được rồi. Lý Minh Dương cần đao cụ cũng không có bao nhiêu, dù là liền như trước kia khi còn bé sử dụng dao gọt bút chỉ đồng dạng lớn nhỏ cũng là có thể. Chỉ cần có thể có dạng này một cây đao cố, tuyệt đối có thể làm cho Lý Minh Dương tại xử lý đồ ăn thời điểm trở nên đơn giản. Đương nhiên, có lơi búa cũng giống như nhau, nhưng nếu như có thể, Lý Minh Dương cảm giác mình có thể có nhiều hơn nghi thức cảm giác. Cũng không có ngủ, Lý Minh Dương dự định thừa dịp thời gian bây giờ, tiếp tục ở trên đảo thăm dò một chút có thể lợi dụng tài nguyên. Nếu như có thể tìm tới một chút sắt vụn đương nhiên là không thể tốt hơn, coi như tìm không thấy, cũng có thể tìm kiếm cái khác một chút có thể lợi dụng đồ vật. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là công cụ, chỉ cần có thể cần dùng đến, Lý Minh Dương đều dự định toàn diện đóng gói mang đi. Dù sao lần này tới thế nhưng là cố ý chế tạo một chiếc bè gỗ, thậm chí còn chậm trễ không ít thời gian, nếu như vẹn vẹn mang đi ngày hôm qua thu hoạch, Lý Minh Dương cũng cảm giác mình lần này khả năng tới ít nhiều có chút thua thiệt. Cùng hôm qua không giống chính là hôm nay Lý Minh Dương tại hòn đảo bên trên hoạt động rõ ràng muốn khoan khoái rất nhiều. Rất nhiều bụi gai cùng dây leo đã không còn là Lý Minh Dương trở ngại, không cần thận trọng tránh đi, gặp lại dạng này trở ngại thời điểm, hoàn toàn có thể dùng lưỡi búa trực tiếp mở ra một con đường tới. Điều này cũng làm cho Lý Minh Dương hôm nay thăm dò càng thêm cẩn thận, vẹn vẹn một buổi sáng công phu, Lý Minh Dương nguyên bản đã bay lên không nhỏ cái gửi lần nữa trang tràn đầy. Trong đó thu hoạch lớn nhất không ai qua được khoai sọ, hắn phát hiện tòa hòn đảo này mặc dù địa hình ngập đền, nhưng giống như thừa thai khoai sọ cái đồ chơi này. Hôm qua vẹn vẹn tìm kiếm thạch đầu thời điểm tiện đường tìm một chút tài nguyên đều có thể thu hoạch không ít, hôm nay là cố ý đi ra ngoài tìm các loại tài nguyên. Lý Minh Dương chỉ ít trang nửa cái gửi khoai sọ, cụ thể số lượng đã đến không hết, nhưng trọng lượng lại có thể đại khái tính ra nói ít tại 30 cân đi lên. Tăng thêm ngày hôm qua thu hoạch, chỉ ít tại một tuần lễ bên trong, Lý Minh Dương không cần lo lắng tinh bột nơi phát ra. Mà nếu như lại đem khi trước phát hiện lạp xưởng cây tính cả, Lý Minh Dương lần này tới đến hòn đảo bên trên thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Khi thời gian đi vào buổi chiều 3 điểm khoảng chừng, xem chừng khoảng cách trời tối còn có không đến 4 giờ bộ dáng. Lý Minh Dương thành công về tới lên đảo thời điểm lạp xưởng dưới cây, bởi vì lạp xưởng quả cái đồ chơi này bảo tồn không dễ, cho nên Lý Minh Dương cũng không có mang đi quá nhiều. Mang tính lựa chọn chọn lựa 10 cái quả, trọng lượng đều tại 10 cân đi lên, không chỉ có là thành thục quả, mà lại là phẩm tướng tương đối tốt. Tăng thêm trước đó thu hoạch, tại bệ gỗ một bên khác tràn đầy trưng bày nói ít 200 cân đi lên các loại vật tư. Lý Minh Dương ngồi tại bệ gỗ một bên khác, để nguyên bản nhiều ít còn có chút không công bằng bộ pháp lập tức thực hiện trọng lượng cân đối. Lại thêm có kinh nghiệm lần trước, lần này Lý Minh Dương đi vào khu nước sâu về sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục dùng thuyền mái chèo. Hắn thật sự là không quá am hiểu dạng này thao tác, quả quyết nhảy xuống nước đến, đi vào đuôi thuyền địa phương, quả quyết đẩy bè gỗ hướng phía nguyên bản hòn đảo phương hướng bơi đi. Lần này tuyệt đối sẽ không lại giống như lần trước, cơ hồ lãng phí cả một cái buổi sáng tiếp cận 4 giờ thời gian mới vừa tới mục đích. Nhiều nhất 2 giờ, thậm chí rất có thể đều không hao phí thời gian dài như vậy liền có thể trở lại mình tâm tâm niệm niệm nơi ẩn nút bên trong. Mặc dù tòa này mới hòn đảo là thật không tệ, nhưng bây giờ Lý Minh Dương cơ sở đã đánh vào trước đó hòn đảo bên trên. Mặc kệ là nơi ẩn nút vẫn là chứa đựng đồ ăn, lại hoặc là cái khác một vài thứ, đều để Lý Minh Dương không cách nào dứt bỏ. Chớ nói chi là trước đó đã đáp ứng người xem sẽ không đổi chỗ đồ, cho nên bất kể như thế nào, mặc kệ trước đó hòn đảo bên trên tài nguyên phải trang phong phú. Lý Minh Dương đều kiên định quyết tâm, nhất định phải tiếp tục lưu lại ở trên đảo hoàn thành khiêu chiến. Phốc phốc. Đột nhiên, tại khoảng cách Lý Minh Dương hơn 10 mét trên mặt biển, một cỗ phun nhỏ suối đột nhiên toát ra. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, thậm chí chiết xạ ra mấy phần cầu vồng sắc hào quang. Cái quái gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Minh Dương trong lòng có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có suy đoán, theo bản năng xuất hiện cái thứ nhất đáp án chính là cá voi. Nhưng rất nhanh Lý Minh Dương lại đem cái suy đoán này lật đổ, bởi vì cái này phun nhỏ suối quy mô thực sự quá nhỏ, không hề giống cá voi lớn như vậy hình thể ra hỏa kỳ tác. Lại sau đó, vẹn vẹn hơn 10 giây bên trong, liên tiếp hơn 10 cái phun nhỏ suối tại cách đó không xa trên mặt biển phun ra. Cái này Lý Minh Dương trong đầu trực tiếp khóa chặt đáp án, sẽ phun nước lại hoạt động tại trong hải dương động vật, tuyệt đối là cá heo không thể nghi ngờ. Bất thình lình phát hiện để Lý Minh Dương có chút kích động, từ nhỏ sống ở đất liền, ngoại trừ tại trong video bên ngoài, hắn thật đúng là không có tại trong cuộc sống hiện thực gặp qua cá heo. Nghe nói cái này đồ chơi nhỏ rất thông nhân tính, thậm chí khi nhìn đến người rơi xuống nước thời điểm sẽ còn chủ động cứu viện. Mặc dù Lý Minh Dương hiện tại cũng không cứu được viện binh cần, nhưng đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến loại này đáng yếu hải dương tinh linh. Để Lý Minh Dương thậm chí ngay cả bơi lội đều quên, trực tiếp dùng cả tay chân bò lên trên mình bè gỗ. Muốn thu hoạch được tốt hơn ánh mắt quan sát những tiểu tử này, đây chính là hoang dại chủng loại cùng hải dương trong quán không giống. Muốn trên biển cả gặp gỡ bọn chúng, tuyệt đối là cần rất nhiều vận khí thành phần ở trong đó. Chương 204, lần nữa bình thản trở lại, kết thúc khiêu chiến, chương 204, lần nữa bình thản trở lại, kết thúc khiêu chiến. Tựa hồ những tiểu tử này cũng cảm nhận được Lý Minh Dương ánh mắt, du động tốc độ còn có dáng người rõ ràng trở nên sinh động mấy phần. Thậm chí còn có mấy cái tương đối nghịch ngợm cá heo trực tiếp từ mặt biển vọt lên, phấn làn da màu trắng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy một màn này, thậm chí liền ngay cả Lý Minh Dương cũng nhịn không được nhìn ngây người, hắn biết mình gặp được cá heo, nhưng hắn không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy. Thế mà gặp được trong truyền thuyết màu hồng cá heo. Cái đồ chơi này đừng nói là tại dã ngoại, liền xem như tại thủy cung công cộng bên trong, cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy, dù sao số lượng quá mức thưa thớt. Phổ thông thủy cung công cộng căn bản liền không khả năng có được màu hồng cá heo. Mà bây giờ Lý Minh Dương không ít thấy đến, còn gặp được dòng dã một đám, trọn vẹn hơn 10 con. Không chỉ là Lý Minh Dương, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong khán giả tại nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong vẫn luôn không có từng đứt đoạn mưa đạn tại thời khắc này cũng vì đó trống không. Mọi người đều bị cái này bức tranh tuyệt mỹ sợ ngây người, mặt trời chiều ngã về tây, phản phất hải dương như tinh linh cá heo trên mặt biển nhảy lên thật cao. Mà tại dư huy chiếu dọi xuống, màu xanh ngọc nước biển phản xạ điểm xuất phát điểm kim quang, hình ảnh như vậy phản phất đẹp đến không thuộc về nhân gian hẳn là có. Ước chừng qua mười mấy phút, bọn này tiểu tử nghịch ngợm tại vây quanh Lý Minh Dương du đãng, không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau. Tựa hồ lúc này mới rốt cục cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét, đập mấy cái bọt nước về sau, rất nhanh liền biến mất tại bè gỗ bên cạnh. Đối diện với mấy cái này tiểu gia hỏa đi xa một màn, cho dù là Lý Minh Dương một cái 1m9 mấy trắng hán, tại thời khắc này cũng không nhịn được sinh ra mấy phần thất vọng mất mát cảm giác. Cũng không trách Lý Minh Dương có dạng này tâm tính, thật sự là bọn này tiểu gia hỏa quá mức đáng yêu một chút. Phản phất trời sinh liền có đáng yêu bờ UFF gia trì, thậm chí còn tự mang mỉm cười môi, để cho người ta một chút nhìn sang liền không nhịn được sinh ra yêu thích cảm xúc. Đến, không thể không nói lần này dẫn chương trình vận khí là thật thật không tệ, không chỉ có thu hoạch tràn đầy, thậm chí liền ngay cả trên đường trở về còn có dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Thậm chí ta đều cảm thấy dù là lần này thăm dò không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ cần có thể gặp gỡ bọn này tiểu gia hỏa, liền đã xem như chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tận đến giờ phút này, Lý Minh Dương lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt tính tính nhìn chăm chú lên cá heo nhóm đi xa phương hướng. Mặc kệ là trên mặt biểu lộ vẫn là trong miệng ngữ đều là phát ra từ nội tâm từ đáy lòng tán thưởng. Loại cảm giác này là thật rất thần kỳ, cũng tỉ như trong nước những cái kia cảnh khu, mặc kệ là năm cấp A cũng tốt, lại hoặc là hạng người gì ở giữa tiên cảnh cũng được. Mặc dù bọn hắn đều là tự nhiên phong quang, nhưng Lý Minh Dương luôn cảm thấy kém một chút có ý tứ gì. Cùng trước mắt cảnh tượng như vậy hoàn toàn không có cách nào tương đối. Thậm chí Lý Minh Dương đều có loại vận mệnh quà tặng cảm giác, nếu như không phải vận mệnh trong bóng tối quà tặng, hắn như thế nào lại có vận khí tốt như vậy gặp gỡ như thế một đám hải dương tinh linh đâu. Ngay tại Lý Minh Dương còn nhịn không được say mê thời điểm, giữ quan thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới cái gì khó lường sự tình. Ngoa tạo. Một câu cốt túy nhịn không được thốt ra. Hắn phát hiện mình vừa rồi giống như lực chú ý đều đặt ở bọn này cá heo trên thân, vốn cho là cái này bảy cá heo một mực vòng quanh mình bẻ gỗ cũng không đi. Nhưng kết quả tựa như là nàng hắn suy nghĩ nhiều, là tại hải lưu tác dụng dưới, trong bất chi bất giác hắn bẻ gỗ đã phiêu lưu ra ngoài rất xa. Cũng không phải là cá heo không nỡ Lý Minh Dương cùng hắn bẻ gỗ, mà là bẻ gỗ phiêu lưu phương hướng vừa vặn cùng cá heo nhóm tiến lên phương hướng nhất trí. Hải dương chính là như thế thần kỳ, rõ ràng mới mười mấy phút thời gian, nhưng nếu như muốn đền bù khoảng cách này, cái này cần tốn hao gấp 3 không chỉ thời gian. Cho nên lần này mặc dù Lý Minh Dương hấp thụ lần trước giáo huấn, nhưng lại bởi vì cá heo mà đạt được một cái mới giáo huấn. Khi hắn lần nữa trở lại hòn đảo bên trên thời điểm, trời chiều cũng đã rơi xuống xa xa đường chân trời. Vẹn vẹn còn lại một điểm dư huy, để Lý Minh Dương có thể thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến, đem vật tư vận chuyển về mình nơi ở nút. Bờ biển một chỗ trên đá ngầm, Lý Minh Dương mang theo mình đặc chế mũ rơm, nhìn xem phương xa sắp xuống núi trời chiều. Cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, nhìn xem dưới đá ngầm phương cái kia phảng phất pha lê đồng dạng trong suốt sạch sẽ nước biển, đương nhiên, còn có trong nước biển cái kia từng đầu du động ngũ thải ban lan loài cá. Mà ở trong tay của hắn, là hai ngày trước ở trên đảo phát hiện hoang dại cây trúc chế tác thành cần câu. Cây trúc cũng không tính thô, thô nhất địa phương cũng bất quá chân to ngón cái phẩm chất. Nhưng cũng may loại trúc này sinh trưởng tốc độ tựa hồ rất chậm, mà lại cơ hồ là thật tâm trạng thái, dẫn đến cây trúc bản thân dị thường rắn chắc. Lại thêm Lý Minh Dương ở trên đảo tìm kiếm được không ít dây thừng chế tác thành dây câu, còn có một cây nhỏ đình sắt rèn luyện thành lưỡi câu. Lý Minh Dương mấy ngày nay tựa hồ đã trầm mê lên câu cá cái này vận động, tại bờ biển ngồi xuống cơ hồ chính là cả ngày. Dù sao hiện tại đã không có đồ ăn phương diện gấp gáp nhu cầu, liền ngay cả nước ngọt mỗi ngày cũng có thể thông qua trên trăm cái nước ngọt trưng cất khí có ổn định nơi phát ra, trừ phi thời tiết hay thay đổi tình huống. Nhưng nếu như gặp được trước đó bão mưa to thời tiết, kia liền càng không cần vì nước ngọt mà quan tâm. Đồ ăn cái gì? Trong lúc bất chi bất giác, Lý Minh Dương phát hiện mình hàng tồn tựa hồ đã đầy đủ kiên trì đến khiêu chiến hoàn thành. Cho nên dù là hắn cũng không muốn mỗi ngày đều là như vậy cá ướp muối trạng thái, nhưng có vẻ như bây giờ tại ở trên đảo hắn là thật không có chuyện gì có thể làm. Có sao nói vậy, nếu không phải bên này đột biến thời tiết, lại thêm không có ổn định nguồn điện cung ứng, ta cảm thấy ta có thể ở trên đảo dạng này đợi cả một đời. Mỗi ngày tỉnh ngủ đến không cần vì cuộc sống mà bối ba, không cần cân nhắc những chuyện khác, chỉ dùng khoái hoạt mình liền tốt. Cũng tỉ như mấy ngày nay, mỗi ngày câu câu cá, thậm chí vận khí không tệ thời điểm câu đi lên cá một ngày đều ăn không hết. Có ánh nắng, bãi cát, thậm chí liền ngay cả nước biển đều là mỹ lệ như vậy, cả tòa hải đảo đều bị tự mình một người nhận tàu cảm giác là thật thật không tệ. Nếu như nói thời gian dài như vậy hoang dã cầu sinh cho Lý Minh Dương mang đến khắc sâu nhất kinh nghiệm là cái gì, đây tuyệt đối là cùng khán giả tương ái tương sát. Nếu như không có phòng trực tiếp bên trong người xem, coi như hòn đảo bên trên cảnh sắc lại thế nào mỹ lệ, hoàn toàn không ai có thể cùng mình câu thông. Lý Minh Dương cảm giác mình khả năng thật không kiên trì được 60 ngày thời gian. Cũng tỉ như hiện tại đừng nhìn Lý Minh Dương tựa hồ đối người đối thật vui sướng, nhưng tất cả những thứ này cơ hồ đều là nội tâm cảm giác cô độc tại quái phá. Bất quá cũng may thời gian dần trôi qua Lý Minh Dương đã thành thói quen loại cảm giác này, mặc dù cô độc, nhưng không đến mức cô tịch. Tốt xấu vẫn có thể cùng phòng trực tiếp bên trong người xem giao lưu một hai. Lại thêm thời gian đi vào hiện tại, khoảng cách 60 ngày khiêu chiến kết thúc đã không phải là rất xa, cho nên Lý Minh Dương hào hứng là thật thật không tệ. Chương 205, thế giới thứ ba cực. Cô Luân, chương 205, thế giới thứ ba cực. Cô Luân. Có thể nói người tại thu hoạch được thành công thời điểm cũng không phải là hưng phấn nhất chính là tại biết mình muốn thành công một khắc này. Cũng tỉ như hiện tại Lý Minh Dương, hắn biết mình khoảng cách khiêu chiến kết thúc đã không xa, cũng biết thành công đang ở trước mắt, chỉ cần làm từng bước lại đợi mấy ngày liền tốt. Loại này thắng lợi đang ở trước mắt cảm giác, hoàn toàn chính xác sẽ cho người tâm tình không tự chủ buông lỏng rất nhiều. Cho nên hiện tại Lý Minh Dương tại trong màn ảnh bày ra bộ dáng không giống như là tại hoang dã cầu sinh, ngược lại càng giống là hải đảo nghỉ phép bình thường thư giãn thích ý. Dù sao hắn đã không có cái gì cấp bách cần giải quyết sự tình, tất cả mọi thứ đều ở phía trước trong khoảng thời gian này cố gắng thông qua từng cái hoàn thành. Đã như vậy, vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này hưởng thụ sinh hoạt mới là chính sự. Mà lại lần này Lý Minh Dương cũng không giống trước đó tại cổng tổ rừng mưa bên trong đồng dạng nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn cho mình gia tăng điểm độ khó. Hoặc là nói hắn hiện tại đã trở nên vật buộc lại rất nhiều, chớ nói chi là nơi này chung quanh đều là vô ngần đại hải, hoàn toàn không có gia tăng khó khăn điều kiện cùng tất yếu. Chẳng lẽ lại thật muốn để Lý Minh Dương tự mình chế tác một chiếc kiên cố bè gỗ ra biển? Nhìn xem có thể hay không trực tiếp từ không người đảo bay tới trên lục địa đi. Đối với dạng này tốn công mà không có kết quả mà lại tiền đồ chưa biết sự tình, Lý Minh Dương cũng sẽ không đi làm. Mà lại trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị, làm xong mở ra lần tiếp theo khiêu chiến chuẩn bị. Mà lại hắn đã được đến đáp án, lần sau khiêu chiến không chỉ có địa điểm sẽ trở nên không giống, mà lại khiêu chiến nội dung cũng sẽ có điều cải biến. Giống như vậy tại một cái cực đoan hoàn cảnh bên trong sinh tồn đích thật là cái thật không tệ chủ ý, nhưng đối Lý Minh Dương tới nói vẫn là kém một chút ý tứ. Có lẽ Lý Minh Dương có thể đem Sở Tạ Phật cùng bối ra phong cách nho nhỏ dung hợp một chút, xuất ra một cái hoàn toàn mới độc thuộc về hắn Lý Minh Dương khiêu chiến phong cách. Cục 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 đát. Khi thời gian đi vào ngày thứ 60 buổi sáng thời điểm, cùng Lý Minh Dương tới thời điểm khác biệt, lần này trở về lựa chọn phương tiện giao thông là máy bay trực thăng. Tốc độ như vậy phải nhanh hơn một chút, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại trong nước. Muốn vì lần tiếp theo khiêu chiến mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại trong nước về sau, đứng mũi chịu sào không phải khác hạng mục, mà là lời nhảm thai kiểm tra sức khỏe. Bất quá lần này kiểm tra sức khỏe kết quả cũng không có chút nào ngoại lệ, cùng trước đó, Lý Minh Dương thân thể khỏe mạnh không được. Một chút cũng nhìn không ra đây là tại trên hoang đảo sinh sống 60 ngày người nên có thân thể. Thậm chí hấp thụ lần trước giáo huấn về sau, lần này bác sĩ thậm chí đều không thể tại ẩm thực phương diện làm ra hai câu đề nghị. Dù sao lần này tại trên hoang đảo, Lý Minh Dương sinh hoạt là thật tương đương có quy luật, thậm chí liền ngay cả ăn mặn làm phối hợp loại hình cũng đã nhận được chú ý. Thậm chí cả đến 60 ngày khiêu chiến cuối cùng một đoạn thời gian, Lý Minh Dương đã không chỉ chú ý sinh hoạt phương diện vấn đề, liền ngay cả tinh thần giải trí phương diện cũng chú ý tới. Mỗi ngày không phải câu cá, chính là cùng phòng trực tiếp bên trong người xem huyên huyên, phương diện tinh thần tự nhiên là đạt được đầy đủ buông lỏng. Thậm chí bác sĩ đều có một loại ảo giác, Lý Minh Dương đây không phải đi tham gia 60 trời hoang dã cầu sinh khiêu chiến, mà là thật cho mình thả cái giả. Đi hướng một cái phong cảnh tươi đẹp hải đảo, cho mình thả dòng dã 60 ngày nghỉ dài hạn, trở về mặc kệ là thân thể vẫn là trạng thái tinh thần đều chiếm được triệt để buông lỏng. Mà đạt được kết quả như vậy về sau, Lý Minh Dương cũng không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo khiêu chiến. Chỉ bất quá lần này khiêu chiến mục đích Lý Minh Dương cũng không tính đặt ở nước ngoài, mà là liền đặt ở trong nước. Thậm chí còn là tại một cái hắn tương đối quen thuộc địa phương, tại Thanh Tảng Cao Nguyên. Chỉ bất quá không hề chỉ là đơn giản Thanh Tảng Cao Nguyên địa hình, Lý Minh Dương đem lần này khiêu chiến mục đích đặt ở từ xưa đến nay đều mang theo mấy phần sắc thái thần bí dãy núi Côn Lôn. Tòa dạng núi này có thể nói tại mấy ngàn năm nay đều ở trong nước văn hóa bên trong đóng vai hết sức quan trọng nhân vật. Có đủ loại thần bí truyền thuyết vây quanh tòa dạng núi này, dù là đến hiện đại, nhân loại đối với tòa dạng núi này thăm dò cũng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao phía trên địa hình thật sự là quá mức ác liệt đến người bình thường căn bản khó mà sinh tồn, chớ nói chi là ở bên trong tiến hành triệt để thăm dò. Mà lần này Lý Minh Dương liền chuẩn bị hảo hảo khiêu chiến một chút này nhân loại cực hạn hoàn cảnh. Đồng thời cũng muốn để cho mình ống kính trung thực ghi chép lại dãy núi Côn Lôn bên trong đủ loại thần bí cảnh tượng. Cho phòng trực tiếp khán giả để lộ dãy núi Côn Lôn khăn che mặt bí ẩn, đồng thời cũng là đối với mình thể phách cùng ý chí một đại khiêu chiến. Bởi vì lần này Lý Minh Dương cũng không tính trực tiếp tại dãy núi Côn Lôn bên trong tìm một chỗ sinh tồn, mà là chuẩn bị làm ra một cái xưa nay chưa từng có khiêu chiến, tung mặc dãy núi Côn Lôn. Đúng vậy, các ngươi đều không có nhìn lầm, nơi này cũng không phải là dùng sai từ ngữ, mà chính là tung mặc hai chữ. Những người khác khiêu chiến đều là đi ngang qua, cũng chính là từ núi một bên xuyên qua một bên khác, đều là khiêu chiến ngắn nhất lộ tuyến. Tựa như là tu kiến đường cái, tìm tới địa hình thích hợp nhất xuyên qua địa phương, ở trong dãy núi ngắn nhất địa phương chạy qua một chuyến liền xem như là xuyên qua. Nhưng lần này Lý Minh Dương mục tiêu cùng những người bình thường này hoàn toàn khác biệt, Lý Minh Dương chuẩn bị thật sâu phân tích một chút tòa này từ xưa đến nay liền mang theo đầy đủ sắc thái thần bí dãy núi. Hắn chuẩn bị từ Côn Lôn Sơn trung bộ, một đường hướng phía thế giới đỉnh cao nhất tiến lên, không nói có thể từ đầu tới đuôi thăm dò toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Nhưng ít ra muốn đem Côn Lôn Sơn bên trong một chút sắc thái thần bí tương đương nồng hậu dãy đặc địa phương đều cho thăm dò một lần. Mà lần này khiêu chiến cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hoang dã cầu sinh, Lý Minh Dương không chỉ có sẽ mang lên vật tư, thậm chí còn có thể mang lên rất nhiều vật tư. Có thể bảo đảm mình dù là tại dạng này trong rừng sâu núi thẳm cũng có thể sống rất tốt. Mấu chốt nhất là, Lý Minh Dương muốn khiêu chiến địa hình, tại như thế độ cao so với mặt biển độ cao hầu như không tồn tại bất kỳ thực vật sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trần trụi nham thạch. Dù là Lý Minh Dương có được cường đại tới đâu thể phách, tại dạng này hoàn cảnh bên trong muốn tìm được sung túc vật tư cũng là không bột đấu gột nên hổ. Cho nên muốn hoàn thành lần này xuyên qua khiêu chiến, Lý Minh Dương nhất định phải sớm chuẩn bị đủ nhiều vật tư mới được. Ít nhất phải đầy đủ hắn tại xuyên qua trong lúc đó tại Côn Lôn Sơn bên trong có cơ bản nhất sinh tồn điều kiện. Về phần nhiệt độ cùng độ cao so với mặt biển cái gì, Lý Minh Dương cũng không lo lắng, nhưng đồ ăn phương diện tiếp tế nhất định phải mang đủ. Hắn là thật không có bao lớn lòng tin có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong tìm tới đầy đủ đồ ăn, bất quá cũng may lần này khiêu chiến cũng không phải là hoang dã cầu sinh. Chỉ cần Lý Minh Dương có thể hoàn thành cố định xuyên qua lộ tuyến, cũng coi là hoàn thành lần này xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Bất quá dù là mang theo đủ nhiều vật tư, cái này cũng tuyệt đối là cái siêu việt nhân loại cực hạn mục tiêu. Dù sao Lý Minh Dương muốn gặp phải sinh tồn hoàn cảnh tuyệt đại bộ phận đều tại độ cao so với mặt biển 5 km thậm chí 6 km trở lên. Tại một ít cực đoan hoàn cảnh dưới, thậm chí độ cao so với mặt biển có thể sẽ vượt qua 7 km. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong đừng nói là sinh tồn, dù là mặc lấy chuyên nghiệp thiết bị, không cẩn thận liền có thể đem mạng nhỏ nhét vào phía trên. Mà Lý Minh Dương không chỉ có muốn tại dạng này hoàn cảnh bên trong ghé qua, thậm chí càng gánh chịu kinh khủng phụ trọng. Bất quá đây hết thảy đều trần trụi bày ở trước mắt, khó khăn cũng không để cho Lý Minh Dương lùi bước, ngược lại để hắn có loại hưng phấn khó tả cảm giác. Cùng trước đó khiêu chiến cũng khác nhau, lần này khiêu chiến có thể nói là đúng nghĩa địa ngục độ khó. Để Lý Minh Dương tìm được đã lâu kích động cảm giác cùng chinh phục cảm giác, dù là biết rõ phía trước nguy hiểm trùng điệp, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi. Chương 206, hoàn toàn khác biệt mục tiêu, xuyên qua dãy núi Côn Lôn. Chương 206, hoàn toàn khác biệt mục tiêu, xuyên qua dãy núi Côn Lôn. Bất quá muốn bắt đầu khiêu chiến cũng hoàn thành mục tiêu của mình, lại cũng không là nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được. Nếu như vẹn vẹn Lý Minh Dương một người, như vậy hắn hiện tại thu thập xong vật tư về sau liền có thể trực tiếp xuất phát. Nhưng Lý Minh Dương muốn tại khiêu chiến thời điểm đồng dạng tiến hành 24 giờ mọi thời tiết trực tiếp. Không chỉ có thể để khán giả khắc sâu hơn cảm nhận được Côn Lôn Sơn bên trong ác liệt hoàn cảnh cùng đủ loại trong truyền thuyết thần bí. Đồng thời toàn bộ ngày 24 giờ trực tiếp cũng có thể đem Côn Lôn Sơn các loại chi tiết hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đem hết thể tất cả đều để phòng trực tiếp ống kính trung thực ghi chép lại, đồng thời có nhiều như vậy người xem tồn tại, rất có thể sẽ có một ít tương đối tỉ mỉ người xem phát hiện một chút thứ không tầm thường. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Lý Minh Dương đã thành thói quen loại này trực tiếp cảm giác. Dù là lần này khiêu chiến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng Lý Minh Dương cũng không muốn từ bỏ mình phòng trực tiếp. Cho nên tại chính thức trước khi lên đường cần làm công tác chuẩn bị, ngoại trừ những cái kia thường quy bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan Lý Minh Dương trực tiếp. Bất quá cũng may hiện tại Lý Minh Dương địa vị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, chớ nói chi là hắn lần này cần làm ra khiêu chiến còn rất có ý nghĩa. Chí ít đối với trong nước tới nói đích thật là như thế. Thậm chí không có chút nào khoa trương, lần này Lý Minh Dương nếu như có thể khiêu chiến thành công, sẽ cực lớn trình độ càng thêm sâu trong nước đối với Côn Lôn Sơn hiểu rõ cùng nghiên cứu. Còn có một tin tức tốt, hiện tại thời đại đã không giống với di vãng, mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là quốc gia nào, so với trước đó đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên dù là Lý Minh Dương yêu cầu như vậy tại người bình thường xem ra cơ hồ là thiên phương dạ đàm, thậm chí rất là khắc nghiệt. Nhưng chỉ cần hắn có thể thu được cao tầng trợ giúp, thậm chí vẹn vẹn cần một chút công ty lớn xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm thực hiện Lý Minh Dương mục tiêu. Mà tại hiểu rõ Lý Minh Dương thăm dò chi tiết kế hoạch về sau, nguyên bản hắn đều đã làm xong muốn đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng chưa từng nghĩ, một số thời khắc ngoài ý muốn cùng kinh hỉ chính là tới đột nhiên như vậy. Hắn thăm dò kế hoạch đạt được ủng hộ, mà lại trực tiếp kế hoạch cũng đã nhận được ủng hộ. Đối với quốc gia tới nói, Côn Lôn Sơn bên trong cũng không có cái gì nhận không ra người đồ vật, vừa vặn tương phản, liền ngay cả thật nhiều nhà khoa học đều đối bên trong hoàn cảnh cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng làm sao làm thế giới thứ ba cực, như thế độ cao so với mặt biển độ cao để rất nhiều chuyên nghiệp vận động viên đều chủ bước. Chớ nói chi là những thứ này một lòng chỉ có học tập thể chất thậm chí còn không bằng người bình thường các nhà khoa học. Cho dù là bọn họ muốn thăm dò trong đó thần bí, muốn hoàn toàn giải tòa này từ xưa đến nay liền tràn đầy sắc thái thần thoại dãy núi. Nhưng cho tới nay đều không có điều kiện như vậy, mà Lý Minh Dương lần này khiêu chiến không thể nghi ngờ cùng bọn hắn trước đó trong đầu rất nhiều ý nghĩ cùng mục tiêu hoàn toàn trùng hợp. Nói trực tiếp một điểm, bọn hắn có thể mượn nhờ Lý Minh Dương lần này khiêu chiến tiến hành rất nhiều phương diện khảo sát. Cho nên Lý Minh Dương không chỉ có đạt được ủng hộ, đạt được quốc gia ủng hộ đặc thù trực tiếp thiết bị, có thể thông qua vệ tinh tiến hành thời gian thực trực tiếp. Thậm chí liền ngay cả phổ thông thu hình lại thiết bị, máy bay không người lái loại hình cũng đều được quốc gia ủng hộ, đều là từ chuyên nghiệp phòng thí nghiệm chế tác chuyên nghiệp trực tiếp dụng cụ. Không chỉ có năng lực bay liên tục cái gì thật to tăng cường, cũng bảo đảm những thiết bị này có thể tại như thế ác liệt hoàn cảnh công chính thường công việc. Cho nên nguyên bản Lý Minh Dương dự tính rất có thể muốn tốt mấy tháng mới có thể giải quyết sự tình, tại quốc gia duy trì dưới, vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian liền đã thích đáng chuẩn bị hoàn thành. Nói cách khác Lý Minh Dương tùy thời đều có thể bắt đầu lần này khiêu chiến hoàn toàn mới. Nhìn xem mình quy hoạch ra lộ tuyến, Lý Minh Dương ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Chỉ bất quá lần này liền không có cái gì mang lên hậu viện đoàn đội cần thiết. Tại như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong, nếu như Lý Minh Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mình cái này tại trên thế giới địa phương khác đều mọi việc đều thuận lợi hậu viện đoàn đội, thậm chí không có cách nào cung cấp cái gì tiếp viện hữu hiệu thủ đoạn. Độ cao so với mặt biển chính là thiên nhiên nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Cho nên lần này Lý Minh Dương cũng không có ý định mang lên hậu viện đoàn đội, thậm chí nhân viên nhỏ trợ lý đều trực tiếp cho nàng thả cái nghỉ dài hạn. Tự mình một người lái xe, Lý Minh Dương cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bước lên hoàn toàn mới khiêu chiến đường xá. Mặc dù ngay từ đầu quy hoạch lấy từ thanh tảng cao nguyên bên này tiến vào khiêu chiến lộ tuyến, nhưng đợi đến trước khi đi mấy ngày thời điểm, Lý Minh Dương lại có hoàn toàn mới chủ ý. Hắn không còn dự định trực tiếp từ thanh tảng cao nguyên tiến vào, mà là chuẩn bị thay cái phương hướng lại lần nữa cương bên kia tiến vào. Hoa Điên thành phố, đối với bên trong khiêu chiến tới nói, nơi này quả nhiên là một cái 10 phần thích hợp điểm xuất phát. Chớ nói chi là so với thanh tảng cao nguyên bên này, Hoa Điên trên vùng đất này đối với Côn Luân Sơn hiểu rõ càng nhiều, đối với Côn Luân các loại truyền thuyết cũng có càng nhiều ghi chép. Cũng tỉ như tinh tuyệt cổ thành, lại tỉ như to to nhỏ nhỏ Tây vực cổ quốc. Những quốc gia này mặc kệ là hưng khởi vẫn là suy sụp, tựa hồ cũng cùng Côn Luân Sơn thoát ly không được quan hệ. Cho nên Lý Minh Dương lâm thời đem mục đích của mình địa đổi đến bên này, thậm chí đi vào bên này sau đều không có trước tiên mở ra trực tiếp. Dù sao là trước lưu túc mấy ngày thời gian thăm một chút bên này các nhà bảo tàng lớn, thăm một chút bên này các loại cổ thành di tích, muốn hiểu rõ hơn một chút Tây vực bên này văn hóa, đồng thời tìm hiểu một chút Côn Luân đủ loại thần bí truyền thuyết. Đối với những cái kia xem xét liền tương đương không hợp thói thường ghi chép, Lý Minh Dương cùng người bình thường nắm giữ thái độ cũng không cùng. Dù sao chính hắn trên thân phát sinh sự tình cũng đã đầy đủ lý kỳ, như vậy có chút nhìn hoàn toàn tựa như là tại xà đạm truyền thuyết, có thể hay không cũng có thể là chân thật phát sinh qua đây này. Chí ít có thể thông qua những thứ này hiện hữu tin tức cho Lý Minh Dương cung cấp một chút manh mối, từ đó chế định một cái càng thêm hoàn thiện khiêu chiến lộ tuyến, cũng có thể để cho mình lần này trực tiếp khiêu chiến trở nên càng thêm đặc sắc. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là nhân tiện, Lý Minh Dương mục đích quan trọng nhất vẫn là phải thỏa mãn mình nội tâm đối với Côn Lôn Sơn vô hạn hiếu kỳ. Mà muốn triệt để hiểu rõ tòa này thần bí dãy núi, lại xuất phát trước đó hiểu rõ hơn một chút tin tức không thể nghi ngờ là tốt nhất làm phép. Dù sao cũng so mình một đầu sông tới như cái con rồi không đầu đồng dạng loạn chuyển tới tốt lắm nhiều. Chương 207, Côn Luân Hà Cốc, ngoài ý muốn Hòa Điền Bạch Ngọc. Chương 207, Côn Luân Hà Cốc, ngoài ý muốn Hòa Điền Bạch Ngọc. Chắc không được nhiều người như vậy đều đối Tây Bắc mảnh này thần bí thổ địa có chỗ hướng tới, thật sự là cảnh mỹ nhân càng đẹp a. Mặc dù mới vừa tới đến trên vùng đất này cũng không có bao lâu thời gian, nhưng Lý Minh Dương cảm giác mình giống như đã có chút yêu mảnh đất này. Không chỉ có rất nhiều đồ ăn đều rất phù hợp khẩu vị của mình, liền ngay cả bên này tráng lệ tự nhiên phong quang cùng đặc biệt nhân văn cảnh quan. Hết thảy đều phảng phất giống một cái vô hình từ trường bình thường hấp dẫn lấy Lý Minh Dương lực chú ý. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm, hắn phát hiện bên này muội tử dáng dấp là thật đẹp mắt. Nói ba bước một cái na chát, năm bước một cái nhiệt ba, khẳng định là khoa trường, nhưng ít ra mỹ nữ là thật không ít. Thậm chí vẹn vẹn mấy ngày, Lý Minh Dương liền gặp được mấy vị không thua tại trong ấn tượng hai vị mỹ nữ minh tinh tồn tại. Điều này cũng làm cho Lý Minh Dương không phát không được ra một câu cảm khái, lớn Tây Bắc bên này nhân dân thật đúng là hạnh phúc a. Tựa như một vị nào đó lao đầu nhi nói lời, muốn khỏe mạnh lại trường thọ, hút thuốc uống rượu, ăn thịt mỡ, mấu chốt nhất là phải học được nhìn mỹ nữ. Mỗi ngày dưỡng mắt, tuyệt đối lưu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đương nhiên, trở lên những thứ này chẳng qua là nhân tiện, Lý Minh Dương lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là nghiên cứu bên này liên quan tới Côn Lôn Sơn các loại văn hóa. Đối với mình chuyến này mục tiêu chủ yếu, Lý Minh Dương khẳng định là đầu nhập vào phần lớn tinh lực, cho nên dù là vẹn vẹn chỉ có mấy ngày thời gian, thu hoạch cũng là không ít. Ở bên này đủ loại nhà bảo tàng, Lý Minh Dương gặp được không ít liên quan tới Côn Luân ghi chép, không ít liên quan tới những thứ này Tây vực cổ quốc ghi chép. Mặc dù bên trong cũng không rõ ràng bên trong phiên dịch ra tới tin tức có chính xác không, nhưng ít ra cũng coi là phong phú Lý Minh Dương chi thức mặt. Cuối cùng chính là đi một chuyến bên này thành phố thư viện, cũng không nên xem thường mỗi một tòa thành thị thư viện, tại trong tiệm sách đều có liên quan tới tòa thành thị này cặn kẽ nhất ghi chép. Thậm chí ngay tại chỗ trong tiệm sách bình thường tới nói đều sẽ có một cái chuyên môn bộ môn phụ trách chỉnh lý nơi đó lịch sử tư liệu các loại phương diện ghi chép. Cho nên nói nếu như ngươi đi vào một chỗ, muốn nhanh chóng hiểu rõ nơi này, mấy trăm hơn ngàn năm qua văn hóa nội tình, hiểu rõ chỗ này văn hóa phong tục. Như vậy phương pháp tốt nhất không ai qua được đi vào nơi đó thư viện tìm đọc các loại tư liệu văn hiến. Mà Lý Minh Dương mấy ngày nay mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn cái đại khái, nhưng đối với hắn tới nói thu hoạch cũng là không ít. Chí ít đối với mình đích đến của chuyến này Côn Lôn Sơn có rất nhiều khác hiểu rõ, đây là khác biệt với hiện đại khoa học khảo chứng đặc biệt lý giải. Đồng thời cũng làm cho Lý Minh Dương đối với mình lần này quy hoạch lộ tuyến cùng mục tiêu có càng thêm kỹ càng kế hoạch. Lúc đầu đến chỗ như vậy thám hiểm cũng đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, còn nếu như có thể tại nguyên bản trên cơ sở lại thêm một chút thần bí cùng lịch sử phương diện sát thái. Lý Minh Dương thậm chí có loại dự cảm, rất có thể mình cái này lần thứ 3 thám hiểm sẽ trở thành phim phóng sự giới một đạo khó mà vượt qua đại sơn, trở thành một cái vĩnh hằng kinh điển. Mặc dù Lý Minh Dương mục tiêu chủ yếu là vì khiêu chiến thiên nhiên, khiêu chiến thân thể của mình cực hạn, để cho mình dù là cho tới bây giờ trình độ vẫn như cũ có thể cảm nhận được liên tục không ngừng tiến bộ. Nhưng đã chính mình cũng đã lựa chọn trực tiếp, đồng thời cũng lựa chọn đồng bộ chế tác phim phóng sự, vậy thì nhất định phải muốn bao nhiêu hướng phương diện này phát triển suy nghĩ một chút mới được. Lý Minh Dương là cái tương đối tốt mạnh ra hỏa, trước kia không có gì hy vọng thời điểm thì cũng thôi đi, bị sinh hoạt áp bách đến túi đầu. Nhưng bây giờ, đã mình đã có được năng lực như vậy cùng thực lực, Lý Minh Dương tự nhiên là chỉ có thể là tại phạm vi năng lực của mình bên trong làm được tốt nhất. Dù là vẹn vẹn quay chụp phim phóng sự cũng giống như nhau. Chớ nói chi là phim phóng sự ảnh hưởng càng lớn, Lý Minh Dương thu hoạch lợi ích cũng càng nhiều. Mặc dù bây giờ hắn đã không thiếu tiền, thậm chí có thể được xưng là phú hào hai chữ, nhưng bất kể như thế nào, người từ lúc nào cũng sẽ không ghét bỏ mình có đồ vật trở nên càng nhiều. Cho nên khi Lý Minh Dương lái xe tới đến Côn Lôn Sơn kế tiếp không đáng chú ý tiểu trấn thời điểm, khi hắn đem xe chiếc cất giữ trong một nhà dân túc bên trong, cũng xin nhờ dân túc lão bản lái xe đem mình đưa đến nối thẳng Côn Lôn Sơn đỉnh lòng chảo sông trước mặt thời điểm, Lý Minh Dương lần nữa mở ra xa cách đã lâu phòng trực tiếp. Các huynh đệ, đã lâu không gặp, lần này cùng lần trước không giống, cũng không có nói trước cho mọi người đến cái báo trước. Chủ yếu là lần này khiêu chiến địa phương có chút không giống, ta liền sợ đột nhiên tới mấy cái nhiệt tình huynh đệ cho ta ngăn chặn, nhất định phải đến cái cùng ta cùng một chỗ khiêu chiến cái gì. Nói đến đây nói thời điểm, Lý Minh Dương khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười thần sắc. Hắn là thật không nghi ngờ mình phòng trực tiếp bên trong nhiều như vậy người xem sẽ xuất hiện mấy cái thật định làm gì ra hỏa. Dù sao mình trước đó trực tiếp thời điểm, đã có không ít người xem thả ra dạng này hào ngôn, mà chuyện cũ kể tốt, rừng lớn, cái gì chim đều có. Muốn thật chạy tới mấy cái đầu sắt ra hỏa, không chỉ sẽ chậm trễ mình đối với Côn Lôn Sơn thăm dò kế hoạch, nếu là vạn nhất xảy ra chút chuyện gì đó, hắn cũng chạy không thoát trách nhiệm. Khả năng này chính là làm một nhân vật công chúng phiền não đi. Cho nên Lý Minh Dương lần này đem địa điểm đặt ở trong nước về sau, trực tiếp liền lựa chọn khiêm tốn là người, chuẩn bị tại phát sóng một ngày này mới chính thức tuyên cáo mục đích. Dù là thật có đầu sắt ra hỏa, cũng hoàn toàn không đuổi kịp bước tiến của mình. Coi như thực sự có người bắt trước, mình cùng đi theo tiến vào Côn Lôn Sơn, nhưng chỉ cần không phải mình tự mình dẫn đầu, chỉ cần mình tại phòng trực tiếp bên trong sớm lẩn tránh tốt phong hiểm. Coi như thật có kẻ như vậy, thật xảy ra chuyện gì cũng cùng hắn Lý Minh Dương kéo không lên quan hệ thế nào. Cũng không phải Lý Minh Dương lãnh huyết, mà là dạng này đều không đem sinh mệnh mình coi thành chuyện gì to tát mà ra hỏa, muốn để hắn bởi vì kẻ như vậy mà gánh chịu trách nhiệm. Cái này chẳng phải là đối Lý Minh Dương lớn nhất không công bằng. Dù sao Lý Minh Dương đều đã đem lời nói rất rõ ràng, khiến người khác không nên cùng mình học tập, đây là có sinh mệnh nguy hiểm hành vi. Mà nếu như mình đều đã nói dạng này minh bạch, còn có gia hỏa muốn đi theo nếm thử, vậy cái này là thuộc về mình hành động tìm chết, cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Lần này dẫn chương trình khiêu chiến đem cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, lần này cũng không có một cái nào cố định kỳ hạn, không hề giống trước đó giống nhau là 60 ngày. Thậm chí lần này cùng trước đó không giống, ta cũng không phải là không có cái gì mang. Vừa vặn tương phản, ta không chỉ có mang theo đủ loại công cụ, thậm chí còn mang theo sung túc đồ ăn cùng nguồn nước. Cũng không phải là ta không có lòng tin tại Côn Lôn Sơn bên trong tìm tới một khối nơi thích hợp sinh tồn được, mà là lần này khiêu chiến mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Lần này mục tiêu của ta cũng không phải là sinh tồn, mà là chuẩn bị xuyên qua toàn bộ dãy núi Côn Lôn đi thăm dò trong đó các loại thần bí chi địa. Mà lần này khiêu chiến cũng cùng cái khác tất cả liên quan tới dãy núi Côn Lôn khiêu chiến cũng khác nhau, cũng không phải là đơn giản đi ngang qua. Ta chuẩn bị từ trước mắt nơi này từ Côn Lôn Sơn trung bộ bắt đầu, một đường hướng tây, hướng phía dãy núi Côn Lôn đỉnh cao nhất tiến lên. Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí dự định một đường ghé qua đến nước ta đường biên giới. Tại trong lúc đó ta sẽ vì mọi người đầy đủ biểu hiện ra Côn Lôn Sơn đủ loại thần bí diện mạo, tận khả năng đem một cái chân thật nhất Côn Lôn Sơn hiện ra ở trong màn ảnh. Đương nhiên, dù là ta đã mang theo đại lượng vật tư, nhưng khẳng định là không đủ để trèo chống thời gian dài như vậy tiêu hao. Cho nên lần này thăm dò quá trình bên trong, mọi người cũng không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ rất nhiều học tập tri thức cơ hội. Mặc kệ là leo núi cũng tốt, hay là hoang dã cầu sinh cũng được, lần này khiêu chiến đúng trọng tâm định đô không thể thiếu nếu ứng nghiệm dùng tới những thứ này kỹ năng. Vừa nói Lý Minh Dương, một bên tại ống kính trước phô bày một chút mình cái kia hình thể khoa trương ba lô. Phía trên vượt qua bên trong đầu, mà phía dưới trực tiếp đặt đến Lý Minh Dương đầu gối chỗ, thậm chí cái này ba lô nếu như trực tiếp để dưới đất, rất có thể đều muốn gặp phải Lý Minh Dương thân cao. Mà chính là một cái dung lượng như thế to lớn ba lô, lại là mắt trần có thể thấy bị nhét tràn đầy. Có thể nghĩ lần này Lý Minh Dương đến tột cùng mang theo nhiều ít vật tư, cũng có thể tưởng tượng đây là một phần cỡ nào khoa trương trọng lượng. Chương 208, một đường kéo lên, chương 208, một đường kéo lên. Mà tại nhìn thấy cái này ba lô trước tiên, phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem cơ hồ đều hiểu tới, Lý Minh Dương cũng không phải là đang nói giỡn, mà là thật chuẩn bị tiến hành dạng này một cái xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Người bình thường dù là ngồi xe lửa leo lên thanh tảng cao nguyên đều cần hút dưỡng, đừng nói đây là so thanh tảng cao nguyên hoàn cảnh càng thêm khắc nghiệt, độ cao so với mặt biển càng thêm nghiêm trọng dãy núi Côn Lôn. Mà Lý Minh Dương lại chuẩn bị trực tiếp dọc xuyên qua dãy núi Côn Lôn, hoàn thành lịch sử loài người bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng có xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Dù sao bọn hắn trong đó có rất nhiều đều là từ vừa mới bắt đầu liền chú ý Lý Minh Dương láo fan hâm mộ, biết Lý Minh Dương thể phách đến cỡ nào biến thái. Chớ nói chi là trải qua mấy lần hoang dã cầu sinh về sau, Lý Minh Dương cũng bày ra cường đại ở trong vùng hoang dã thực lực sinh tồn. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Minh Dương lần này khi xuất phát vẫn như cũ mang tới số lượng như thế đông đảo vật tư. Có thể tưởng tượng lần này khiêu chiến sẽ cỡ nào nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể người giả bị đụng, có thể tưởng tượng tồn tại. Bất quá Lý Minh Dương cũng không có quá nhiều giải thích lý tứ, mặc kệ phía trước đứng trước lại thế nào khó khăn khiêu chiến, Lý Minh Dương nội tâm đều không có chút nào sợ hãi, có chỉ là ngay tại nhiệt huyết sôi trào. Nhìn trước mắt núi cao nguy nga, Lý Minh Dương cảm giác mình nội tâm khiêu chiến dục vọng ngay tại cháy hừng hực. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm giác khi còn bé trong trí nhớ Côn Lôn Sơn là cái sinh cơ bừng bừng địa phương. Mà bây giờ Côn Lôn Sơn nhìn qua lại tràn đầy tĩnh mịch, liền phảng phất đã mất đi linh khí. Nhưng bất kể như thế nào, lần này Côn Lôn Sơn khiêu chiến hắn Lý Minh Dương đều tình thế bắt buộc, tin tưởng mình nhất định có thể cầm tới một cái thắng lợi thành quả. Ba lang con, nếu là thực sự không được liền lui về tới đi, Côn Lôn Sơn tình huống bên trong cũng không phải các ngươi những thứ này người bên ngoài có thể tưởng tượng. Dù là vẹn vẹn con sông này cốc, hàng năm cũng không ít người địa phương táng thân trong đó, mà lại chết còn không phải người bình thường, đều là lấy đào ngọc mà sống chức nghiệp đào người ngọc. Bọn hắn đối với ở trong đó các loại địa hình cũng sớm đã vô cùng quen thuộc, nhưng dạng này vẫn là tránh không được nguy hiểm, ngươi một cái nơi khác tới ba lang con. Nói đến đây, vị này Tây Bắc dân tộc thiểu số đại thúc cũng không tiếp tục nói tiếp, nhưng trên mặt lại là chân tình bộc lộ lo lắng. Đối với cái này Lý Minh Dương cũng không có phản bác, mặc dù hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, chớ nói chi là lần này còn mang tới đầy đủ vật tư. Mặc kệ lại thế nào ác liệt hoàn cảnh, Lý Minh Dương đều có lòng tin chiến thắng, nhưng như vậy tự mình biết mình trong lòng yên lặng nói hai câu liền tốt. Mà lại đại thụ điểm xuất phát cũng là vì mình tốt, vì mình cân nhắc, không cần thiết nói ra bạch bạch để cho người ta lo lắng. Cho nên vẹn vẹn nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười trả lời một câu, biết, đại thúc, ta chỉ là hiếu kỳ tới thể nghiệm một chút Côn Lôn Sơn phong mạo. Mà lại ta còn mang theo nhiều như vậy vật tư đâu, coi như ta muốn đi vào trong, đoán chừng cũng không có năng lực này, liền vẹn vẹn muốn tới bên này thể nghiệm một chút sinh hoạt thôi. Cùng vị này lòng nhiệt tình đại thúc đơn giản cáo biệt về sau, Lý Minh Dương liền thuận Côn Luân Hà cốc vị trí một đường leo về phía trước. Hiện tại đã đi tới mùa xuân, tại lớn tây bắc trên vùng đất này, tựa hồ mùa đông khí tức còn không có hoàn toàn qua đi. Đặc biệt là tại Côn Lôn Sơn trong hạp cốc, mặc dù đã có lưu động nước chảy, nhưng đều là từ trên đỉnh hòa tan tuyết nước. Dù là cũng không có xuống nước đều có thể cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương. Thậm chí trung quanh địa hình có thể xưng địa ngục độ khó, rất có thể vẹn vẹn chỉ là tiến lên 100m liền cần từ trên xuống dưới vừa đi vừa về vài chục lần. Thậm chí mỗi lần trên dưới độ cao cũng không tính là thấp, cho dù là lấy Lý Minh thể phách ở trong đó tiến lên, đều là một kiện tương đương chật vật sự tình. Ước chừng qua hơn 3 giờ thời gian, nhưng Lý Minh hàng cảm giác mình rất có thể cũng còn không đi ra 1 km khoảng cách. Không thể không nói trước đó ta một mực không hiểu Hòa Điền Ngọc cái đồ chơi này vì sao bán đắt như thế. Đối với châu đáo những vật này ta luôn luôn không phải rất thưởng thức. Luôn cảm thấy cái đồ chơi này không phải liền là một khối đá. Nhưng bây giờ ta giống như minh bạch một chút. Đều nói vật hiếm thì quý, chớ nói chi là tại dạng này hoàn cảnh bên trong sản xuất Hòa Điền Ngọc. Nói một câu những thứ này Hòa Điền Ngọc đều là hái người ngọc dùng sinh mệnh đổi lấy đều không đủ a. Bởi vì có một cái trọng lượng nói ít vượt qua 200 cân to lớn ba lâu nguyên nhân, cho dù là Lý Minh Dương thể phách đến lúc này cũng không nhịn được xuất mồ hôi. Nhưng một bên lau mồ hôi đồng thời, Lý Minh Dương cũng không nhịn được một bên cảm khái. Soạn. Ngay lúc này, bên cạnh vách núi đột nhiên truyền đến một trận vận động. Ngày mai giác quan thứ 6 để Lý Minh Dương lấy một cái sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng bên cạnh chạy tới. Một giây sau, chỉ thấy bên cạnh trên vách núi không thế nào kiên cố tầng nham thạch trực tiếp đổ rơi, nếu như không phải Lý Minh Dương động tác nhanh, đoán chừng đều phải tại chỗ bị chôn ở phía dưới. Cái này mạo hiểm một màn, không chỉ có để Lý Minh Dương mình tim đập loạn, thậm chí để phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là không khỏi giật nảy mình. Tại thời khắc này cuối cùng là đúng nghĩa cảm nhận được Côn Lôn Sơn hung hiểm. Hả? Cái này cái quái gì? Sẽ không phải là. Ngay tại Lý Minh Dương xác nhận vách núi sẽ không tiếp tục chốc ra, đi ra phía trước đang chuẩn bị cầm lại ba lô của mình thời điểm. Dư quang thoáng nhìn, lại đột nhiên nhìn thấy một cái ôn nhuận như mỡ dê bình thường tiểu thạch đầu. Kim Long không được đi ra phía trước, đem khối này tiểu thạch đầu cầm trong tay, cảm thụ được cái này cùng cái khác phổ thông thạch đầu hoàn toàn khác biệt phẩm chất cùng mỹ cảm. Lý Minh Dương trong lòng không khỏi toát ra một cái to gan suy đoán, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Dương Chi Bạch Ngọc a, chương 209, xảo nộ báo tuyết một nhà, chương 209, xảo nộ báo tuyết một nhà. Nhìn thấy khối ngọc thạch này thời điểm, Lý Minh Dương là thật nhịn không được cười ra tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới mình thế mà còn có thể có được vận khí như vậy, tại Côn Lôn Sơn chỗ như vậy phát hiện một khối Hòa Điền Ngọc cũng không phải là ly kỳ sự tình. Dù sao Lý Minh Dương lựa chọn lên núi con sông này cốc vốn chính là thừa thái Hòa Điền Ngọc địa phương, hàng năm đầu xuân về sau, đang dần ấm tăng trở lại về sau, đều sẽ có số lớn người tới con sông này trong cốc, lại tới đây đào móc Hòa Điền Ngọc, dựa vào những đá này nuôi sống gia đình. Cho nên có thể đủ tại nơi này phát hiện Hòa Điền Ngọc đối với Lý Minh Dương tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng có thể phát hiện chất lượng như thế thượng thừa Hòa Điền Ngọc liền tương đương ngoài ý muốn. Dương Chi Bạch Ngọc. Đây tuyệt đối là Hòa Điền Ngọc bên trong cực phẩm. Cái đồ chơi này giá cả đã không thể theo cái đến luận, mà là trực tiếp dựa theo khắc nặng, mà lại nó giá trị xa xa không phải hoàng kim loại hình có thể so sánh. Liền Lý Minh Dương trong tay khối ngọc thạch này, mặc dù cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhưng chất lượng tuyệt đối là Lý Minh Dương gặp qua tất cả ngọc thạch bên trong thượng thừa nhất, vẹn vẹn nhìn xem liền có thể cảm giác được khối ngọc thạch này kinh tâm động phách đẹp. Cho dù đối với Hòa Điền Ngọc giá cả không phải hiểu rất rõ, nhưng Lý Minh Dương cũng nghe qua một chút truyền thuyết. Đặc biệt là đi vào lớn tây bắc trên vùng đất này, mấy ngày sau, ở trên vùng đất này, liên quan tới giá trên trời Hòa Điền Ngọc các loại truyền thuyết là thật không ít. Dù là Lý Minh Dương cũng không có cố ý đi tìm hiểu, nhưng cũng có thể tin đồn, hiểu rõ không ít tin tức. Phòng đoán cẩn thận, trong tay hắn khối này Dương Chi Bạch Ngọc đơn khắc giá cả rất có thể sẽ vượt qua 10 vạn. Nói cách khác vẹn vẹn như thế một khối nhỏ ngọc thạch, nó giá trị rất có thể liền đạt đến hơn ngàn vạn. Đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, đầy đủ một cái bình thường gia đình giàu có sống hết một đời. Nếu là đổi lại người bình thường lấy được khối ngọc thạch này, đoán chừng lúc này đều có thể cao hứng đến thất thố, thậm chí là điên cuồng. Nhưng Lý Minh Dương tới tay về sau cũng vẹn vẹn cảm giác mình vận khí coi như không tệ, cảm thấy ngạc nhiên thôi. Để hắn không khỏi nghĩ tới mình trước đó tại cổng tổ rừng mưa bên trong phát hiện, rõ ràng đều đã muốn khiêu chiến kết thúc, lại bởi vì mình một cái đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, để cho mình thu hoạch một khối đồng dạng có giá trị không nhỏ đầu chó kim, nghĩ tới những thứ này, Lý Minh Dương thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không có chút khí vận ở trên người. Mặc dù cái đồ chơi này nghe rất huyền huyễn dáng vẻ, nhưng vận khí cái đồ chơi này xác thực chân thực tồn tại. Cũng tỉ như có chút gia hỏa trời sinh liền tương đối không may, mà lại có chút gia hỏa thiên sinh may mắn, tục xưng cá chép thể chất. Mặc dù Lý Minh Dương cũng không cho là mình là trong truyền thuyết cá chép, nhưng Lý Minh Dương lại cảm thấy mình vận khí là coi như không tệ. Không chỉ có được lần thứ hai nhân sinh, thậm chí còn có hắc. Mà lại lao thiên đợi mình tựa hồ là thật không tệ, vốn có hắc đồng thời còn đưa mình không tầm thường vận khí. Thậm chí Lý Minh Dương cảm thấy dù là mình đời này không có hắc, vẹn vẹn có được vận khí như vậy, thời gian cũng có thể trôi qua thật không tệ. Cũng tỉ như cái này hai lần thu hoạch một khối đầu chó kim tăng thêm khối này Dương Chi Bạch Ngọc. Hai thứ giá trị liền đầy đủ để Lý Minh Dương qua hết giàu có một đời, chí ít không cần lại vì tuổi gạo dầu muối loại hình sinh hoạt việc vật mà cảm thấy phiền não. Chó dẫn chương trình vận khí này thật là tuyệt, ta thừa nhận ta ghen ghét. Người khác đào mấy chục năm hòa điền ngọc đều chưa chắc có thể có cái hàng tốt, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là bạch bạch ở trong vùng hoang dã nỗ lực thể lực. Chó dẫn chương trình ngược lại tốt, rõ ràng cũng không phải là vì cùng thiên ngu mà đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp dạng này đồ tốt. Ghê tởm, đây là trong truyền thuyết thiên mệnh chi từ sao? Ta xem như phát hiện chó dẫn chương trình giống như mặc kệ làm chút gì đều có thể lấy được thành công. Đối với bất thình lình một màn, phòng trực tiếp người xem đang kinh hãi qua đi cũng là rất nhanh chú ý tới Lý Minh Dương thu hoạch. Tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số dưới, phòng trực tiếp bên trong tự nhiên không thiếu khuyết biết hàng gia hỏa, rất nhanh liền phổ cập khoa học lên Lý Minh Dương lần này thu hoạch ngoài ý muốn giá trị. Dù là Lý Minh Dương không muốn khoe khoang, nhưng ở những thứ này hiểu vương mãnh phổ cập khoa học dưới, nhưng lại không thể không bị ép trang một đợt. Mà bất thình lình Dương Chi Bạch Ngọc cũng trực tiếp để phòng trực tiếp bên trong mưa đạn hỏa phong trở nên chua chua. Bất quá cũng rất nhanh liền có chút thanh tỉnh gia hỏa xuất hiện. Thôi đi, chẳng lẽ lại các ngươi quên đi vừa rồi cái kia mạo hiểm tràng diện? Ta cảm thấy nếu là đem đối mặt tràng diện này đổi lại, chúng ta đừng nói là đạt được khối này Dương Chi Bạch Ngọc, rất có thể hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Cũng không phải mỗi người đều có cho dẫn chương trình phản ứng như vậy năng lực. Mưa đạn tới đây thời điểm nhìn tựa hồ cũng còn tại giữ gìn Lý Minh Dương dáng vẻ, nhưng câu tiếp theo lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng bất kể như thế nào, chó dẫn chương trình vẫn là chó dẫn chương trình, rõ ràng đều đã là một cái đáng chết nhân sĩ thành công, vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Dù là trước đó ta nói chính là lời nói thật, nhưng ta cũng là nhịn không được ước ao ghen tị à. Đối với phòng trực tiếp bên trong trêu chọc, lại hoặc là các loại chua chua phát biểu, Lý Minh Dương cũng không hề để ý. Dùng một câu thật lâu trước đó lưu hành chuyện xưa tới nói, hắn liền thích bọn gia hỏa này không quen nhìn mình, nhưng lại làm không xong bộ dáng của mình. Mà lại Lý Minh Dương trong nội tâm có một loại không hiểu dự cảm, luôn cảm giác mình chuyến này thu hoạch không phải chỉ như thế, lại tiếp sau đó hẳn là còn sẽ có không ít kinh hỉ đang đợi mình. Cho nên vẹn vẹn đơn giản đem khối này có giá trị không nhỏ Dương Chi Bạch Ngọc hảo hảo cất giữ trong ba lô về sau, Lý Minh Dương liền không kịp chờ đợi tiếp tục bước lên tiến lên hành trình. Khối này Dương Chi Bạch Ngọc đối với Lý Minh tới nói tuyệt đối coi là khởi đầu tốt đẹp tồn tại. Đã tại sự tình ngay từ đầu thời điểm liền cho mình như thế tốt đẹp dấu hiệu, Lý Minh Dương tự nhiên là nhiệt tình tràn đầy. Hắn luôn cảm giác mình lần này đột nhiên làm ra quyết định Côn Luân chuyến đi, rất có thể sẽ mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Cũng không biết tại cái này mênh mông Côn Luân trong núi sâu, đến tột cùng có dạng gì kinh hỉ đang chờ Lý Minh Dương. Bất quá mặc kệ là dạng gì kết quả, chỉ cần Lý Minh Dương dựa theo kế hoạch của mình hoàn thành lần này khiêu chiến hành trình, đến lúc đó hết thảy không biết bí ẩn liền đều sẽ bị để lộ câu đố, tất cả đáp án đều sẽ bại lộ tại Lý Minh Dương trước mặt. Đảo mắt khi thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai, khoảng cách Lý Minh Dương lên núi đến bây giờ đã qua nhanh 30 giờ. Ngoại trừ ở buổi tối thời điểm đơn giản dựng cái lều vải, ngủ không đến 8 giờ, những lúc khác Lý Minh Dương tựa như cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Chứ ăn ra tiếp theo chút đơn giản đồ ăn, tại toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ không có nghỉ ngơi, đều tại một đường leo lên phía trên. Có sao nói vậy, ta hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì leo núi cũng coi là trên thế giới rất nhiều vận động kẻ yêu thích một đại khiêu chiến. Rõ ràng xa xa nhìn qua những thứ này, núi giống như cũng không quá cao dáng vẻ, nhưng thật đến khiêu chiến nó thời điểm, lại phát hiện cái đồ chơi này giống như đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng. Rõ ràng nhìn xem liền không xa đường, lại phảng phất vô cùng vô tận, muốn chân chính khiêu chiến thế giới nổi danh cao phong, mặc kệ đối với người nào tới nói đều tuyệt đối là một đại khiêu chiến. Nhìn xem mình đã cố gắng hơn một ngày thời gian, lấy được tiến độ lại ít nhiều có chút vô cùng thê thảm. Lý Minh Dương vừa ăn lương khô, một bên nhịn không được cảm khái một câu. Bất quá cũng may thể phách của hắn dù sao không phải người bình thường có thể so với được, dù là tại chính hắn xem ra tiến độ chậm đáng thương. Nhưng trên thực tế Lý Minh Dương đã hướng Côn Lôn Sơn chỗ sâu đi ra ngoài cự ly rất dài, khoảng cách như vậy, cho dù là nghề nghiệp đào người ngọc cũng rất ít đến. Chỉ cần tại hướng phía trước cố gắng một đoạn lộ trình, Lý Minh Dương liền có thể chân chính trên ý nghĩa đến Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Đến những người kia một ít dấu tích đến thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua bí cảnh, đem Côn Lôn Sơn chỗ sâu thần bí diện mạo thông qua trực tiếp ống kính hiện ra ở trước mắt người đời. Các huynh đệ, các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Là một tên đỉnh tiêm nhân gian binh khí, Lý Minh Dương sức quan sát tự nhiên không phải người bình thường có thể so với được. Dù là Báo Tuyết đã là tự nhiên ngụy trang đại sư, nhưng khi bọn hắn hành động thời điểm, nhưng vẫn là chạy không khỏi Lý Minh Dương con mắt quan sát. Cho nên hắn rất nhanh liền chú ý tới, ở phía xa trên ngọn núi tựa hồ có một cái di động cái bóng. Định Thần nhìn lại cẩn thận quan sát, đây không phải quốc gia đặc cấp bảo hộ mèo to là cái gì? Không nghĩ tới lúc này mới tiến Côn Lôn Sơn không bao lâu, liền có thể gặp gỡ dạng này động vật quý hiếm. Cũng không nên cảm thấy Báo Tuyết không có gì, có thể tại giã ngoại gặp được bọn gia hỏa này tuyệt đối xem như cực hạn may mắn. Chương 210, hoang dại bỏ tây tạm bẫy. Sinh mệnh sinh sôi kỳ tích, chương 210, hoang dại bỏ tây tạm bẫy. Sinh mệnh sinh sôi kỳ tích. Thậm chí muốn so lần trước Lý Minh Dương ở trên biển gặp phải fan hâm mộ cá heo bẫy tới càng thêm chân quý. Dù sao cá heo cái đồ chơi này là thật thật nhiều, chí ít cùng Báo Tuyết so ra, bọn hắn số lượng là thật không ít. Mà Báo Tuyết cái đồ chơi này đặc biệt là hoang dại báo tuyết, tuyệt đối coi là chân quý giống loài bên trong chân quý giống loài. Thậm chí nghe nói hoang dại báo tuyết số lượng muốn so gấu trúc lớn còn ít ỏi hơn rất nhiều, chí ít gấu trúc cái đồ chơi này trải qua quốc gia cố gắng, hiện tại số lượng đã không ít. Mà báo tuyết, loại này mặc kệ là tại Tây Tạng hay là tại lớn Tây Bắc bên này đều mang theo vừa định thần bí sắc thái động vật, hiện tại là thật rất khó gặp. Đối với bất thình lình phát hiện, cũng là để Lý Minh Dương rất là kích động. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, vẹn vẹn thông qua trong tay thiết bị phóng đại tiêu cự, để phòng trực tiếp bên trong người xem có thể xa xa quan sát đến trong núi tuyết tinh linh. Tại nghỉ dưỡng sức chừng nửa canh giờ, Lý Minh Dương cảm giác mình lại có thể lần nữa khi xuất phát, không để ý phòng trực tiếp bên trong người xem bám nghiệm. Lý Minh Dương trực tiếp rút về ống kính, lần nữa bước lên tiến về Côn Lôn Sơn nội địa lữ trình. Về phần bất thình lình báo tuyết, Lý Minh Dương cũng không có mạo muội tiến lên quấy rầy ý tứ. Dù sao báo tuyết hiện tại đã số lượng thưa thớt, Lý Minh Dương cũng không hy vọng mình trong lúc nhất thời hiếu kỳ mà quấy rầy đến báo tuyết bản thân hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân để báo tuyết cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi, trực tiếp cách xa mảnh này nguyên bản đối phương đã quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt. Từ đó bởi vậy dẫn đến một chút không mỹ lệ lắm kết quả, những thứ này đều không phải là Lý Minh Dương muốn xem đến. Cho nên đối với cuộc sống này tại núi tuyết đỉnh tinh linh, Lý Minh Dương thái độ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện rất kiên quyết, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Cứ như vậy xa xa nhìn một chút liền tốt, về phần cái khác cũng không tại Lý Minh Dương cân nhắc phạm vi bên trong. Về phần sẽ có hay không có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp thông qua phòng trực tiếp phát hiện báo tuyết vị trí, cái này Lý Minh Dương cũng không lo lắng. Lúc đầu lần này Côn Lôn Sơn thăm dò trước đó liền cùng cao tầng đặt thành ăn ý, cao tầng bên kia cũng nghĩ thông qua Lý Minh Dương tới giải Côn Lôn Sơn bây giờ biến hóa, còn có một số tài nguyên. Mà số lượng này thưa thất hoang dại báo tuyết đối với cao tầng tới nói tuyệt đối là khó được sinh vật tài nguyên. Cho nên tại Lý Minh Dương phát hiện những thứ này báo tuyết trước tiên, một mực tại phòng trực tiếp bên trong lặn xuống nước, ban ngành liên quan khẳng định liền đã làm ra chuẩn bị. Đầu này báo tuyết cùng cuộc sống của hắn hoàn cảnh tuyệt đối sẽ đạt được rất tốt bảo hộ cùng chú ý. Tuyệt đối không có khả năng cho những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp bất kỳ thời cơ lợi dụng. Rốt cục, đi lên. Khi thời gian đi vào ngày thứ 3 buổi chiều, đã hao hết thiên tân vạn khổ Lý Minh Dương cuối cùng là leo lên trước mắt ngọn núi này đỉnh phong. Trực tiếp từ nguyên bản tạ cỡ là mạ cạn sa mạc, từ bồn điệu bên trong leo lên độ cao so với mặt biển tiếp cận 6 km đỉnh phong. Ở trong đó khiêu chiến tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng, cho dù là Lý Minh Dương cũng hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian mới đạt thành mục tiêu. Chỉ có thể nói Côn Lôn Sơn không hổ là Côn Lôn Sơn, không hổ là từ xưa đến nay liền tràn đầy các loại sắc thái thần thoại địa phương. Trước mặc kệ những thứ này truyền thuyết thần thoại là có hay không thực, nói đúng là dù là đã đến xã hội hiện đại, cho dù là Lý Minh Dương chính thể phách, muốn leo lên ngọn núi này cũng là như thế gian nan. Đặt ở cổ đại cái kia lạc hậu sản xuất hoàn cảnh bên trong tự nhiên là gần như không có khả năng hoàn thành tiêu chiến. Chớ nói chi là còn có cao nguyên phản ứng loại hình có thể nguy hiểm cho nhân loại sinh mệnh tự nhiên khảo nghiệm, từ hướng này nghĩ, Côn Lôn Sơn tràn đầy sắc thái thần thoại, cũng là một kiện tại chuyện không quá bình thường. Quay đầu nhìn mình đi tới thời điểm đường, cho dù là đã hoàn thành rất nhiều tại người bình thường nhìn không thể tưởng tượng nổi khiêu chiến Lý Minh Dương. Vào lúc này trong nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác thành tựu. Kỳ thật hắn phát hiện, Côn Lôn Sơn càng về sau, kỳ thật địa hình tương đối mà nói ngược lại càng tốt đi. Chỉ ít không giống tại dưới đáy trong hạp cốc, địa hình biến hóa khó lường, thậm chí để Lý Minh Dương cũng nhịn không được cảm thấy đau đầu. Đi lên về sau đối mặt khiêu chiến nhiều nhất chính là dốc đứng một chút địa hình, còn có nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Bất quá những thứ này đối với Lý Minh tới nói ngược lại không phải là cái gì khiêu chiến, chỉ ít hắn cảm giác thân thể của mình phi thường thích ứng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ đặc thù phản ứng. Các huynh đệ cũng không nên vội vàng chúc mừng, đây là dẫn chương trình quyết định mục tiêu, không chỉ có riêng là leo lên như thế một tòa nho nhỏ sơn phong. Thậm chí có thể nói lần này khiêu chiến cho tới bây giờ mới vừa vặn đi vào điểm xuất phát, tiếp xuống, ta nghĩ còn có càng nhiều càng khảo nghiệm nghiêm trọng đang chờ ta đây. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng Lý Minh Dương nụ cười trên mặt lại tương đương sán lạ. Ý nghĩa của cuộc sống chẳng phải đang tại các loại giày vỏ sao? Khiêu chiến Côn Lôn Sơn mặc dù tại rất nhiều người xem ra là tự tìm tội thụ, nhưng Lý Minh Dương lại là tương đương hưởng thụ quá trình này. Lại sau đó làm Lý Minh Dương tiếp tục đi lên phía trước, làm sơn phong một bên khác cảnh sát hiện ra ở trước mắt hắn thời điểm, cho dù là Lý Minh Dương cũng không nhịn được lập tức lâm vào ngốc trệ. Hắn là thật không nghĩ tới tại cái này độ cao so với mặt biển dưới, còn có thể nhìn thấy cảnh sát như vậy. Tại núi một bên khác là một vùng thung lũng, cùng Lý Minh Dương tưởng tượng hoàn toàn tĩnh mịch khác biệt, ngược lại là tràn đầy sinh cơ bừng bừng lục sắc. Đây là một mảnh cao nguyên bãi cỏ sơn cốc, thậm chí ở trong đó Lý Minh Dương còn nhìn thấy không ít hoang dại bò Tây Tạng. Chương 211, ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Chương 211, ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Đây tuyệt đối là trong thiên nhiên rộng lớn vĩ đại nhất sinh mệnh kỳ tích. Lý Minh Dương mình cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua, tại dạng này độ cao so với mặt biển, tại dạng này địa khu thế mà lại còn có dạng này một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thậm chí ở nơi như thế này còn sinh hoạt lấy hoang dại bò Tây Tạng dạng này hình thể to lớn động vật, cái này cùng hắn trong ấn tượng Côn Lôn Sơn hoàn toàn không giống. Không chỉ là Lý Minh Dương mình, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem, thậm chí cả tiềm phục tại bên trong các chuyên gia. Bọn hắn từng cái tại nhìn thấy dạng này tràn diện thời điểm cũng là nhịn không được bị chấn động đến ngốc trệ. Tại thời khắc này, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất rung động, không tự chủ được vì thiên nhiên vĩ đại sinh mệnh lực cùng sức sáng tạo mà cảm khái. Các huynh đệ, nguyên bản ta còn muốn lấy hôm nay lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại đột nhiên có dạng này phát hiện mới. Nếu như không thể vào hôm nay qua đi tìm tòi hư thực, ta cảm giác khả năng buổi tối hôm nay ta đều ngủ không đến cảm giác. Cho nên chúng ta hiện tại trước nho nhỏ định ra một cái nhỏ mục tiêu, tranh thủ tại sắc trời triệt để đêm đen trước khi đến phía dưới cái kia phiến tràn đầy sinh cơ sơn cốc. Nói xong Lý Minh Dương cũng mặc kệ phòng trực tiếp bên trong người xem là cái gì phản ứng, dù sao chính hắn là nhiều ít có mấy phần kích động. Dù là lại tới đây về sau, muốn xuống đến trong sơn cốc đi, địa hình vẫn như cũ gặp gềnh khó đi. Nhưng ít ra nơi này đường cần phải so trước đó cùng trong cốc đường tạm biệt nhiều, dù là địa hình tương đương dốc đứng, nhưng Lý Minh Dương một chút nhìn sang liền có thể quy hoạch ra không ít lộ tuyến. Dù là trên thân có nặng hơn 200 cân nặng nghề ba lô, nhưng Lý Minh Dương đang hành động thời điểm động tác lại tương đương mạnh mẽ. Phản phất trên người ba lô cũng không tồn tại, lại hoặc là tựa như con cái bọt biển làm vật phẩm trang sức, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến Lý Minh Dương dù là một tơ một hào hành động. Tựa như là một con linh hoạt viên hầu, thậm chí tựa như một con nguyên bản liền sinh hoạt tại dạng này địa hình bên trong thổ dân sinh vật. Lý Minh Dương tại hiểm ác địa hình bên trong linh hoạt chẳng trọng, cả người lấy một cái nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ cực nhanh hướng phía trong sơn cốc lặn xuống. Cái này, có còn là người không? Đây quả thật là nhân loại có thể làm ra động tác cùng thao tác sao? Mặc dù từ cũng sớm đã thường thấy chó dẫn chương trình các loại phi nhân loại thao tác, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được rung động. Cảm giác chó dẫn chương trình gia hỏa này giống như tiến bộ cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, tại chúng ta không biết địa phương, gia hỏa này khẳng định còn tại lặng lẽ cố gắng. Cái này thể phách thật là tại không phải người con đường bên trên càng chạy càng xa. Tại Lý Minh Dương phi tốc hạ xuống thời điểm, phòng trực tiếp bên trong ống kính trực tiếp chia cắt thành hai cái hình tượng. Một cái là đặc chế máy bay không người lái quay chụp toàn cảnh hình tượng, đầy đủ hiện ra Lý Minh Dương mạnh mẽ thân thủ. Đừng nói là những thứ này phổ thông người xem, cho dù là phòng trực tiếp bên trong ẩn nút một chút chuyên gia, thậm chí cả ứng phó tình huống đặc biệt quân nhân. Tại nhìn thấy Lý Minh Dương thân thủ thời điểm cũng là từng cái nhịn không được rung động. Bất quá tại rung động qua đi, tùy theo mà đến chính là lý giải. So với những người bình thường này, bọn hắn biết một chút bên trong nội tình, biết Lý Minh Dương còn tham gia qua bộ đội đặc chủng huấn luyện, đồng thời một ngựa tuyệt trần lấy được toàn quân tỷ võ thứ nhất. Giống như vậy cương giả, thậm chí tại quân đội thời điểm đều không có thăm dò ra Lý Minh toàn bộ thực lực. Có thể có được bây giờ biểu hiện như vậy, không phải một kiện không thể bình thường hơn được sự tình sao? Mà phòng trực tiếp bên trong một cái khác hình tượng là bên trong trên đầu đội thức camera hình tượng, so với toàn cảnh hình tượng. Đầu đội thức camera bày ra thứ nhất thị giác muốn càng mạo hiểm, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Khi thấy Lý Minh Dương cái này đến cái khác mạo hiểm thao tác thời điểm, cho dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm phòng trực tiếp người xem cũng nhịn không được đi theo kinh hô. Cảm giác buồng tim của mình cũng đã gần nâng lên cổ họng, sợ bên trong một sai lầm liền trực tiếp rớt xuống. Bất quá lần này Lý Minh Dương là không có ý định kiêm tốn, dù sao có đôi khi quá mức khiêm tốn là thật sẽ trì hoãn rất nhiều chuyện, chớ nói chi là tại Côn Lôn Sơn dạng này nghiêm trọng địa hình bên trong. Mà lại liền lấy Lý Minh Dương hiện tại danh khí, chỉ cần không phải Lý Minh Dương nguyên địa hóa thân thành siêu nhân, coi như bày ra lớn mạnh một chút thể phách, nghĩ đến cũng sẽ không có người hoặc là thế lực đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao trên thế giới này không thiếu nhất chính là một chút có cường hãn thiên phú nhân loại, mà lại từ xưa đến nay tại sách lịch sử ghi chép bên trong, vốn là có vô số ví dụ. Cũng tỉ như cổ đại những cái kia manh tướng, thậm chí là một cái duy nhất không phải hoàng đế lại tiến vào đế vương bản kỳ hạng vũ. Những thứ này vị kia cũng không phải trong truyền thuyết tuyệt thế mãnh nhân, thậm chí tại chính sử bên trong đều lưu lại lấy một địch trăm ghi chép. Có những thứ này mãnh nhân ở phía trước, dù là Lý Minh Dương biểu hiện biến thái một chút cũng có đầy đủ giải thích, chí ít không có siêu thoát nhân loại phạm chủ. Nhiều nhất chính là người bình thường khó mà đạt tới dạng này cảnh giới thôi, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Cho nên tại cường đại thể phách cùng cơ hồ vô hạn thể lực ra chỉ dưới, đối với người bình thường tới nói, rất có thể một ngày đều không nhất định có thể tới lộ trình. Tại Lý Minh Dương kẻ tài cao gan cũng lớn thao tác dưới, vẹn vẹn không đến thời gian 2 tiếng, Lý Minh Dương liền đã thành công đi tới sơn cốc biên giới. Khi hắn rốt cục bước lên khối này tương đối bằng phẳng thổ địa, nhìn xem chung quanh nơi này xanh mơn mởn một mảnh thời điểm, Lý Minh Dương trong lòng cảm giác chấn động tới càng thêm mãnh liệt. Trước đó ở phía trên thời điểm cũng cảm giác khối này sơn cốc diện tích cũng không nhỏ, nhưng dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, không có thân lâm kỳ cảnh trải nghiệm. Nhưng bây giờ, nhìn xem chung quanh cái nhìn này thân thể đều nhìn không thấy bờ lục sắc bãi cỏ, Lý Minh Dương cũng không khỏi tự chủ tức giận một hơi mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Trước đó hắn còn nói cảm giác hiện tại Côn Lôn Sơn đã không có cái gì sinh cơ tĩnh mịch một mảnh dáng vẻ. Nhưng không có nghĩ rằng đánh mặt thế mà tới nhanh như vậy, chính mình mới chân chính trên ý nghĩa vừa tiến vào đến Côn Lôn Sơn nội địa, liền trực tiếp gặp được như thế một cái kỳ lạ sơn cốc. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Lý Minh Dương tới thời gian vừa vặn phù hợp. Hiện tại đã đến đầu xuân mùa, nhìn xem trong sơn cốc cái này một mảnh tương đối thưa thất lục sắc, nhìn xem cái kia vừa mọc ra xanh nhạt nhan sắc. Lý Minh Dương biết nếu như mình lại sớm tới một cái nguyệt, thậm chí là thời gian nửa tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Dù sao nơi này vốn là chỗ lớn Tây Bắc, Côn Lôn Sơn độ cao so với mặt biển lại như thế hiểm trở, tại mùa đông thời điểm là tuyệt đối không gặp được dù là một tơ một hào sinh cơ. Cũng chỉ có tại mùa xuân vạn vật khôi phục mùa, mới có thể tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch Côn Lôn Sơn bên trong tìm tới một chút sinh mệnh dấu hiệu. Các huynh đệ, nơi xa giống như có đầu tiểu hà, không, chuẩn xác mà nói là đầu tiểu khê, hẳn là từ trên núi băng tuyết hòa tan mà thành. Mà lại ở bên kia ta thế nhưng là nhìn thấy không ít bọ Tây Tạng, mặc dù lần này tiến Côn Luân thám hiểm dẫn chương trình mang theo không ít vật tư dự trữ, nhưng trải qua 3 ngày tiêu hao, cũng đã tiêu hao không ít. Mà bây giờ nơi này tuyệt đối là dẫn chương trình tốt nhất bổ sung vật liệu địa điểm. Mặc dù bây giờ đã chậm, nhưng dẫn chương trình ngày mai chuẩn bị ở cái địa phương này chỉnh đốn một ngày, nhìn xem có thể hay không làm điểm vật tư mang lên lại tiếp tục xuất phát. Mặc dù ta cái này ba lô nhìn rất khoa trương, nhưng muốn hoàn thành khiêu chiến của ta, điểm ấy vật tư khẳng định là không đủ. Cho nên dù là Côn Lôn Sơn chỗ sâu tương đối mà nói 10 phần hoang vu, nhưng dẫn chương trình cũng muốn tận khả năng lợi dụng trong đó có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ có dạng này mới có lớn nhất hy vọng hoàn thành lần này khiêu chiến. Mặc dù tại thực sự chuyện không thể làm thời điểm, dẫn chương trình còn có thể vận dụng tiền giấy năng lực, trực tiếp gọi máy bay đưa chút vật tư tới. Nhưng nếu nói như vậy, dẫn chương trình cảm giác liền có chút đã mất đi khiêu chiến ý nghĩa, dù là có ổn định vật tư cung ứng, người bình thường cũng có thể là làm không được dạng này khiêu chiến. Nhưng dẫn chương trình vốn là dự định khiêu chiến tự nhiên không ngừng chiến thắng mình, cho nên có thể đủ không sử dụng vật tư tài nguyên tình huống phía dưới vẫn là không sử dụng tới tương đối tốt. Vừa nói Lý Minh Dương, một bên đưa ánh mắt đánh giá xa xa hoang dại bò Tây Tạng. Trong lòng ít nhiều có chút xoắn xuýt, đụng đều được phải, cái này thịt bò đến tột cùng là ăn hay là không ăn đâu. Chương 212, Tuyết vực cao nguyên bên trên nghệ thuật bình thường đi săn, chương 212, Tuyết vực cao nguyên bên trên nghệ thuật bình thường đi săn. Đầu tiên hoang dại bò Tây Tạng lúc đầu cũng coi là bảo hộ động vật, nhưng lần này đang hành động thời điểm, Lý Minh Dương vốn là đạt được đặc quyền nhất định miễn trừ. Đối với bò Tây Tạng loại này cũng không tính đặc biệt chân quý giống loài, tại cần thiết tình huống phía dưới, Lý Minh Dương hoàn toàn có thể tự chủ quyết định phải chăng đi săn. Dù sao Lý Minh Dương đi săn những vật này cũng không phải là vì lợi nhuận, mà vẹn vẹn vì duy trì mình tại Côn Lôn Sơn trung hành động dinh dưỡng nơi phát ra. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, Lý Minh Dương tại chính thức bắt đầu thám hiểm trước đó liền được ban ngành liên quan nho nhỏ đèn xanh. Để Lý Minh Dương có thể tại thám hiểm quá trình bên trong thuận tiện làm việc, chí ít không cần đâu ra đấy khiến cho như vậy chết tấm. Dù sao không số ít cửa đều trông cậy vào Lý Minh Dương lần này thám hiểm hành động, cho bọn hắn mang đến một chút liên quan tới Côn Lôn Sơn chỗ sâu tài liệu cả kẽ. Dù sao ngoại trừ Lý Minh Dương bên ngoài, bọn hắn thật sự là không tưởng tượng ra được còn có cái gì người như vậy có năng lực như vậy hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng Lý Minh Dương hiện tại ngay tại xoắn suýt là, từ bắt đầu tiến vào Côn Lôn Sơn đến bây giờ cũng vẹn vẹn đi qua 3 ngày thời gian. Mặc dù trong 3 ngày Lý Minh Dương cũng không có bất kỳ cái gì tiết kiệm vật liệu dự định, mình mang tới các loại đồ ăn đã bị Lý Minh Dương ăn không ít. Nhưng so với tổng thể đồ ăn lượng, Lý Minh Dương tiêu hao chút đồ vật kia cũng không tính quá nhiều. Thậm chí cũng chưa tới hắn mang theo vật liệu tháng 1 năm 10. Dù sao lần này vì tận khả năng bảo hộ mình tại Côn Lôn Sơn bên trong đồ ăn cùng năng lượng cung ứng, Lý Minh Dương mang theo vật tư đều là có liên quan bộ môn cho đặc thù vật tư. Tại bảo đảm nhất định hương vị tình huống phía dưới, tận khả năng lấy nhỏ nhất thể tích cung cấp càng nhiều dinh dưỡng. Cho nên dù là Lý Minh Dương bản thân lượng cơm ăn liền rất kinh người, nhưng có những vật tư này cung cấp tiêu hao, Lý Minh Dương một ngày 3 bữa tiêu hao vật tư số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều. Mà bò Tây Tạng cái đồ chơi này bản thân hình thể liền tương đương to lớn, thành niên bò Tây Tạng thể trọng thậm chí có thể đạt tới hơn 1000 cân, thậm chí càng khoa trương hơn tình trạng. Dù là Lý Minh Dương có năng lực như thế có thể đi săn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng mang đi tất cả thịt bò, đồ còn dư lại cũng chỉ có thể là lãng phí. Thậm chí săn giết một đầu bò Tây Tạng, Lý Minh Dương đều không nhất định có thể lợi dụng bên trên 1/3 tài nguyên. Cho nên Lý Minh Dương hiện tại có chút xoắn suýt mình đến tột cùng muốn hay không vì bổ sung một tí tẹo như thế vật tư mà đối với mấy cái này hoang dại bò Tây Tạng ra tay. Dù sao hắn nhưng không có quên vừa rồi những thứ này bò Tây Tạng cùng mảnh sơn cốc này mang cho mình rung động. Mà dạng này để cho mình rung động sinh mệnh, tại không có cần thiết tình huống phía dưới, Lý Minh Dương là thật không muốn theo ý động tay. Bất quá ngay lúc này, Lý Minh Dương dư quang thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới tại trời chiều dư huy chiếu dọi xuống, cách đó không xa trên sườn núi đột nhiên xuất hiện mấy người linh động thân ảnh. Hơn nữa nhìn tựa hồ ít nhiều có chút quen thuộc bộ dáng. Chỉ bất quá quá xa, Lý Minh Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối phán đoán cuối cùng có phải hay không trước đó nhìn thấy báo tuyết. Bất quá cũng may Lý Minh Dương trong tay còn có ban ngành liên quan cung cấp hắc khoa kỹ, chính là vì tại ứng đối tình huống như vậy thời điểm có thể lưu lại rõ ràng chân quý hình ảnh tư liệu. Cho nên Lý Minh Dương không chút do dự trực tiếp thao tác lên bên cạnh máy bay không người lái, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen bay đi. Đồng thời tiêu cự cũng đang không ngừng phóng đại, vẹn vẹn mười mấy giây, phòng trực tiếp bên trong liền xuất hiện mấy đạo núi tuyết tinh linh thân ảnh. Nhìn thấy mấy cái này quen thuộc ra hỏa, cho dù là Lý Minh Dương cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vốn cho là trước đó thời điểm gặp gỡ cũng đã đầy đủ thần kỳ, không nghĩ tới giữa lúc bất chi bất giác, bọn gia hỏa này thế mà cũng đi theo mình đến nơi này. Chỉ bất quá, nhìn cái này mấy cái báo tuyết tư thế, chẳng lẽ lại là chuẩn bị đi săn? Mặc dù báo tuyết nói như vậy cũng không phải là quần cư động vật, bọn hắn chỉ có tại sinh sôi thời điểm mới có thể tạo thành gia đình. Vì sao Lý Minh Dương khi nhìn đến cái này toàn gia thời điểm sẽ cảm thấy rung động? Là bởi vì cái này toàn gia so với bọn hắn cái khác đồng loại thật sự mà nói là có chút có thể sinh. Nói như vậy, báo tuyết nhiều nhất sản xuất 2-3 đứa bé, thậm chí có báo tuyết một thai chỉ có thể sản xuất một cái. Mà xuất hiện tại Lý Minh Dương trước mặt cái này toàn ra, ngoại trừ hai con rõ ràng tuyết lớn báo bên ngoài, còn có dòng dã 4 con trai trai báo tuyết. Nhìn xem chênh lệch này không lớn hình thể, Lý Minh Dương hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực cam đoan, cái này mấy huynh đệ hoặc là nói là mấy huynh muội khẳng định là tới từ cùng một thai. Đừng nói là, đây là trong truyền thuyết song bào thai thể chất. Nhân loại nói như vậy một thai sẽ chỉ sinh ra một tiểu bảo, nhưng có ít người liền phảng phất thật sự có song bào thai thể chất đồng dạng. Người khác một thai chỉ có thể sinh một cái, nhưng bọn hắn một thai có thể sinh hai cái thậm chí là ba cái. Mà cái này báo tuyết mụ mụ rõ ràng cũng là muốn so phổ thông báo tuyết càng có thể sinh, cho nên ở bên trong đầu trước tiên liền xuất hiện một câu nói như vậy. Đối với bay ở trên bầu trời cơ hồ không có cái gì động tĩnh máy bay không người lái, mặc kệ là cái này bầy bò Tây Tạng lại hoặc là báo tuyết toàn ra đều không có chú ý tới. Cho nên Lý Minh Dương cùng phòng trực tiếp bên trong người xem cũng vui vẻ đến như thế quan sát cái này khó được một màn. Liền tĩnh tĩnh lấy một cái thượng đế thị giác, nhìn xem hai đầu tuyết lớn báo mang theo 4 đầu trai trai nhỏ báo tuyết, nện bước ưu nhã lại mạnh mẽ bộ pháp. Một cái tương đương cực hạn tẩu vị lặng yên không tiếng động hướng phía cách đó không xa bò Tây Tạng bầy ẩn nút qua đi. Theo báo tuyết toàn ra không ngừng tới gần, mặc kệ là Lý Minh Dương vẫn là phòng trực tiếp bên trong người xem, thậm chí cũng nhịn không được theo bản năng nín thở. Tĩnh tĩnh chờ mong trận này phát sinh ở tuyết vực cao nguyên, có thể xưng nghệ thuật đi săn. Chương 213, tiếp tục tiến lên, tử vong chân chính cốc, chương 213, tiếp tục tiến lên, tử vong chân chính cốc. Hừ. Nhìn xem tựa như tia chớp, hướng về bò Tây Tạng đâm vọt lên báo tuyết, Lý Minh Dương nhìn nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng không nhịn được yên lặng trong lòng vì bọn họ phối lên âm. Hai đại bốn nhỏ dòng dã 6 con báo tuyết, trực tiếp từ 6 cái phương hướng khác nhau nhắm ngay một con trai trai bò Tây Tạng. Nhìn bọn hắn đối với mình thực lực vẫn là có nhất định nhận biết, biết chân chính đại gia hỏa rất có thể không phải bọn hắn có thể bắt được. Thậm chí rất có thể sẽ uổng phí công phu, còn rất có thể sẽ thụ thương. Cho nên cái này một nhà 6 miệng lựa chọn mục tiêu vẹn vẹn một con trai trai bò Tây Tạng, mặc dù bởi vì khoảng cách có chút xa nguyên nhân, Lý Minh Dương không thể làm ra sức phán đoán chuẩn xác, nhưng cũng có thể đại khái đoán trừ ra, đầu này bò Tây Tạng thể trọng hẳn là tại 500 cân khoảng chừng, đừng nói bọn hắn vẫn là một nhà 6 miệng, coi như vẹn vẹn hai đầu trưởng thành báo tuyết. Chỉ cần nắm giữ tốt thời cơ, đi săn đầu này bò Tây Tạng cũng không tính đặc biệt khó khăn sự tình. Mà đối mặt bất thình lình loài săn mồi, bò Tây Tạng bầy tựa như là xông lên bầu trời pháo hoa, tại ngắn ngủi một giây không đến thời điểm trực tiếp tản ra. Kỳ thật so hồ kinh hoàng kêu sợ hãi vang lên không ngừng. Đừng nhìn bọn gia hỏa này từng cái hình thể lớn qua trường, báo tuyết ở trước mặt bọn họ liền cùng con mèo giống như. Nhưng tựa hồ bởi vì tương sinh tương khắc loại hình nguyên nhân, dù là đối mặt hình thể như thế tiểu nhân báo tuyết, những thứ này bỏ Tây Tạng vẫn là sau đó ý thức sợ hãi cùng chạy trốn. Dù là những cái kia hình thể nói ít vượt qua 1.500 cân, thẳng bức 2.000 cân đại gia hỏa cũng là như thế. Phản phất trên đầu kia đối bén nhọn sừng châu là lớn lên công toi giống như. Nhìn thấy một màn này, Lý Minh Dương không khỏi vì báo tuyết một nhà sáu miệng tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng không nhịn được giật giật khoe miệng. Cảm thấy những thứ này bỏ Tây Tạng thật là hưởng công mình như thế lớn hình thể. Thế mà bị mấy cái này tiểu gia hỏa đánh cho hoa rơi nước chảy, thật sự là đủ mất mặt. Nếu như đem Lý Minh Dương mình đổi thành những thứ này bỏ Tây Tạng, chỉ là 6 con báo tuyết, cho dù là bọn họ nhanh nhẹn trình độ rất cao. Nhưng các ngươi không phải hình thể lớn sao? Thậm chí trên đỉnh đầu còn có bén nhọn sừng châu, chỉ cần đoàn kết lại, chẳng lẽ lại những thứ này báo tuyết còn có thể đem các ngươi thế nào? Các huynh đệ, nguyên bản ta còn tại xoắn xuýt đến tột cùng muốn hay không đi săn một đầu bỏ Tây Tạng, làm chút vốn nguyên mang đi, nhưng bây giờ ta tựa hồ đã không cần xoắn xuýt chuyện như vậy. Ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian, trận này như là nghệ thuật bình thường đi săn liền đã vẽ lên dấu chấm tròn. Đầu này bị báo tuyết một nhà sáu miệng để mắt tới bỏ Tây Tạng căn bản liền không có đạt được cái khác bất luận cái gì đồng bạn trợ giúp. Tại báo tuyết một nhà sáu miệng xông lên thời điểm, cái khác lông châu nhóm từng cái vắt chân lên cổ chạy so với ai khác đều nhanh. Thậm chí đã chạy đến địa phương an toàn về sau, phát hiện báo tuyết mục tiêu cũng không phải là bọn hắn về sau bọn gia hỏa này thế mà còn dừng lại tại nguyên chỗ nhìn lại. Cứ như vậy lặng lặng nhìn đồng bào của mình bị báo tuyết một nhà sáu miệng cầm xuống, thậm chí liền tĩnh tĩnh nhìn như vậy lấy đầu này trai trai bỏ Tây Tạng bị báo tuyết một nhà nuốt. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa thông qua máy bay không người lái nhìn xem một màn này, Lý Minh Dương cũng là nhịn không được mang tới tiêu dung. Đầu này bỏ Tây Tạng thể trọng nói ít tại 500 cân đi lên, dù là trừ ra xương cốt loại hình đồ vật, vẹn vẹn chỉ tính thịt, cũng hẳn là có cái 2-300 cân. Mà báo tuyết một nhà sáu miệng, hai con trưởng thành báo tuyết tăng thêm 4 con nhỏ báo tuyết là tuyệt đối không có khả năng ăn nhiều như vậy thịt. Thậm chí rất có thể ngay cả một nửa đều ăn không vô, cái này để Lý Minh Dương trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Dù sao đều là tươi mới chờ đến cái này một nhà sáu cả lăm no bụng về sau, mình có hay không có thể đi lên nhặt cái tiện nghi đâu. Dù sao dạng này săn giết hành vi cũng không phải là Lý Minh Dương tự mình chủ đạo, coi như Lý Minh Dương không đem những thứ này báo tuyết ăn để thừa thịt bò lợi dụng. Những thứ này thịt bò cũng rất có thể liền sẽ ở cái địa phương này mục nát biến chất, lại hoặc là bị cái khác tiểu động vật ăn hết. Đã hắn Lý Minh Dương đã đi tới Côn Lôn Sơn, trở thành trong giới tự nhiên một viên, đây chẳng phải là hắn liền có thể cùng những động vật này nhóm vẽ lên ngang bằng. Đã như vậy chờ đến cái này một nhà sáu cả lăm no bụng về sau, còn lại những thứ này thịt bò hắn Lý Minh Dương coi như không chút khách khí nhận. Nghĩ tới đây Lý Minh Dương nhịn không được phát ra một trận cười quái dị, đồng thời cũng trực tiếp đem từ trong túi đeo lưng lấy ra chuẩn bị xem như cơm tối áp xúc video lấp trở về. 3 ngày, hắn đã dòng ra ăn 3 ngày cái đồ chơi này. Mặc dù cân nhắc đến Lý Minh Dương khẩu vị phương diện, tại chế tác những thứ này áp xúc video thời điểm, ban ngành liên quan nhân viên còn thiết kế rất lắm lợi vị. Thậm chí các loại dinh dưỡng phối trộn kia là tương đương cân đối lại phong phú, nhưng đã ăn dòng dã 3 ngày, cái đồ chơi này Lý Minh Dương là thật ăn không vô nữa. Bây giờ tại cách đó không xa liền có nhiều như vậy thịt bò đang đợi mình, Lý Minh Dương cần nỗ lực vẹn vẹn một chút xíu kiên nhẫn. Đợi đến lúc buổi tối mình liền có thể ăn vào thơm ngào ngạt thịt bò nướng. Dù sao lần này mình thế nhưng là mang vào không ít vật tư cùng gia vị, cũng không phải đơn thuần hoang dã cầu sinh, đây là một lần thám hiểm hành động. Đã có lây sung túc thể lực, cái kia Lý Minh Dương vì sao còn muốn làm đoàn chính mình đâu? Cái kia tất nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Khi thời gian đi vào 1 giờ sau, Lý Minh Dương tâm tình không phải bình thường hài lòng, một bên ngâm nga bài hát vừa bắt đầu giải phẫu cô này trai trai bỏ Tây Tạng thi thể. Bị báo tuyết nếm qua địa phương khẳng định là không thể muốn, mặc dù báo tuyết nhìn rất đáng yêu, thậm chí được xưng là núi tuyết tinh linh. Nhưng bọn hắn trong hàm răng mang theo các loại vi khuẩn là thật không ít, mặc dù Lý Minh Dương cũng không sợ hãi những thứ này vi khuẩn uy hiếp, dù sao hắn là cái bậc học tuyển thủ. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là báo tuyết gặm qua địa phương, Lý Minh Dương ít nhiều có chút không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Cho nên Lý Minh Dương chủ yếu hạ thủ đều là còn không có bị báo tuyết gặm ăn qua địa phương. Nhìn xem bị mình một khối lại một khối cắt đi thịt, Lý Minh Dương trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Báo tuyết cái này một nhà sáu miệng lượng cơm ăn thậm chí so với hắn đoán chừng còn muốn nhỏ một chút, mà cái này được tạo tới thịt bò, nói ít cũng có thể có cái 150 cân khoảng chừng. Cũng đều là thuần thịt, làm thành thịt khô lời nói hẳn là có cái 80 cân khoảng chừng. Không chỉ có thể tích sẽ tiến một bước thu nhỏ, mà lại cũng sẽ càng thêm thuận tiện Lý Minh Dương mang theo. Vốn là cũng định tại trong sơn cốc này chỉnh đốn một ngày, hiện tại lại có cái ngoài ý muốn này thu hoạch, Lý Minh Dương dự định thừa dịp ngày mai thời gian thu thập nhiều một chút tuổi lửa. Đến lúc đó trước tiên đem những thứ này thịt hun thành thịt khô, mặc dù bây giờ thời tiết còn không tính quá mức nóng bức, nhưng những thứ này thịt tươi thả thời gian quá dài lời nói khẳng định là chứa đựng không được, tại cái này dã ngoại hoang vu bên trong cũng chỉ có làm thành thịt khô cái này một loại chứa đựng phương pháp. Bất quá cũng may lần này Lý Minh Dương mang theo không ít gia vị, mặc kệ là muối, lại hoặc là hoa tiêu phấn loại hình đồ vật đều có không ít. Vừa vặn có thể tại lúc này phát huy được tác dụng. Mà phòng trực tiếp bên trong người xem thấy cảnh này thời điểm cũng là từng cái không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản trước 3 ngày thời điểm bọn hắn còn nhìn say sưa ngon lành, dù sao lần này Lý Minh Dương là thật rất chật vật. Các loại địa hình, bọn hắn dù là vẹn vẹn nhìn xem đều có thể cảm nhận được trong đó tra tấn, chớ nói chi là Lý Minh Dương vẫn là trong đó tự mình kinh lịch người. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà cứ như vậy trơ mắt thấy được trên trời rơi xuống đến một khối đĩa bánh nện vào Lý Minh Dương trên đầu. Cái này đáng chết nam nhân thế mà cứ như vậy lần nữa đắc ý ở trong vùng hoang dã ăn lên mỹ thực, dạng này bọn hắn sao có thể không phẫn hận. Lại sau đó, tại Lý Minh Dương hoàn toàn không biết rõ tình huống phía dưới, một cái cơm chùa nam xương hào trực tiếp đặt ở trên đầu của hắn. Dù sao đây chính là báo tuyết một nhà sáu miệng đi săn đến đồ ăn, bên trong hoàn toàn chính là nhặt được cái có sẵn, cái này lại làm sao không tính là ăn bám đâu. Hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai đem tất cả thịt đều đóng gói mang đi về sau, căn cứ lộ tuyến quy hoạch, chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới Tử Vong Cốc. Cái này Tử Vong Cốc cũng không phải là các ngươi quen thuộc cái kia Tử Vong Cốc, mà là ta mấy ngày nay tra duyệt nơi đó tư liệu về sau, phát hiện chân chính thuộc về Côn Lôn Sơn chân chính trên ý nghĩa Tử Vong Cốc. Nghe nói bên trong sẽ có một chút rất thần kỳ đồ vật, cũng không biết là thật là giả. Chương 214, liên quan tới Tử Vong Cốc các loại truyền thuyết, chương 214, liên quan tới Tử Vong Cốc các loại truyền thuyết. Đảo mắt thời gian đi vào ngày thứ 2 buổi chiều, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, Lý Minh Dương tiểu nhật tử đừng đề cập có bao nhiêu tới nhuận. Bởi vì ở trên núi Côn Lôn nhiệt độ không khí tương đối lạnh nguyên nhân, Lý Minh Dương lưu lại một bộ phận mới mẻ thịt bò. Lại thêm lần này mang vật tư sắc thực sung túc, cái này mấy trận Lý Minh Dương có thể nói là đầy đủ hiện ra thịt bò các loại phương pháp ăn. Về phần còn lại tuyệt đại bộ phận thịt bò chỉ là toàn diện cất đặt tiến vào thịt muối khung bên trong. Bởi vì Lý Minh Dương cắt chém miếng thịt đều tương đối nhỏ, hơn làm cũng tới rất nhanh, chớ nói chi là còn trải qua muối ăn ướp gia vị, vốn là có nhất định mất nước tác dụng. Từ hôm qua ban đêm một mực hun đến bây giờ, thịt đã làm không sai biệt lắm. Nhưng vì để phòng vạn nhất, có thể càng lâu bảo tồn những thức ăn này, để cho mình về sau không còn chỉ có áp xúc thực phẩm có thể ăn. Lý Minh Dương chuẩn bị buổi tối hôm nay tiếp tục hun một đêm chờ hắn buổi sáng ngày mai lên thời điểm, lại đem những thứ này thịt muối thu được ba lô của mình bên trong. Cho nên hiện tại Lý Minh Dương một bên chuẩn bị cơm tối, một bên cho phòng trực tiếp bên trong khán giả giới thiệu mình tiếp xuống tiến lên lộ tuyến. Tử Vong Cốc. Dẫn chương trình sẽ không ở khoác lác a. Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc không cũng chỉ có một chỗ như vậy sao? Mà lại quốc gia đã tham dò qua, thậm chí có không ít liên quan tới nơi này phim phóng sự, bên trong nhưng không có cái gì mơ hồ đồ vật. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không phải là dẫn chương trình vì nhiệt độ mà ra vẻ mê hoặc a. Mặc kệ từ lúc nào, mặc kệ tại dạng gì phòng trực tiếp bên trong, mãi mãi cũng không thiếu hụt dạng này đón kiếm tinh. Làm Lý Minh Dương mới nói ra mục đích của mình địa chi về sau, phòng trực tiếp bên trong lúc này liền ra không ít âm dương quái khí mưa đạn. Mà đối mặt một màn này, phòng trực tiếp bên trong khán giả tự nhiên cũng không có nuông chiều đám người kia. Đồng đốc, giám định hoàn tất. Đúng là trí thông minh có chút vấn đề, cũng không nhìn đây là ai phòng trực tiếp, dẫn chương trình còn cần lẫn lộn nhiệt độ. Đối với phòng trực tiếp bên trong những thứ này đột nhiên xuất hiện đòn kiếm tinh, Lý Minh Dương tự nhiên cũng là chú ý tới, nhưng lại cũng không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Dù sao mình đám fan hâm mộ cũng đã đầy đủ giải quyết những thứ này đầu góc có ngâm ra hỏa, mà lại mọi người đều biết đòn kiếm tinh loại sinh vật này người không để ý bọn hắn còn chưa tính, người càng phản ứng bọn hắn liền càng mạnh hơn, hoàn toàn không có phản ứng tất yếu. Tựa như là cùng bệnh tâm thần cãi nhau, ngươi muốn thật cùng bệnh tâm thần so đo, vậy ngươi không phải cũng thành người bị bệnh thần kinh? Tại quốc gia chúng ta mọi người quen thuộc nhất Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc là nằm ở thanh tảng cao nguyên bên kia. Mà chỗ kia con nhím cũng có xưng hô như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì nguồn nước, càng không có cái gì thực vật sinh trưởng. Mà cái kia lại là một mảnh tương đương hẹp dài khu vực, chiều dài khoảng chừng 105 km, lại thêm độ cao so với mặt biển không thấp, bình quân tại 3000-4000 dáng vẻ. Người bình thường sau khi đi vào, nếu như không có mang theo đủ nhiều vật tư cùng đầy đủ trang bị, cơ hồ có rất ít đi ra khả năng. Cho nên lúc này mới có Tử Vong Cốc xưng hảo. Mà ta nói tới cái này Tử Vong Cốc không hề giống thanh tảng cao nguyên bên kia Tử Vong Cốc đồng dạng có lớn như vậy quy mô, mà là tại lớn Tây Bắc bên này một cái liên quan tới Côn Lôn Sơn truyền thuyết khu vực, mặc dù cái này vẹn vẹn cái truyền thuyết, nhưng bên trong ghi chép không ít đồ vật, hoàn toàn chính xác để cho ta thật tò mò. Nhìn qua tràn đầy sắc thái thần thoại, mặc dù cá nhân ta cũng không tin tưởng những thứ này siêu phàm sự vật tồn tại, nhưng cũng có câu chuyện cũ kể tốt, gọi là huyệt trống không đến gió. Mặc dù bên trong khẳng định không tồn tại thần bí gì hoặc là siêu phàm đồ vật, nhưng ta đang nghĩ, vạn nhất bên trong có cái gì trước kia thời cổ nhân loại lưu lại đồ đâu? Cũng tỉ như di tích, lại tỉ như một chút thần bí tế tự nơi trốn. Dù sao liên quan tới những thứ này thần thần quỷ quỷ địa phương, tựa hồ mặc kệ là tại dạng gì dân tộc bên trong, đều cùng tế tự tín ngưỡng loại hình đồ chơi thoát không ra quan hệ. Nếu như sự tình thật giống ta suy đoán như thế, nói không chừng liền có thể ở cái địa phương này phát hiện một chút chúng ta còn chưa hề hiểu qua văn hóa tập tục cùng văn minh đâu. Đợi đến phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đại chiến lắng lại về sau, Lý Minh Dương lúc này mới không nhanh không chậm giải thích lên mình mục đích lần này. Dù sao tại trong truyền thuyết, địa phương này là tử thần nơi ở chỗ. Phàm là tiến vào địa phương này đều sẽ cho người ta mang đến bất hạnh cùng tử vong, thậm chí còn lưu lại liên quan tới cái này cái gọi là Tử Vong Cốc các loại thần bí truyền thuyết, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ không tự chủ mang lên một chút âm trầm sát thái. Đối với đám đồ chơi này tựa như Lý Minh Dương mình nói tới, hắn là không sợ, đồng thời hắn cũng không tin những thứ này thần thần quỷ quỷ sẽ thật tồn tại. Dù sao nếu quả như thật tồn tại loại này siêu phàm sinh vật, thậm chí còn có thể tùy ý cướp đi phàm nhân sinh mệnh. Cái kia không có lý do biết hôm nay trên địa cầu kẻ thống trị sẽ là nhân loại, không có lý do sẽ có niềm hạnh phúc như vậy thời gian. Dù sao cường đại sinh mệnh đối với nhỏ yếu sinh mệnh thống trị từ trước đến nay đều là tàn khốc lại trực tiếp. Nhưng đối với cái này có đủ loại sắc thái thần bí sơn cốc, Lý Minh Dương trong lòng thật là rất chờ mong. Có loại mình phảng phất hóa thân thành trộm mộ trong bút ký mặt tiểu thuyết nhân vật chính cảm giác, trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm liền không nhịn được huyễn tưởng qua. Mình sẽ có hay không có một ngày cũng sẽ trở thành kiểu người như vậy, để lộ phiến đại địa này một vài chỗ khăn che mặt bí ẩn. Không nghĩ tới mình lần này xảy ra bất ngờ quyết định thám hiểm có vẻ như thật đúng là cho mình cơ hội như vậy. Mặc dù Lý Minh Dương cũng không xác định mình là có hay không có cơ hội như vậy, dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ở hết thảy đáp án để lộ trước đó, để Lý Minh Dương nho nhỏ chờ mong một chút. Chương 215, hang động, khủng long hải cốt, chương 215, hang động, khủng long hải cốt. Tiếp tục xuất phát. Mặc dù cũng không rõ ràng phía trước có cái gì, nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại mặt trời mọc trước tiên, Lý Minh Dương liền từ mình giản dị trong lều vải bò lên ra. Đúng vậy, lần này Lý Minh Dương lên núi thậm chí còn mang theo cái giản dị lều vải. Vì tiết kiệm thể tích, mang đồ vật cũng không phức tạp, là một chương đặc chế tương đương khinh bạc vải vóc, trừ cái đó ra cũng chỉ có mấy cây rắn chắc dây thừng. Thậm chí liền ngay cả chèo chống cán đều không có, ba lô mặc dù thật lớn, nhưng thật coi như dung lượng cũng là có hạn. Giống chèo chống cán loại hình đồ vật, cho dù là tại Côn Lôn Sơn dạng này khu vực cũng có thật nhiều phương pháp có thể giải quyết, hoàn toàn không cần thiết lãng phí ba lô không gian. Mà lại chèo chống cán cái đồ chơi này, nếu là quá mức bé nhỏ, vậy liền không đủ rắn chắc, nếu là làm cho lớn, liền sẽ vô cùng chiếm không gian. Mà Lý Minh Dương chỉ cần có cái này một tấm vải, trước sau đều không cần 10 phút thời gian, liền có thể nhập ra tùy tục, trực tiếp dựng ra một cái giản dị nơi ở nút. Mấu chốt nhất là, dạng này dựng phương thức để hắn tại thu thập thời điểm cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp tùy ý trồng chất một chút, nhét vào trong túi đeo lưng liền có thể mang đi. Đương nhiên, Lý Minh Dương cũng không có quên tự mình chế tác thịt muối, hiện tại đã trở thành thịt bò khô. Tăng thêm Lý Minh Dương bản thân ướp gia vị, những thứ này thịt bò khô dù là không cần đặc biệt gia công, vẹn vẹn chỉ là đơn giản làm quen liền có thể có không tệ hương vị. Tuyệt đối coi là Lý Minh Dương tiến vào Côn Lôn Sơn về sau đầu tiên lấy được một kinh hỉ lớn. Chính là những thứ này thịt bò khô để ba lô dung lượng có chút vượt chỉ tiêu, để hắn không thể không trực tiếp xuất ra một cái túi lưới, cất đặt một chút không quá quan trọng vật phẩm treo ở ba lô bên trên. Mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp đem những này thịt bò khô bỏ vào túi lưới bên trong, nhưng cái này thịt bò khô thể tích cũng không tính lớn, muốn thật bỏ vào, đoán chừng không được bao lâu liền rơi xong. Mặc dù ba lô trọng lượng cùng hôm qua so ra nặng gần 100 cân, dù sao ngoại trừ những thứ này thịt bò bên ngoài, Lý Minh Dương còn lần cận mang theo một chút vật gì khác. Cũng tỉ như đã chuẩn bị xong hỏa chủng, lại tỉ như trước đó trong sơn cốc phát hiện một chút cái khác đồ ăn. Thừa dịp bây giờ thời tiết còn không tính quá nóng, những thứ này tiểu dã quả loại hình đều có thể mang theo bên trên. Mặc dù trọng lượng là tăng lên không ít, nhưng đối với Lý Minh Dương tới nói đều tại có thể tiếp nhận phạm vi, thậm chí liền liên hành động đều không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Dù sao cái này một chút xíu trọng lượng đối với hắn mà nói cũng không tính bao lớn gánh vác, đơn giản chính là đi đường thời điểm thể lực tiêu hao sẽ càng nhiều hơn một chút thôi. Nhưng mang lên nhiều như vậy đồ ăn mà tiêu hao thể lực hoàn toàn là đáng giá, dù sao chỉ cần ăn nhiều một chút đồ vật là có thể đem thể lực bổ sung trở về. Mà chờ mình rời đi sơn cốc này về sau, muốn lại như thế nhẹ nhõm thu hoạch được nhiều như vậy bổ sung vật liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo Lý Minh Dương tiếp tục đi tới, bộ pháp dần dần rời đi cái này sinh cơ giạt rào sơn cốc về sau, phía trước cảnh sắc cũng chậm chậm trở nên tĩnh mịch một mảnh. So với trước đó cái kia thế ngoại đảo nguyên bình thường sơn cốc, so với cái kia nhìn xem cũng là người ta không tự giác cảm thấy tâm thần thanh thản cảnh sắc. Tiếp tục đi lên phía trước về sau, nhìn xem bên cạnh như là lưỡi dao bình thường sơn phong, nhìn xem dần dần trở nên ngay cả thực vật đều cơ hồ không tồn tại địa hình hoàn cảnh. Lại thêm không ngừng gào thét hàn phong, dù là phòng trực tiếp bên trong người xem cũng không có chân chính thân ở Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Nhưng thay vào đó lần Lý Minh Dương mang theo tới thiết bị chất lượng thật sự là quá tốt, cho dù là bọn họ ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng lại có loại cảm động lây hào giác. Thậm chí theo Lý Minh Dương không ngừng tiến lên, trong lòng của bọn hắn đều không ngừng sẽ sinh ra một loại dần dần cảm giác bị đè nén. Thật sự là hoàn cảnh chung quanh, nhìn sang liền cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, cho dù là bọn họ cách màn hình, cũng sẽ không tự chủ được trở nên càng thêm kiềm chế. Tóm lại trong lòng sẽ không hiểu thấu trở nên rất không thoải mái, tựa như là xem phim kinh dị thời điểm, mặc dù những cái kia kinh khủng hình tượng còn chưa có xuất hiện. Nhưng trước mặt âm nhạc bối cảnh loại hình liền đã tại làm nền, sẽ để cho ngươi không tự chủ đi theo điện ảnh kịch bản trở nên càng căng thẳng hơn. Đảo mắt khi thời gian đi vào buổi trưa, Lý Minh Dương tìm cái bị phong địa phương, đơn giản giải quyết một chút mình cơm trưa. Thậm chí đều không có nhóm lửa, dù là hắn lần này cố ý làm một cái hỏa chủng bình mang theo nhóm lửa rõ ràng là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng đây là tại độ cao so với mặt biển vượt qua 5 km Côn Lôn Sơn bên trong, muốn tìm được có thể nhóm lửa vật liệu cũng không phải đơn giản như vậy. Có công phu kia Lý Minh Dương cũng sớm đã ăn xong áp xúc thực phẩm tiếp tục lên đường. Các huynh đệ, nghĩ đến các ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta vì sao lại lựa chọn nơi này làm điểm xuất phát. Chủ yếu là nơi này khoảng cách trước đó ta nói đúng nghĩa tử vong cốc là thật rất gần, chỉ cần thuận trước đó lên núi hẻm núi đi tới. Tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí đều không cần một ngày công phu liền có thể đến tử vong cốc phạm vi bên trong. Nói cách khác, nhiều nhất vào hôm nay ban đêm mặt trời lặn trước đó, chúng ta liền có thể tận mắt thấy tử vong cốc đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, đến tột cùng có cái gì chỗ thần bí. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó sắc trời quá muộn, khẳng định là tùy tiện tìm một chỗ trước dàn xếp lại chờ đến ngày mai sẽ chậm chậm tại tử vong cốc bên trong thăm dò. Nếu như có thể có cái gì phát hiện, có thể sẽ ở chỗ này chờ lâu mấy ngày thời gian, nhưng nếu như không có phát hiện gì, chờ đến ngày mai một ngày thời gian qua đi, ta liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát, mặc dù tử vong cốc hoàn toàn chính xác rất đáng được chờ mong có đủ loại truyền thuyết. Nhưng nếu như không có cái gì cái gọi là phát hiện trọng đại, ta cũng sẽ không ở nơi này trì hoãn thời gian quá dài, dù sao căn cứ ta điều tra. Côn Lôn Sơn trang đáng giá thăm dò địa phương thật nhiều lắm, mà lại lần này mang theo vật tư dù sao cũng có hạn, cũng không phải mỗi lần đều có cơ hội gặp được trước đó như thế sơn cốc. Tại không thể cam đoan vật tư đầy đủ cung ứng điều kiện tiên quyết, đem toàn bộ thăm dò thời gian tận lực rút ngắn, đối với vật liệu tiêu hao phương diện có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Vừa ăn áp xúc lương khô, thỉnh thoảng đến bên trên một ngụm nước, để tránh nghẹn lấy chính mình. Lý Minh Dương còn vừa không quên cùng phòng trực tiếp bên trong người xem giải thích một chút tự mình lựa chọn lộ tuyến nguyên do, thực bất ngôn tầm bất ngữ loại hình, Lý Minh Dương luôn luôn là không thích lại không thói quen. Thậm chí Lý Minh Dương còn có một cái cùng câu nói này hoàn toàn tương phản thói quen, đó chính là lúc ăn cơm cũng nên trò chuyện một ít ngày, bằng không thì luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Dân ra, thậm chí tại quen thuộc trực tiếp về sau, Lý Minh Dương tại trực tiếp thời điểm cũng sẽ có thói quen như vậy. Bất quá cũng may Lý Minh Dương cũng còn rất rõ ràng mình lần này mục đích lớn nhất đến tột cùng là cái gì. Cho nên rất nhanh giải quyết đói khát vấn đề về sau, Lý Minh Dương lại lần nữa ngựa không ngừng vó bước lên tiến lên đường xá. Mà theo Lý Minh Dương bộ pháp không ngừng tiếp cận, ghi chép bên trong tử vong cốc vị trí, hoàn cảnh chung quanh cũng liền trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, cho dù là tại giữa ban ngày. đều để người có loại không rét mà run, không tự chủ lên cả người nổi da gà cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí thông qua màn hình lây nhiễm đến cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm người xem trên thân. Có sao nói vậy, nơi này nhìn xem là thật là khủng bố, cũng chính là chó dẫn chương trình lá gan là thật lớn, nếu là đổi thành ta khẳng định là không dám đi. Mà lại chó dẫn chương trình buổi tối hôm nay thế mà còn dự định ở chỗ này qua đêm, can đảm này ta là thật chịu phục. Ban ngày nhìn xem liền đã khủng bố như vậy, thực sự không dám tưởng tượng, ban đêm ở cái địa phương này ở một đêm có thể hay không trực tiếp sợ tè ra quần nha. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong liên tiếp mưa đạn, Lý Minh Dương khỏe miệng phát họa lên một vòng trào phúng độ cong. Đều nói hết thể sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, lần này hắn tiến vào Côn Lôn Sơn cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị, tăng thêm hắn vốn là cường đại thể phách. Mặc kệ gặp gỡ dạng gì như quỷ xà thần, lại hoặc là gặp gỡ cái gì không biết kinh khủng mãnh thú, Lý Minh Dương đều có đầy đủ lòng tin có thể ứng đối. Bất quá rất đáng tiếc, dù là một đường đi đến hiện tại, mặc dù hoàn cảnh chung quanh nhìn tương đương âm trầm kinh khủng, nhưng thậm chí ngay cả thực vật cũng không có. Chớ nói chi là động vật loại hình đồ chơi, cũng chính là hoàn cảnh âm trầm một chút, nguy hiểm là thật không có gặp được. Nam. Dãnh. Đảo mắt khi thời gian đi vào mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Lý Minh Dương đã thành công đi tới tử vong cốc phạm vi bên trong, thậm chí còn đã hướng bên trong xâm nhập có một đoạn ngắn khoảng cách. Chỉ bất quá mắt thấy sắc trời lập tức liền muốn đêm đen đến, mặc kệ là lựa chọn thăm dò vẫn là tiếp tục đi đường, khẳng định đều là không thích hợp. Cũng may hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền phát hiện một cái quy mô không nhỏ sơn động, đang chuẩn bị ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đâu. Kết quả mới đến cửa hang đã nhìn thấy trước mắt một màn này, một cây nói ít có lớn bằng bắp đùi xương sườn đồng dạng đồ chơi, từ trong đất bùn cao cao giơ lên. Chẳng lẽ lại, đây là trong truyền thuyết khủng long hóa thạch, chương 216, không cách nào giải thích to lớn dấu chân, chương 216, không cách nào giải thích to lớn dấu chân. Trong nháy mắt trong đầu liền xuất hiện như thế cái suy nghĩ, cũng là không phải hắn kém kiến thức, mà là to lớn như vậy hải cốt đồng dạng đồ chơi, ngoại trừ khủng long bên ngoài, Lý Minh Dương thật sự là rất khó tưởng tượng còn có những sinh vật khác có dạng này hình thể. Nhưng có chút không thể nào hiểu được chính là, vì cái gì cái đồ chơi này nhìn xem cũng chỉ còn lại có một cây xương sườn rồi. Cái khác xương cốt hóa thạch đi đến nơi nào đây? Đánh giá trong huyệt động hoàn cảnh, ngoại trừ trước mắt căn này phảng phất muốn phóng lên tận trời xương sườn bên ngoài, Lý Minh Dương cũng không có phát hiện cái khác hải cốt tồn tại. Chẳng lẽ lại là chôn dưới đất đi? Mặc dù cảm giác cái suy đoán này ít nhiều có chút không hợp lý, dù sao căn này xương sườn lộ ra khoảng cách nói ít cũng có 2-3 mét độ cao. Nếu như chung quanh còn có cái khác đồng dạng hải cốt, không nói giống cái này đồng dạng lộ ra cao như vậy vị trí, nhưng ít ra cũng hẳn là có nhất định biểu hiện a. Nhưng dưới mắt ngoại trừ cái này căn cốt đầu bên ngoài, Lý Minh Dương cũng không có phát hiện cái khác bất luận cái gì xương cốt vết tích. Cái này có chút không quá có thể nói thông được. Bất quá cũng may Lý Minh Dương cũng là tâm lớn, đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy trước tiên đừng suy nghĩ. Dứt khoát trước xây dựng cơ sở tạm thời giải quyết mình đêm nay dừng chân cùng bữa tối vấn đề này. Về phần nơi này nếu là ban đêm hứng thú thời điểm, có thể đem trong túi đeo lưng đặc chế quân công cái xẻng lấy ra hào hào đảo một đảo. Lại hoặc là đợi đến bắt đầu từ ngày mai đến về sau, ở chung quanh lục soát một chút, nhìn xem có hay không tương tự phát hiện, thực sự không được lại tới nếm thử đảo móc một chút. Đối với bất thình lình một màn, phòng trực tiếp bên trong khán giả tự nhiên là chú ý tới. Từng cái cũng là nhịn không được đi theo miệng há to, ngắn ngủi rung động qua đi chính là liên tiếp thảo luận. Có nói đây là một cái bình thường khủng long hóa thạch, cũng có một số người nhịn không được hướng thần bí bên cạnh phương hướng đi nói nhảm. Dù sao đây là tại độ cao so với mặt biển vượt qua 5 km dãy núi Côn Lôn bên trong, trước đó còn giống như chưa từng có nghe nói qua tại nơi này sẽ phát hiện khủng long hóa thạch. Mà như thế lớn xương cốt vừa nhìn liền biết là thuộc về một loại nào đó hình thể khá là khổng lồ sinh vật. Coi như không hướng thần thần quỷ quỷ phương diện đó đi kéo, nhưng có thể hay không đây là một loại hoàn toàn mới chưa hề phát hiện qua to lớn sinh vật lưu lại hải cốt đâu. Nói tóm lại, căn này đột nhiên xuất hiện xương sườn trực tiếp dẫn nổ toàn bộ phòng trực tiếp cảm xúc, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh căn này xương sườn triển khai kịch liệt thảo luận. Trong đó thậm chí bao gồm ban ngành liên quan các chuyên gia. Thậm chí ở thời điểm này liền đã không kịp chờ đợi cho Lý Minh Dương phát tới PM, muốn để Lý Minh Dương ở cái địa phương này chờ lâu mấy ngày. Tốt nhất có thể hào hào đào móc một chút trước mắt căn này xương sườn, nhìn xem phía dưới là không phải thật sự có một cái cự đại hải cốt tồn tại. Nếu như đây thật là một loại nào đó chưa hề phát hiện qua sinh vật lưu lại hải cốt, đây đối với trong nước thậm chí toàn thế giới cổ sinh vật nghiên cứu tới nói đều có to lớn ý nghĩa. Đối với những thứ này PM, Lý Minh Dương tự nhiên không có khả năng bại lộ tại người xem trong mắt, chỉ là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ chọn Côn Lôn Sơn nơi này thăm dò, chủ yếu cũng là vì thỏa mãn mình thám hiểm cùng lòng hiếu kỳ. Hiện tại đột nhiên tại trong tầm mắt của mình xuất hiện như thế cái kỳ quái tồn tại, coi như những chuyên gia này không nói, hắn cũng muốn ở lại chỗ này hào hào nghiên cứu một chút. Dù sao tại dạng này độ cao so với mặt biển độ cao có thể có đào móc những thứ này hài cốt năng lực đoán chừng cũng chỉ có mình đi. Liền những chuyên gia kia. Không phải Lý Minh Dương xem thường bọn hắn, thậm chí bọn hắn liền tại dạng này độ cao so với mặt biển độ cao sinh tồn cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là còn muốn làm nặng nghề lao động chân tay. Đảo mắt thời gian đi vào hơn một giờ về sau, thời khắc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cũng may Côn Lôn Sơn độ cao so với mặt biển độ cao tương đối cao. Có minh nguyệt cùng bầu trời đầy sao chiếu rọi, tầm nhìn kỳ thật còn không tính thấp. Chỉ bất quá tại dạng này kỳ lạ quang ảnh hiệu quả dưới, để bên ngoài hang động mặt những cái kia vốn là âm trầm kinh khủng địa hình giờ phút này càng là không duyên cơ tăng thêm mấy phần kinh khủng không khí. Nhìn xem Lý Minh Dương phảng phất cùng trở lại nhà mình hậu viện, không hề cố kỵ ra ngoài, góp nhặt không ít vật liệu gỗ, đốt lên đống lửa. Cái kia bình tĩnh bộ dáng để phòng trực tiếp bên trong người xem là thật không cầm được bội phục. Ngay tại bên trong Minh Dương đắc ý xuất ra trước đó thịt bò khô chuẩn bị kỹ càng tốt cho mình làm đống nhiên bữa tối thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình trong bụng một trận rời sông lấp biển. Trực tiếp đem camera buông xuống, nhắm ngay đống lửa vị trí, mình liền chuẩn bị tìm một chỗ đi giải quyết một chút tư ẩn vấn đề. Dù là nơi này cũng chỉ có tự mình một người, nhưng Lý Minh Dương vẫn là theo bản năng muốn tìm một cái ẩn nấp một chút địa phương. Mượn đống lửa chiếu rọi qua mang, Lý Minh Dương rất nhanh tại hang động nơi hẻo lánh tìm được một cái trước đó không có phát hiện ẩn nấp thông đạo. Đánh lấy đèn tin hướng bên trong nhìn một chút, vẹn vẹn như thế một chút liền để Lý Minh Dương nguyên bản còn mãnh liệt phân ý trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn, lại là một cái chiều dài chí ít vượt qua 2m, nhìn cùng nhân loại dấu chân cơ hồ giống nhau như lúc to lớn dấu chân. Chương 217, chọn vẹn một người cao đầu lâu, chương 217, chọn vẹn một người cao đầu lâu. Nhìn thấy một màn này, Lý Minh Dương nhịn không được con ngươi rụt lại một hồi. Hắn dám khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì tự nhiên hình thành trùng hợp, bởi vì hắn thậm chí tại cái này to lớn mạnh ảnh bên trong thấy được vân tay. Lại nhịn không được yên lặng so sánh một chút nhân loại tỷ lệ, yên lặng túi đầu nhìn một chút chân của mình. Coi như người khổng lồ này kết cấu thân thể cùng nhân loại rất có thể sẽ có một ít khác biệt, coi như đó là cái chân to quái, nhưng to lớn như vậy dấu chân. Phòng đoán cẩn thận đối phương thân cao đều tuyệt đối sẽ vượt qua 15m. Trọng lượng tuyệt đối là lấy tân tính toán. Mấu chốt nhất là có được có thể chống đỡ lấy như thế trọng lượng kết cấu thân thể, mặc kệ là xương cốt lại hoặc là nội tạng các phương diện thân thể tạo thành. Cái này kết cấu cùng chất lượng đều tuyệt đối là tương đương kinh khủng, căn bản không phải người bình thường có thể người già bị đụng tồn tại. Thậm chí Lý Minh Dương hoài nghi, giống như vậy khổng lồ sinh vật, nếu quả như thật có thể có được cùng nhân loại đồng dạng nhanh nhẹn linh hoạt thân thủ, có thể treo chống nổi dạng này một bộ thân thể cao lớn, làm ra các loại độ khó cao động tác cùng vận động. Thậm chí liền ngay cả xã hội hiện đại vũ khí bình thường, tỉ như súng ống loại hình, rất có thể cũng không có cách nào đối to lớn như vậy sinh vật tạo thành bất kỳ tổn thương. Tựa như là bị văn tử trích một miếng, có thể sẽ hơi có chút đau nhức, nhưng chân thực tổn thương lại là một chút đều không có. Lý Minh Dương từ khi đã thức tỉnh kim thủ chỉ về sau, mặc dù bình thường càng ưa thích dùng cường đại thể phách đến giải quyết vấn đề, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là một cái trong đầu chỉ có bắp thịt mãng phu. Tại ý thức đến cái này to lớn dấu chân không đơn giản một giây sau, Lý Minh Dương đột nhiên liền kịp phản ứng, bên ngoài cây kia to lớn sương sườn. Món đồ kia không phải là cự nhân lưu lại hải cốt ta. Tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật có khả năng này, dù sao nơi này đều xuất hiện một cái to lớn như vậy dấu chân, vậy đã nói rõ tại không biết bao nhiêu năm trước. Địa phương này rất có thể chính là cự nhân sinh hoạt địa phương, coi như không phải, nhưng ít ra cũng sẽ là cự nhân hoạt động phạm vi bên trong. Nếu là như vậy, vậy trong này có một bộ cự nhân lưu lại hài cốt liền sẽ trở nên không thể bình thường hơn được. Nghĩ như vậy, Lý Minh Dương đột nhiên có chút kích động, cái này nhưng so sánh cái gì khủng long hóa thạch cũng không biết sinh vật hài cốt muốn tới mạnh hơn nhiều. Đây chính là người. Một cái cùng nhân loại rất tương tự sinh vật lưu lại hài cốt, cái này phía sau có thể đại biểu ý nghĩa thật nhiều lắm. Có thể hay không rất có thể những cái kia thượng cổ thời đại lưu lại truyền thuyết thần thoại sẽ là thật. Có thể hay không tại rất nhiều năm trước, địa cầu cùng hôm nay hoàn toàn là không giống diện mạo, mà lại nâng lên cự nhân, giống như mặc kệ tại toàn cầu quốc gia nào hoặc là cái nào văn hóa bên trong, đều có quan hệ với cự nhân các loại truyền thuyết. Mà lại những cái này truyền thuyết cũng không phải là đợi đến khoa học kỹ thuật phát đạt, toàn bộ địa cầu đều biến thành địa cầu thôn về sau mới xuất hiện, mà là tại cực kỳ lâu trước đó liền đã bị ghi chép. Nếu như cự nhân chỉ là một loại tồn tại ở hư ảo bên trong sinh vật, cái kia toàn cầu truyền thuyết cổ xưa cùng ghi chép không nên như thế thống nhất mới đúng. Dù sao cũng không thể tại một cái nào đó đặc biệt thời đoạn, toàn cầu tất cả nhân loại đều sinh ra đồng dạng sáng tạo tính ý nghĩa. Không thể không nói mặc dù đã thức tỉnh kim thủ chỉ về sau, Lý Minh Dương đem mình tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào thể phách khai phát bên trong. Nhưng ở này trước đó, Lý Minh Dương đối với các loại thần bí truyền thuyết yêu thích thế nhưng là thật không ít. Dù là từ nhỏ thời điểm, hắn thích xem nhất khóa ngoại sách cũng là cùng loại với lỗ tân tốn phiêu lưu nhớ, địa tâm du ký loại hình đồ vật. Đối đủ loại thần bí đồ vật, Lý Minh Dương đều ôm lấy 120% nhiệt tình. Cho nên đối với toàn cầu các loại truyền thuyết thần thoại, Lý Minh Dương hiểu rõ là thật không ít. Thậm chí dù là biết bây giờ tại không có chuyện gì làm thời điểm, Lý Minh Dương soát video thời điểm, gặp được những video này đều sẽ theo bản năng dừng lại, hảo hảo nghiên cứu một chút. Mặc kệ là làm giết thời gian cũng tốt, lại hoặc là một chút cái khác, nhưng Lý Minh Dương đối với mấy cái này đồ vật là thật cảm thấy rất hứng thú. Bằng không thì cũng sẽ không đem mục tiêu lần này ổn định ở Côn Lôn Sơn bên trên, cũng không tiếp tục trước đó hoang dã cầu sinh sự nghiệp, ngược lại là đem hoang dã cầu sinh chuyển biến thành thám hiểm. Lợi dụng mình cái này cường đại thể phách, về phần cố gắng khai phát trên địa cầu cái này đến cái khác thần bí chi địa. Mà bây giờ, hắn mục tiêu thứ nhất, nguyên bản cũng không có ôm nhiều hy vọng, có thể có cái gì phát hiện mục tiêu, thế mà tại bắt đầu không bao lâu thời điểm liền cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Hiện tại Lý Minh Dương cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết cơ hồ đang thiêu đốt hừng hực. Hắn là thật không nghĩ tới, mình thế mà lại gặp gỡ loại này cùng lẽ thường ấn tượng hoàn toàn khác biệt sự kiện thần bí. Lập tức liền xuất hiện cự nhân loại này dựa theo hiện đại khoa học tới nói gần như không có khả năng xuất hiện sinh vật. Ngươi muốn nói ra hiện một loại thân cao viễn siêu nhân loại loại người sinh vật, hiện đại khoa học là thừa nhận, cũng tỉ như bây giờ còn có rất nhiều thân người cao đều sẽ viễn siêu thường nhân. Thậm chí thế giới cao nhất nhân loại thân cao có thể vượt qua 2m7, đây đối với người bình thường tới nói hoàn toàn có thể được xưng là cự nhân. Nhưng loại này cự nhân cùng trước mắt Lý Minh Dương phát hiện cái đồ chơi này hoàn toàn không phải một cái khái niệm, thậm chí chính là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong thời gian, Lý Minh Dương trong đầu nghĩ đến rất nhiều, cũng tỉ như liên quan tới Hồng Thủy truyền thuyết. Ở trong nước có đại vũ trị thủy, mà cơ hồ tại cùng một thời kỳ, toàn thế giới các nơi văn minh cổ xưa đều đối trận này Hồng Thủy có rõ ràng ghi chép. Có hay không có thể từ khía cạnh cho thấy trận này đại Hồng Thủy là thật phát sinh qua đây này? Hơn nữa còn là toàn cầu tính. Cái kia rất nhiều trong truyền thuyết văn minh cổ xưa có phải hay không cũng tại trận này đại Hồng Thủy trước đó chân thực tồn tại qua? Thì như Atlantis, lại tỉ như thần bí mẫu đại lục. Những thứ này đủ loại để cho người ta nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết, có thể hay không đều là thật sự tồn tại qua. Nghĩ đến những thứ này khả năng Lý Minh Dương hận không thể hiện tại liền có thể hoàn thành đối với toàn bộ Côn Lôn Sơn thăm dò. thậm chí hận không thể để cho mình có thể hóa thân thành siêu nhân đồng dạng tồn tại, có thể nhẹ nhõm thăm dò toàn bộ địa cầu từng cái địa phương bí ẩn. Đem những này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết cái này đến cái khác khai quật ra, thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ đồng thời, cũng có thể toàn diện thấu triệt hiểu rõ một cái chân chính địa cầu diện mạo. Đi vào trong đi. Lấy lại tinh thần về sau, Lý Minh Dương nhìn xem dấu chân hậu phương từ trên vách đá dựng đứng nứt ra khe hở, có thể mơ hồ trông thấy bên trong có vẻ như còn có một cái quy mô không nhỏ không gian. Một loại trong minh minh cảm giác ngay tại thúc giục Lý Minh Dương, để hắn tiếp tục hướng bên trong thăm dò, nói không chừng bên trong sẽ có cái gì phát hiện mới. Trước đó liền đã nói qua, đối với loại dự cảm này Lý Minh Dương vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Chớ nói chi là đây là một cái trước đó hắn không có chú ý tới hoàn toàn mới không gian, có một cây to lớn quỷ dị xương sườn cùng trước mắt to lớn dấu chân phát hiện về sau. Lý Minh Dương đối trước mắt mảnh đất này cùng cái sơn động này hiếu kỳ đã đi tới đỉnh điểm. Coi như không có cái này cái gọi là dự cảm, Lý Minh Dương cũng tuyệt đối phải đem cái này địa phương trong trong ngoài ngoài đảo sâu ba thước lật một lần, hắn tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ bất luận cái gì khả năng phát hiện. Từ trong túi quần móc ra một cái cỡ nhỏ cường quang đèn tin, đây cũng là ban ngành liên quan cho đặc chế trang bị, cụ thể phí tổn không rõ, nhưng lượng là thật lượng, bay liên tục cũng là thật ra sức. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, dù là Lý Minh Dương mỗi ngày 24 giờ đều mở ra đèn tin, đương nhiên cái này đèn tin cũng đủ để chèo chống chí ít 30 ngày thời gian. Mang theo vô tận hiếu kỳ cùng mấy phần cẩn thận cùng thấp thỏm tâm lý Minh Dương nghiêng người thận trọng chen vào vách núi khe hở không gian bên trong. Đây là vốn chỉ muốn có phải hay không cần đi qua một trận phức tạp thăm dò, Lý Minh Dương mới có mới nhất phát hiện. Nhưng không có nghĩ rằng, một số thời khắc hiện thực phát triển không hề giống trong tiểu thuyết miêu tả, cần đi qua rất nhiều ly kỳ khúc chết sự tình. Rất nhiều thứ khoảng cách chân tướng, kỳ thật ngươi vẹn vẹn chỉ kém cái này cách nhau một đường, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đột phá mặt ngoài tầng này giấy cửa sổ, chân tướng liền sẽ trực tiếp bày ở trước mắt của ngươi. Tựa như hiện tại Lý Minh Dương mới vừa vặn tiến vào đại sảnh này đồng dạng không gian, liền trực tiếp bị trước mắt đồ vật cho chấn động. Bay ở trước mặt hắn lại là cái đầu lâu, mà lại một chút nhìn sang liền biết là thuộc về nhân loại đầu lâu. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là trọng yếu nhất, chỉ là một cái đầu lâu còn chưa đủ lấy để Lý Minh Dương rung động. Trọng yếu nhất chính là cái này to lớn đầu lâu hình thể, dù là Lý Minh Dương hiện tại thân cao 1m9 mấy, mặc vào giày thậm chí có thể tới gần 2m, tuyệt đối coi là hơn người một bậc. Nhưng đứng tại cái này khô lâu đầu mặt trước thời điểm, hắn cảm giác mình thậm chí còn không có cái này khô lâu đầu tới cao. Chương 218, Côn Luân chỗ sâu lực hút vô hình, chương 218, Côn Luân chỗ sâu lực hút vô hình. Cái này, giải khai mê đệ. Nhìn thấy một màn này, Lý Minh Dương trọn vẹn sửng sốt tiếp cận một phút, lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Đều nói người tại im lặng thời điểm sau đó ý thức cười ra tiếng, trước đó Lý Minh Dương cũng không quá tin tưởng thuyết pháp này, nhưng bây giờ hắn tin tưởng. Nguyên bản trong đầu hắn đều cho mình viết xong một cái kịch bản, mình rất có thể sẽ gặp gỡ đủ loại thần bí thậm chí chuyên không cách nào giải thích. Thậm chí rất có thể đem mình đặt một cái tương đối nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng không có nghĩ rằng mình phát hiện thứ này lớn nhất khó khăn, khả năng cũng là bởi vì mình thể phách tương đối cường tráng nguyên nhân, chen vào cái lỗ nhỏ này trong huyệt ít nhiều có chút không quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lý Minh Dương là thật bị mình vừa rồi những cái kia không rời đầu ý nghĩ làm cho tức cười. Bất quá bây giờ Lý Minh Dương nhìn trước mắt cái này to lớn đầu lâu, chỉ hận mình không phải những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính, không phải đã nói không gian là kim thủ chỉ tiêu chuẩn thấp nhất sao? Làm sao đến mình nơi này liền vẹn vẹn chỉ có một cái phổ phổ thông thông thể phách học. Nếu là mình cũng có thể có được một cái không gian tùy thân, thậm chí đều không cần không gian thể tích quá lớn, chính mình cũng có thể trực tiếp đem cái đồ chơi này cho mang đi. Cho dù là chia mấy cái lượt mang đi cũng là có thể, chí ít có thể tại không làm người khác chú ý tiền đề một chút, đem những này phát hiện kinh người đưa đến một cái tương đối an toàn địa điểm. Nếu có thể có được một cái không gian tùy thân, tuyệt đối có thể để cho mình rất nhiều phát hiện đều trở thành mình phong phú cất giữ một bộ phận. Thậm chí mình có thể đi hướng những thế giới kia bên trên có rất ít người có thể đạt tới địa điểm, có thể đem rất nhiều chân quý đồ vật đều cho mang về. Thậm chí có thể để cho mình kiến tạo một cái đủ để kinh thế hai tục bảo tàng tư nhân. Nhìn trước mắt cái này to lớn đầu lâu, Lý Minh Dương đều có thể tưởng tượng, làm thứ này xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm, sẽ dẫn phát lớn cỡ nào chấn động cùng rung động. Bởi vì đây cơ hội là có thể lật đổ thuyết tiến hóa tồn tại, là có thể để hiện tại trên thế giới rất nhiều khoa học đều như vậy phá vỡ cụ thể vật chứng. Cảm thụ được trên tay cái này cảm giác hoàn toàn khác biệt, Lý Minh Dương cơ hồ có thể xác định đây là một khối xương hóa thạch, cũng không phải là nhân tạo vật thể. Lý Minh Dương cũng không có ở phía trên phát hiện bất luận kẻ nào vì điều khắc vết tích. Bất quá như là đã chú định mang không đi, cái kia Lý Minh Dương cũng muốn tận lực khả năng nhiều mang theo một chút tư liệu. Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, Lý Vân Dương vây quanh trước mắt cái này đủ để kinh thế hai tục phát hiện, kỹ càng ghi chép. Cũng không có áp dụng ảnh chụp hình thức, mà là trực tiếp ghi chép video, bảo đảm để cho mình sẽ không bỏ qua chưa từng phát hiện một chút chi tiết nhỏ. Đem chung quanh tất cả hoàn cảnh đều vỗ đến nhất thanh nhị sở. Theo sát phía sau, Lý Minh Dương lại đem trong huyệt động tất cả hoàn cảnh đều cho mình tinh tế thăm dò một lần. Bảo đảm mình sẽ không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết đồng thời, cũng thuận tiện nhìn xem chung quanh còn có hay không cái khác mình chưa từng phát hiện qua không gian. Mà cái này hết thảy tất cả đều là Lý Minh Dương tránh đi phòng trực tiếp ống kính ghi chép. Có nhiều thứ cũng không thích hợp bại lộ tại đại chúng trước mắt, chỉ cần tự mình biết là được, nhiều nhất lại cùng ban ngành liên quan trao đổi một chút tự mình phát hiện đồ vật. Về phần cái khác, Lý Minh Dương hiện tại cũng không thiếu danh khí, càng không thiếu tiền, không cần thiết dùng cái đồ chơi này đến hấp dẫn ánh mắt. Mà lại hiện tại trên internet không thiếu hụt nhất chính là đòn khiêm tình, nếu là mình thật đem cái đồ chơi này bộc lộ ra đi, không nói trước sẽ không dẫn tới một chút không tốt ánh mắt ngấp nghé. Vẹn vẹn những cái kia hoài nghi chân tướng sự tình đòn khiêm tình, cũng đủ để cho Lý Minh Dương phá hư vốn nên có hảo tâm tình. Làm xong đây hết thảy bảo đảm không có cái khác bất luận cái gì chi tiết phương diện bỏ sót về sau, Lý Minh Dương liền giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì về tới phòng trực tiếp trong màn ảnh. Nguyên bản hắn là muốn thăm dò cẩn thận một chút nơi này, nhưng đột nhiên phát hiện mình cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đem vật phát hiện mang đi. Vậy còn không như dứt khoát liền ghi chép một vài thứ, sau đó đem nơi này duy trì nguyên dạng, dù sao mình khai quật ra về sau cũng không thể cam đoan những vật này sẽ không nhận phá hư. Còn không bằng liền để bọn hắn tiếp tục đợi tại trong đất chờ đến người chuyên nghiệp tới đào móc, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện kinh người. Mà đối với mình hôm nay vật phát hiện, ngoại trừ cái này đã bại lộ tại phòng trực tiếp bên trong to lớn xương sườn, Lý Minh Dương cũng không tính lộ ra một chút cái khác đồ chơi. Bất quá không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi phát hiện người khổng lồ này hài cốt về sau, Lý Minh Dương cảm giác mình giác quan thứ 6 không hiểu trở nên càng thêm nhạy cảm. Chuẩn xác mà nói, Lý Minh Dương giống như từ nơi sâu xa thêm ra đến một loại dự cảm, lại giống là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn chỉ dẫn. Luôn cảm thấy có âm thanh nào đó đang thúc giục gấp rút lấy mình tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến vào Côn Lôn Sơn chân chính chỗ sâu, đến những người bình thường kia loại căn bản không có cách nào đến địa phương. Giống như tại địa phương như vậy có đồ vật gì tại không hiểu hấp dẫn lấy hắn, đang thúc giục gấp rút hắn, để hắn mau chóng đến ở vào Côn Lôn Sơn bên trong một cái nào đó địa điểm. Loại cảm giác kỳ quái này để Lý Minh Dương không khỏi thêm ra mấy phần tâm tình bất an. Mặc dù trước đó vẫn luôn nói hắn cũng không tin tưởng thần thần quỷ quỷ loại hình đồ chơi, nhưng lần này cự nhân hài cốt đúng là có chút vượt ra khỏi người bình thường thế giới quan nhận biết. Mà tại phát hiện cái đồ chơi này về sau, hắn lại tăng thêm loại này không hiểu cảm giác cùng biến hóa, thật sự là để cho người ta nhịn không được suy nghĩ nhiều một chút. Chương 219, bất động thanh sắc giả vờ thám hiểm cầu sinh, chương 219, bất động thanh sắc giả vờ thám hiểm cầu sinh. Có thể là bởi vì loại này không hiểu cảm xúc ảnh hưởng, dù là Lý Minh Dương trước mặt bảy biện thơm nào ngạt thịt bò nướng, nhưng hắn nhưng như cũng để không nổi bao lớn muốn ăn. Lúc ăn cơm nhìn xem đều là một bộ không yên lòng bộ dáng, để phòng trực tiếp bên trong người xem nhịn không được trêu chọc. Làm sao? Chó dẫn chương trình đây là kéo cái phân đem mình kéo gắt ức. Trên lầu làm sao lại không thể hướng chỗ tốt ngẫm lại đâu? Tỷ như dẫn chương trình đi bị thời điểm phát hiện mình bệnh trĩ phạm vào, mà bây giờ ở trong vùng hoang dã lại không có thủ đoạn gì. Ngoa tạo. Đủ hung ác. Lại nói bệnh trĩ phạm vào có thể hay không tựa như nữ sinh đến đại di mụ, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Ta cảm thấy có khả năng, bằng không thì vì sao chó dẫn chương trình hiện tại mặt mũi tràn đầy u buồn bộ dáng? Khả năng cũng là bởi vì kích thích tố bài tiết hôn loạn đi. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lý Minh Dương nhịn không được khỏe mắt co quắp một trận, không thể không nói những thứ này dân mạng đúng là mẹ nó mỗi một cái đều là nhân tài. Nói chuyện quả nhiên là êm thai cực kỳ, nghe được hắn cũng nhịn không được nắm đấm nữa, muốn thuận dây lưới chạy tới, đến một trận chân nhân cờ. Bất quá những thứ này mưa đạn cũng coi là đem Lý Minh Dương từ loại kia không hiểu cảm xúc bầu không khí bên trong cho kéo ra ngoài, bằng không thì muốn như thế tiếp tục giữ vững. Lý Minh Dương thật rất sợ hãi mình tiếp qua 2 phút liền nên có được sinh con chức năng. Dù sao đám người kia miệng, hắn trải qua cái này mấy lần trực tiếp xem như linh giao đến. Các huynh đệ, mặc dù dẫn chương trình cũng rất muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, tỉ như ở chỗ này đem cái đồ chơi này cho khai quật ra, nhìn xem đến tột cùng là cái thứ gì. Có phải hay không trong truyền thuyết khủng long hải cốt, lại hoặc là một chút cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng chuyện cũ kể tốt gọi là không bột đấu gột nên hổ, dẫn chương trình cũng không có mang theo chuyên nghiệp công cụ, thậm chí nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng là không có cơ hội này. Hôm qua thật vất vả mới tìm được một chút như vậy của lửa, thậm chí đều không thể kiên trì cho tới hôm nay buổi sáng, đối với cái này xương cốt, vẫn là liền để hắn như thế ở lại chỗ này đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Minh Dương sau khi rời giường sát có việc tới như thế vài câu. Không quá sớm tại đêm qua, Lý Minh Dương liền yên lặng thông qua ban ngành liên quan cho mình thiết bị, thông qua mã hóa con đường đem quay được video cho phát qua đi. Tin tưởng tại mình rời đi về sau, hẳn là sẽ có một chi chuyên nghiệp đội ngũ đi vào nơi này, đối cái huyệt động này cùng hoàn cảnh chung quanh tiến hành toàn phương diện khai quật. Tại không có phát hiện đồ vật tình huống phía dưới, muốn để ban ngành liên quan tổ chức lực lượng đối toàn bộ dãy núi Côn Lôn tiến hành thăm dò là không thể nào. Nhưng bây giờ đã có phát hiện, mặc dù nơi này người bình thường cơ hồ rất khó đến, nhưng có quốc gia ủng hộ về sau, hết thảy sự tình đều sẽ trở nên đơn giản. Coi như đi vào nơi này sẽ có cao nguyên phản ứng, nhưng chỉ cần nơi này có đầy đủ cao giá trị, dù là 24 giờ hút dưỡng cũng có thể. Chớ nói chi là quốc gia còn có thể từ thanh tảng cao nguyên bên kia điều một nhóm người chuyên nghiệp tay tới, coi như ở cái địa phương này hoạt động gian nan, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Dù sao Lý Minh Dương lần này vật phát hiện đúng là có chút kinh thế hai tục, liền ngay cả ban ngành liên quan bên kia cũng là trọn vẹn chấn kinh hơn 10 phút sau mới nhớ tới cho hắn về tin tức. Mà Lý Minh Dương cũng thừa cơ hội này cấp ra cặn kẽ nhất kinh độ và vĩ độ, cấp ra kỹ càng định vị. Tại làm xong đây hết thể về sau, hắn biết mình tại lưu tại nơi này đã không quá phù hợp, dù sao nơi này mặc dù là tự mình phát hiện, nhưng tiếp xuống công việc lại không tại hắn chuyên nghiệp phạm vi bên trong. Lý Minh Dương càng giống là một cái thám hiểm giả cùng người mở đường, chủ yếu phụ trách phát hiện những thứ này không biết thần bí chi địa. Về phần phía sau công việc nghiên cứu cùng phân tích công việc cái gì, sẽ có những người khác đến phụ trách tiếp nhận. Mặc dù trải qua một đêm tâm lý kiến thiết, Lý Minh Dương đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nói ra những lời này chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Minh Dương trong nội tâm vẫn là có loại khó chịu không nói ra được. Là một tên lão thư trùng, đối với thám hiểm loại hình tiểu thuyết hắn cũng nhìn không ít, ngoại trừ cái kia mấy quyển tương đối kinh điển, không có cái gì kim thủ chỉ bên ngoài. Cái khác tuyệt đại bộ phận thám hiểm tiểu thuyết nhân vật chính đều sẽ có một cái tiêu chuẩn thấp nhất không gian, mặc kệ là lấy cái gì hình thức xuất hiện, nhưng tóm lại sẽ có. Mà những cái kia đồ tốt, những cái kia không muốn người biết thần bí thường thường đều sẽ trở thành các nhân vật chính tư nhân cất giữ. Nhưng đến hắn nơi này, làm sao đột nhiên liền trở nên chính trị như thế chính xác đâu? Thậm chí chính mình cũng còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần, trực tiếp liền lên giao cho quốc gia. Nếu như có thể, xin nhường đợi mình nhất định phải có được một cái không gian tùy thân loại hình kim thủ chỉ. Mặc dù trong nội tâm ít nhiều có chút không cam lòng, nhưng Lý Minh Dương biết mình cũng chỉ có thể rời đi, dù sao không có không gian mình là không thể nào đem khổng lồ như thế hài cốt cho mang xuống núi. Coi như thông qua máy bay trực thăng loại hình vận chuyển, dù là mình có tiền cũng có thể tìm quan hệ khai thông đường thuyền, nhưng lại tránh không được ánh mắt nhìn chăm chú. Rất có thể sẽ toi công bận rộn một trận về sau, đồ vật cũng không thể rơi xuống trong tay của mình. Tục ngữ nói tốt, đau dài không bằng đau ngắn, đơn giản giải thích hai câu về sau, Lý Minh Dương phi tốc thu thập mình hành lý, rất nhanh liền lại bước lên tiếp tục đi tới đường xá. Về phần tử vong cốc địa phương này, vẫn là giao cho đằng sau tới những chuyên gia kia nhóm chậm rãi nghiên cứu đi. Cũng không biết những thứ này thành quả nghiên cứu đến lúc đó có thể hay không hướng ngoại giới công bố. Nếu như công bố, đây tuyệt đối là một cái đủ để chấn kinh thế giới phát hiện lớn. Nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể trở thành lịch sử loài người bên trên một trang nổi bật đâu. Dù sao đám đồ chơi này đều là tự mình phát hiện, khả năng vượt qua mấy trăm năm, tên của mình rất có thể sẽ xuất hiện đang giáo khoa trong sách. Mặc dù rất có thể vẹn vẹn chỉ là một câu, nhưng đây đã là nhiều ít người tha thiết ước mơ cả một đời mà không được sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Minh Dương tâm tình không hiểu trở nên ánh nắng tươi sáng không ít, vừa nghĩ như thế, trong nội tâm phảng phất lập tức liền tốt thụ nhiều. Mặc dù mình từ bỏ cái này có thể xưng kinh thế hai tục cự nhân hải cốt, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, mình cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tâm tính chuyển biến tới về sau, Lý Minh Dương đối với mình tiếp xuống thám hiểm đột nhiên liền có càng nhiều mong đợi hơn. Đã hiện tại trong nội tâm thêm ra tới loại này trong minh minh dự cảm, cái kia tại cái này dãy núi Côn Lôn chỗ sâu, tại mình tiến lên phương hướng, đến tuột cùng còn có cái gì đồ vật đang đợi mình đâu. Lý Minh Dương biểu thị mình thật rất chờ mong phía trước là còn có hay không cái gì thậm chí có thể phá vỡ thế giới nhận biết đồ vật. Các huynh đệ, thám hiểm trong kế hoạch tiểu tiểu nhạc đệm đã qua, tiếp xuống chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, tranh thủ có thể sớm một chút hoàn thành đối với toàn bộ Côn Lôn Sơn thám hiểm hành động. Mặc kệ là rừng rậm Amazon lại hoặc là cái khác trên địa cầu hiểm ác khu vực, những địa phương này đều đã bị nhân loại chinh phục qua, mặc dù chỉ là trong nhân loại cực thiểu số. Nhưng ta dám cam đoan, giống ta dạng này xuyên qua toàn bộ dãy núi Côn Lôn tuyệt đối là lịch sử loài người bên trên lần thứ nhất. Bởi vì muốn tại nơi này sinh tồn cũng xuyên qua, cũng không phải vẹn vẹn dựa vào cái gọi là cầu sinh kỹ xảo liền có thể làm được. Nhất định phải còn muốn có được giống như ta cường đại thể phách làm lực lượng mới có thể, dù sao người bình thường nhưng không có biện pháp giống như ta mang theo nhiều như vậy vật tư. Thậm chí bọn hắn đều không có cách nào đi vào dạng này độ cao so với mặt biển độ cao, cao nguyên phản ứng liền sẽ trực tiếp để bọn hắn quân lính tan rã. Sau khi nói đến đây, bên trong trên mặt nhịn không được mang tới mấy phần tự hào tiêu dung. Mặc dù tại khả năng tồn tại cự nhân sinh vật như vậy trước mặt, mình điểm ấy thể phách không tính là cái gì, tựa như một cái trưởng thành tráng hán nhìn một cái đường cũng sẽ không đi tiểu baby đồng dạng. Nhưng ít ra đặt ở hiện tại nhân loại bình thường xã hội, mình thể phách đã trở thành độc nhất ngăn tồn tại. Phóng nhãn toàn thế giới, Lý Minh Dương đều không cho rằng có ai thể phách có thể cùng mình bằng được. Trừ phi thật xuất hiện phim khoa học viễn tưởng bên trong như thế gen cường hóa người. Mà bây giờ, tử vong cốc sự tình đã có một kết thúc, mặc dù còn để lại không ít bí ẩn cùng tò mò, cũng không có đạt được giải đáp. Nhưng Lý Minh Dương hiện tại cũng nhất định phải lên đường, muốn tiếp tục giả vờ bất động thanh sắc hoàn thành mình mạo hiểm cùng thăm dò. Chương 220, tựa hồ chạm đến một tầng khăn che mặt bí ẩn, chương 220, tựa hồ chạm đến một tầng khăn che mặt bí ẩn. Dù sao hôm qua tại liên hệ thời điểm, quốc gia bên kia đã nhấn mạnh, tại sự tình không có điều tra rõ ràng thời điểm, chuyện này muốn xử tại tuyệt đối nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên Lý Minh Dương hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ bất động thanh sắc hoàn thành mình thăm dò. Liên phảng phất mình hôm qua chưa từng có phát hiện qua cự nhân hải cốt, chưa từng có phát hiện qua loại này kinh thế hải tục đồ vật. Mặc dù mặt ngoài một bộ đấu trí tràn đầy, tiếp tục thăm dò bộ dáng, nhưng bên trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được thêm ra đến rất nhiều suy đoán. Phát hiện này tấm cự nhân hải cốt về sau, ở trung quanh có thể hay không còn có cái khác phát hiện. Mà nơi này sở dĩ sẽ trở thành cổ đại Tây vực chư quốc trong truyền thuyết tử vong cốc, những người cổ đại kia có thể hay không cũng phát hiện những người khổng lồ này hải cốt tồn tại. Thậm chí Lý Minh Dương trong lòng có cái to gan tưởng tượng, sẽ không phải là tại Tây vực các nước thời đại, những người khổng lồ này còn có chút ít lưu lại. Mặc dù cảm giác ý nghĩ này tương đương không hợp thói thường, nhưng Lý Minh Dương cũng cảm thấy không thể hoàn toàn bài trừ khả năng như vậy. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, câu nói này chính là đối với địa cầu tốt nhất thuyết minh. Mà nhân loại mặc dù bây giờ đã tự khoe là địa cầu kẻ thống trị, nhưng trên thực tế đối với dưới chân viên tinh cầu này lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu. Mặc dù bây giờ nhân loại đã chế tạo ra đủ loại dụng cụ muốn nghiên cứu vũ trụ, đã bắt đầu viễn tưởng ở trong vũ trụ tìm kiếm thuộc về nhân loại gia viên mới. Nhưng trên thực tế nhân loại liền ngay cả mình dưới chân mảnh đất này hiểu rõ cũng không phong phú, thậm chí có thể nói là biết rất ít. Cho nên đối với viên này đã sống hơn 40 ức năm tinh cầu, thân là nhân loại trên cái tinh cầu này thực sự trở thành văn minh cũng bất quá mấy ngàn năm thời gian. Thậm chí khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển đến bây giờ cũng bất quá 2-300 năm, nhân loại lịch sử tương đối địa cầu bản thân có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tại trên viên tinh cầu này, Lý Minh Dương cảm thấy mặc kệ xuất hiện qua dạng gì văn minh, xuất hiện qua dạng gì sinh vật, đều là không thể bình thường hơn được. Muốn nói vài tỷ năm thời gian bên trong, địa cầu là một viên tràn đầy sinh cơ tinh cầu, liền vẹn vẹn chỉ từng sinh ra nhân loại như thế một cái sinh mệnh có trí tuệ giống loài. Liền ngay cả Lý Minh Dương mình cũng là không tin, nhân loại ở địa cầu này cũng không tính cỡ nào đặc thù. Chớ nói chi là tại vũ trụ mênh mông bên trong, chớ nói chi là tại khoảng cách nhiều đến mấy mười ức năm tinh cầu sinh mệnh trong lịch sử. Cũng tỉ như lần này đột nhiên phát hiện cự nhân hải cốt, trước đó, Lý Minh Dương thậm chí cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua trên địa cầu còn sẽ có loại tồn tại này. Mà nếu như những người khổng lồ này thật tồn tại, có phải hay không cũng giống nhân loại đồng dạng đã từng thống trị qua địa cầu một đoạn thời kỳ, thậm chí phát triển ra độ cao phát đạt văn minh, nếu quả như thật là như thế này, vậy tại sao những người khổng lồ này lại sẽ không hiểu biến mất đâu? Liên lên trăm triệu năm trước khủng long, đến nay cũng phát hiện không ít hóa thạch, thậm chí khủng long hóa thạch cũng sớm đã không còn là cái gì ly kỳ đồ chơi. Tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy thứ này, đây là cách này trên triệu năm trước sinh vật. Mà giống cự nhân loại vật này, vì cái gì đến nay đều không có cái gì ra dáng phát hiện. Lại hoặc là cái đồ chơi này kỳ thật cũng sớm đã phát hiện, chỉ bất quá không vì đại chúng biết. Lý Minh Dương cảm giác mình bây giờ trong đầu loạn cực kỳ, các loại ý nghĩ phảng phất một đoàn bay rối, trong đầu không ngừng đan xen quấn quanh lấy. Mặc dù mặt ngoài hắn một bộ bình tĩnh tỉnh táo, tiếp tục đi tới bộ dáng, phảng phất cái này tàn khốc côn luân hoàn cảnh không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại tâm tư cơ hồ đều không có đặt ở chân mình ở dưới côn luân, ngược lại là với cái thế giới này các loại suy đoán. Tiên sử cự nhân xuất hiện tựa như là một viên cục đá trực tiếp phá vỡ bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên một vòng lại một vòng liên y. Nếu như tiền sử độ cao phát đạt văn minh thật tồn tại, thậm chí tiền sử độ cao phát đạt nhân loại văn minh cũng tồn tại, cái kia bây giờ nhân loại trên địa cầu vai trò lại là cái gì nhân vật? Những cái kia độ cao phát đạt tiền sử văn minh thật đã toàn bộ biến mất sao? Nếu như không có biến mất, bọn họ có phải hay không ở nơi nào lặng lặng nhìn sự phát triển của loài người? Thậm chí rất có thể nhân loại sinh ra chính là bọn hắn một trận tiểu tiểu thí nghiệm. Mà nếu như những thứ này tiền sử văn minh thật đã toàn bộ biến mất, cái kia biến mất nguyên nhân lại là cái gì? Tại biến mất trước đó hắn không có phát triển đến loại trình độ gì? Nếu thật là một cái liền ngay cả nhân loại cũng vô pháp tưởng tượng độ cao phát đạt văn minh, như vậy hủy diệt bọn hắn lực lượng lại đến tột cùng là cái gì? Hết thảy đều là hiện tại Lý Minh Dương hoàn toàn không cách nào giải thích vấn đề, nhưng những vấn đề này nhưng lại phảng phất in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Để Lý Minh Dương nhịn không được đi suy tư, đi suy nghĩ, đi mặc sức tưởng tượng đã từng khả năng tồn tại ở trên địa cầu huy hoàng. Còn có những cái kia thần thoại truyền thuyết, này lại không phải là tiền sử văn minh tồn lưu chứng cứ. Cái gì nữ hoa bộ tiên, cộng công giận sờ bất chu sơn loại hình, có thể hay không miêu tả chính là một trận tiền sử xưa nay chưa từng có chiến tranh. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Dương nhịn không được não đại động mở, phản phất đối hết thảy xung quanh đều sinh ra vô tận hiếu kỳ cùng hoài nghi. Nhưng cùng lúc đó, Lý Minh Dương cũng đối với mình phát hiện cự nhân hài cốt về sau, trong lòng sinh ra loại kia không hiểu xúc động cùng triệu hoán đến càng lớn hứng thú. Hắn cảm giác mình bây giờ phản phất đã chạm đến thuộc về dưới chân viên tinh cầu này khăn che mặt bí ẩn, chỉ cần mình lại tiếp tục thoáng dùng sức, liền có thể để lộ tầng này mông lung, nhìn thấy thuộc về viên tinh cầu này chân chính diện mạo. Chương 221, công cách nhi phong, chương 221, công cách nhi phong. Một đường hướng về phía trước, Lý Minh Dương rất nhanh liền rời đi tử vong cốc phạm vi, mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, quốc gia ban ngành liên quan liền đã đến bên này. Mặc dù trước đó hắn trong đầu phỏng đoán lung tung rất nhiều, thậm chí đều toát ra một chút âm mưu luận ý nghĩ, nhưng trên thực tế cái này đích xác là quốc gia phát hiện cỗ thứ nhất cự nhân hải cốt. Cho nên đối mặt bất thình lình không biết sinh vật thời điểm, quốc gia sinh ra rung động cũng không so Lý Minh Dương tới nhỏ. Bởi vì cái này rất có thể sẽ là một cái hoàn toàn mới nhân loại chưa từng hiểu qua văn minh duy nhất tồn thế chứng cứ. Thậm chí dù là hiện tại vẹn vẹn ngắn ngủi đi qua một buổi tối thời gian, quốc gia bên này liền đã chuyên môn chế định một cái kế hoạch. Không vì khác, liền vẹn vẹn vì nghiên cứu tử vong cốc địa phương này cùng nghiên cứu người khổng lồ này lưu lại hài cốt. Thậm chí đã chuẩn bị đối toàn bộ tử vong cốc phạm vi tiến hành phạm vi lớn đào móc, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới một chút cái khác hoàn toàn mới đồ vật. Nếu như có thể ở cái địa phương này có cái gì phát hiện kinh người, thậm chí có thể sẽ giải khai rất nhiều không biết bí ẩn. Cũng không nên cảm thấy càng là vật cổ xưa thì càng là hậu, vừa vặn tương phản, một số thời khắc cổ nhân trí tuệ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là đây là khả năng tồn tại ở nhân loại chưa hề ghi chép qua văn minh cổ xưa bên trong đạn sinh đồ vật. Mặc dù bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật nhìn như đã rất phát đạt, nhưng một số thời khắc khoa học kỹ thuật thuật cái đồ chơi này người cũng không biết ngươi là có hay không leo lên tại chính xác con đường bên trên. Rất có thể tại bất chi bất giác bên trong, nhân loại khoa học kỹ thuật cây đã điểm sai lệch, cũng nói không nhất định đâu. Rất có thể tại những thứ này đã lưu giữ không biết bao nhiêu vạn năm đồ vật bên trong, liền sẽ phát hiện một chút rất có vật giá trị, thậm chí có thể để một số phương diện thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Bất quá đối với những thứ này, Lý Minh Dương đều cũng không hiểu rõ, cũng không tại quan tâm. Hiện tại hắn tất cả tâm tư đều đặt ở tiếp tục đi tới con đường bên trên, thậm chí liền ngay cả mình nguyên bản quy hoạch lộ tuyến đều đã không để ý tới nhiều như vậy. Vẹn vẹn đi theo trong đầu của mình trong minh minh kêu gọi, đi theo mình giác quan thứ 6 không ngừng tại Côn Lôn Sơn bên trong tiến lên. Thậm chí liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem sau khi xem đều cảm thấy có chút không thú vị, dù sao hiện tại Lý Minh Dương mỗi ngày không phải đang đổi đường, chính là đang đổi đường trên đường. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản phòng trực tiếp bên trong giữ lại hạng mục, chó dẫn chương trình cùng khán giả tương ái tương sát, liền ngay cả dạng này khâu cũng đã bị Lý Minh Dương trô vứt bỏ. Trừ phi là gặp được một chút tương đối vật kỳ lạ, mới có thể để Lý Minh Dương hơi dừng lại bước tiến của mình. Ngược lại không phải bởi vì thỏa mãn phòng trực tiếp bên trong người xem lòng hiếu kỳ, mà là Lý Minh Dương muốn nhìn một chút tại dọc theo con đường này vẫn sẽ hay không có cái gì cái khác phát hiện mới. Nếu như có thể có phát hiện mới, có phải hay không có thể đối với mình trong đầu đột nhiên xuất hiện loại này lực hút vô hình có một ít bằng chứng đồ vật. Có thể hay không để cho mình đối Côn Lôn Sơn địa phương này có nhiều hơn hiểu rõ. Chính là ra ngoài những lý do này, Lý Minh Dương mới có thể ngẫu nhiên dừng lại một chút, nhưng rất đáng tiếc, dù là có nhiều chỗ nhìn hoàn toàn chính xác hơi đặc biệt, nhưng bên trong vẫn không có cái gì phát hiện mới. Thật giống như toàn bộ Côn Lôn Sơn có giá trị nhất đồ vật chính là trước đó cái kia phiến tử vong cốc, chuẩn xác mà nói là bên trong lưu lại cái kia to lớn cự nhân đầu lâu. Thậm chí khối kia xương sườn Lý Minh Dương cũng không dám khẳng định có phải hay không đến từ cự nhân trên thân. Cho nên đối với hắn hiện tại tới nói, đi vào Côn Luân về sau phát hiện có giá trị nhất đồ vật cũng chỉ có thể là cái kia đầu lâu, khả năng còn phải tính cả một cái dấu chân. Nhưng đã có đầu lâu, dấu chân cũng liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Đảo mắt khi thời gian lại qua một tuần lễ thời điểm, Lý Minh Dương bộ pháp bất chi bất giác đã cách lúc trước tử vong cốc đi ra ngoài rất xa. Nhưng mà theo hắn không ngừng tiến lên, Lý Minh Dương vị trí độ cao so với mặt biển cũng đang không ngừng lên cao. Cho tới bây giờ, Lý Minh Dương đã tiếp cận dãy núi Côn Lôn đỉnh cao nhất công cách nhị phong phạm vi. Nhìn xem phía trước cái kia phảng phất xuyên thẳng vân tiêu to lớn sân phòng, cho dù là Lý Minh Dương cũng không nhịn được chấn động theo một cái chớp mắt. Mặc dù đều biết thế giới đỉnh cao nhất là Everest, tại Himalaya mạch bên kia, ở vào nước ta trên biên cảnh. thậm chí ngọn núi kia muốn so trước mắt Sơn Phong cao hơn đi hơn 1000m, nhưng so với đại danh đỉnh đỉnh Everest, Lý Minh Dương lại cảm thấy trước mắt ngọn núi này tới càng thêm rung động một chút, không chỉ bởi vì đây là Côn Lôn Sơn đỉnh cao nhất, còn có Lý Minh Dương tiếp cận ngọn núi này phạm vi bên trong thời điểm. Nội tâm đột nhiên dũng mãnh tiến ra một cỗ không hiểu rung động cảm giác. Thật giống như có một loại mình đau khổ tìm thật lâu đồ vật, đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của mình, đột nhiên lập tức liền lấy được thành công. Mặc dù bây giờ Lý Minh Dương mắt chỗ cùng, ngoại trừ trước mắt tòa này ngọn núi to lớn bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Cũng không có trong truyền thuyết cái gì văn minh lưu lại di tích, càng không có một chút nhìn kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Có cũng vẹn vẹn chỉ có trước mắt tòa này to lớn hiện đầy bạch tuyết sơn phong, nhưng Lý Minh Dương trong lòng chính là có loại cảm giác này. Có mình tìm rất lâu sau đó, cuối cùng là đạt tới mục đích, tìm tới chính mình muốn đồ vật cảm giác. Bất thình lình chuyển biến, để Lý Minh Dương ít nhiều có chút không nghĩ ra, làm sao đến chỗ này về sau, mình trước đó loại kia trong mình gợi cảm liền biến mất đâu. Chẳng lẽ lại mục tiêu của mình ngay tại cái này Côn Lôn Sơn đỉnh cao nhất bên trên? Mặc dù có chút không quá lý giải, thậm chí Lý Minh Dương đều có chút một bức, cảm giác đầu óc của mình tại thời khắc này đều trở nên không phải như vậy linh quang. Nhưng Lý Minh Dương cũng không có như vậy đơn giản từ bỏ, nếu là ở cái địa phương này để cho mình dự cảm sản sinh biến hóa. Vậy đã nói rõ trước đó loại kia lực hút vô hình khẳng định cùng trước mắt tòa này Côn Lôn Sơn đỉnh cao nhất thoát ly không được quan hệ. Đã như vậy, vậy ngươi dứt khoát liền lưu tại nơi này đối ngọn núi này tiến hành một lần triệt triệt để thăm dò. Nhìn xem có thể hay không ở cái địa phương này lần nữa phát hiện cái gì kinh thế hãi tục đồ chơi. Dù sao Lý Minh Dương hiện tại có là bó lớn thời gian, mặc dù trước đó nói cũng sẽ không dựa vào ngoại lai vật tư tiến hành thăm dò, tận khả năng dựa vào năng lực của mình hoàn thành lần này thăm dò hành trình. Nhưng bây giờ trong lúc bất chi bất giác, Lý Minh Dương cũng sớm đã chạy hướng cố định mục đích, chạy hướng cố định lộ tuyến. Đã như vậy, vậy đối với những thứ này chi tiết nhỏ còn có cái gì tốt kiên trì cùng xoắn xuýt đâu? Dù sao giờ phút này Lý Minh Dương thân ở độ cao so với mặt biển thật sự là quá cao, đã vượt qua 6 km, tại dạng này độ cao so với mặt biển bên trên cơ hồ không có khả năng tồn tại cái gì có thể lợi dụng vật tư. Nếu như Lý Minh Dương trong thời gian ngắn không dò được mình muốn bí mật, vậy thì nhất định phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mà đánh lâu dài nhất định phải có đầy đủ vật tư cung ứng mới được, mà ở thời điểm này nho nhỏ vận dụng một chút mình tiền giấy năng lực. Cái này lại thế nào nhìn cũng là một kiện không có gì thích hợp bằng sự tình a. Bất quá Lý Minh Dương ở thời điểm này lại có một loại cảm giác, mặc dù hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, thậm chí làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng khoảng cách để lộ chân tướng ngày đó hẳn là sẽ không quá xa. Chương 222, không hiểu từ trường ảnh hưởng, chương 222, không hiểu từ trường ảnh hưởng. Hắn tựa hồ sẽ không có được kêu gọi trợ giúp ngày đó, dù sao Lý Minh Dương thể phách ở chỗ này bại biện. Mặc dù hiện nay thân ở thỏa thỏa cao hải kiên quyết ngoi lên khu, nhưng có cường đại như thế thể phách, Lý Minh Dương dù là tại dạng này hoàn cảnh bên trong cũng có di động cao tốc năng lực. Cũng vô dụng lo lắng quá độ mệt nhọc sẽ cho thân thể của mình mang đến cao nguyên phản ứng loại hình ảnh hưởng xấu. Coi như vừa mới bắt đầu thời điểm có thể sẽ có một ít, nhưng ở kim thủ chỉ duy trì dưới, bên trong thể phách cũng sẽ rất nhanh thích ứng hoàn cảnh như vậy. Cũng rất nhanh có thể để cái kia cường đại thể phách tại dạng này hoàn cảnh bên trong có thể phát huy ra cường hạng nhất công năng. Dù là nơi này đã là Côn Luân đỉnh cao nhất, dù là Lý Minh Dương rất có thể muốn đăng đỉnh trước mắt Sơn Phong đăng đỉnh đến độ cao so với mặt biển hơn 7.700 gạo vị trí. Nhưng những thứ này đối với Lý Minh Dương tới nói cũng không tính là cái gì đặc biệt nghiêm trọng khiêu chiến. Nếu như tại thăm dò thời điểm, mình loại kia mơ hồ cảm giác còn có thể tiếp tục hiện, dù chỉ là thời linh lúc mất linh. Chỉ cần Lý Minh Dương không cần đem địa phương này đào ba thước đất mới có thể tìm được bí ẩn chỗ, cái kia Lý Minh Dương liền có lòng tin tại một tháng thời điểm hoàn thành đối với cái này Côn Luân đỉnh cao nhất thăm dò. Mặc dù Lý Minh Dương rất muốn hiện tại lập tức liền bắt đầu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lập tức liền triển khai thăm dò công việc. Nhưng làm sao hiện tại đã nhanh muốn tới mặt trời xuống núi thời điểm, Lý Minh Dương nhất định phải xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi trước mới được. Càng là đến độ cao so với mặt biển cao địa khu, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại càng lớn, đặc biệt bây giờ còn chưa có đến hạ thiên, cho dù là tại Lý Minh Dương vị trí độ cao so với mặt biển trung quanh, cũng là mắt trần có thể thấy bạch tuyết. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong nếu là không có một cái xây dựng cơ sở tạm thời nơi tốt, không thể cam đoan nhiệt độ cơ thể. Mặc dù Lý Minh Dương có đầy đủ lòng tin, mình tuyệt đối sẽ không ở trong hoàn cảnh như vậy bị đông cứng chết, nhưng này loại run lẩy bẩy cảm giác cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thậm chí đều không có một cái nào địa phương ngủ tốt, dù là Lý Minh Dương là cái thiết nhân, nếu như thời gian dài nghỉ ngơi không tốt, khả năng tại không có hoàn thành mục tiêu ký định trước đó, thân thể liền sẽ chống đỡ không nổi mà ngã hạ. Dù sao hắn hiện tại thể phách vẹn vẹn viễn siêu thường nhân, mà không phải trực tiếp không là người. Càng không giống những cái kia động một tí bế quan, lấy năm làm đơn vị tu tiên giả, coi như thể phách có mạnh đến đâu, hắn cũng không có vượt qua phổ thông gốc cặt bọn sinh vật phạm chủ. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên đi ngủ cũng phải đi ngủ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lý Minh Dương lợi dụng mình mang tới vật tư đơn giản cho mình dựng một cái tiểu hoa lều thời điểm, khi hắn rốt cục nhàn rỗi xuống tới có thể đem ánh mắt vùi đầu vào phòng trực tiếp thời điểm, lại phát hiện trước đó một mực rất có lực phòng trực tiếp, hiện tại tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít có chút lệch. Liên phảng phát nhận lấy cái gì không biết lực lượng ảnh hưởng, chẳng lẽ lại là từ trường biến hóa? Đối với những thứ này hiện đại thiết bị điện tử, đối với bọn hắn vận hành nguyên lý Minh Dương vẫn là hiểu rõ một chút. Biết nhận được cường lực từ trường ảnh hưởng thời điểm, đừng nói là lệch, thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp mất linh. Mà trước đó tại Côn Lôn Sơn bên trong trực tiếp thời điểm, mặc kệ thân ở cỡ nào vắng vẻ địa phương, dù là tại tử vong cốc địa phương như vậy, mình trực tiếp tín hiệu vẫn như cũ ổn định. Mà bây giờ đi tới nơi này về sau, lại phát sinh dạng này không hiểu biến hóa. Chẳng lẽ lại mình cách mình mục tiêu của chuyến này thật đã không xa? Cho dù là tại hiện đại khoa học trong nghiên cứu, từ trường không hiểu biến hóa cũng hầu như sẽ cùng một chút kỳ kỳ quái quái thần bí đồ vật dính líu quan hệ. Cho nên hiện tại đột nhiên xuất hiện loại này không hiểu biến hóa, thật sự là rất khó để Lý Minh Dương không nghĩ ngợi thêm một chút, thậm chí liền ngay cả sắc mặt cũng không nhịn được trở nên kích động lên. Nếu như trước đó vẹn vẹn muốn rất nhanh bắt đầu thăm dò, vậy bây giờ Lý Minh Dương hận không thể lập tức liền đứng lên, đem chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Nhìn xem trước đó loại kia không hiểu hấp dẫn đồ vật của mình phải chăng ngay tại bên cạnh mình. Không chỉ là Lý Minh Dương, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng chú ý tới loại này không hiểu biến hóa. Dù sao trực tiếp lại khẳng định là bọn hắn cái thứ nhất chú ý tới, bọn hắn là một mực đợi tại phòng trực tiếp bên trong xem trực tiếp. Đối mặt bất thình lình biến hóa, bọn hắn không hề giống Lý Minh Dương đồng dạng nghĩ nhiều như vậy. Thế nào? Cái này thiết bị cùng nhau đi tới không đều rất ra sức sao? Làm sao hiện tại đột nhiên có chút kéo hông rồi? Chẳng lẽ lại là xảy ra điều gì ma bệnh? Dù sao dẫn chương trình những thiết bị này một chút nhìn sang liền biết cũng không phải là sản xuất hàng loạt sản phẩm. Không bài trừ loại khả năng này, dù sao loại này thí nghiệm thiết bị cũng không có trải qua kỹ càng khảo thí, ra chút ít ma bệnh cái gì, thật là không thể bình thường hơn được. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, Lý Minh Dương lúc này cũng giả vờ ra một bộ ảo não dáng vẻ. Đang lo hắn còn tìm không thấy một cái lý do thích hợp cùng lấy cớ giữa đường quan bế mình trực tiếp. Hiện tại có dạng này có sẵn lý do cùng lấy cớ, coi như đến lúc đó mình thật sự có phát hiện, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đem trực tiếp quan bế. Cùng lắm thì đến lúc đó lúc đi ra liền nói trực tiếp thiết bị xuất hiện ma bệnh, xuất hiện vấn đề trực tiếp bãi công, không làm. Nếu là có quan bộ môn bên kia hỏi tới, liền nói thiết bị bãi công về sau là dư thừa gánh vác, cho nên liền không có mang xuống đến, trực tiếp ném vào trên núi. Chỉ cần Lý Minh Dương tùy tiện tìm một chỗ đem những này thiết bị đào hố cho kỹ, hắn còn cũng không tin, đến lúc đó ban ngành liên quan thực sẽ phái người tới tìm kiếm là thế nào. Đây chính là độ cao so với mặt biển cao nhất có thể đủ đạt tới hơn 7.700 gạo địa phương, đăng đỉnh độ khó cũng không thấy so đăng đỉnh hệ vợ dẹt tốt hơn bao nhiêu. Dù sao hệ vợ dẹt danh khí lớn, đã có thành thục đăng đỉnh lộ tuyến. Mà lại muốn tại cái này mênh mông trong núi lớn tìm tới Lý Minh Dương bức thiết bị, vậy cũng không có một cái cố định mục tiêu. Cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định coi như mình đến lúc đó trực tiếp làm ra hành động như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại gia hỏa yên tâm, mặc dù bây giờ thiết bị tựa như là ra một điểm nhỏ vấn đề, nhưng coi như về sau thiết bị nghỉ việc, ta cũng sẽ vẫn như cũ kiên trì thu hình lại. Dù sao lần này mục tiêu của ta thế nhưng là đem thần bí Côn Lôn Sơn các loại đồ vật đều bày ra. Coi như trực tiếp không thành, nhưng ít ra thu hình lại thiết bị cái gì vẫn là có thể bình thường sử dụng. Cùng lắm thì đến lúc đó sau khi ra ngoài lại biên tập thành phim phóng sự, dù sao nhất định sẽ làm cho mọi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy ta lần này thám hiểm lữ trình chính là. Thời khắc này Lý Minh Dương cơ hồ phát huy cuộc đời mình từ trước tới nay đỉnh phong nhất diễn kỹ, đem tiếp nối cùng không cam lòng mấy chữ trình bày phát huy vô cùng tinh tế. Chương 223, không có cuối hang động, chương 223, không có cuối hang động. Liên phảng phất nội tâm hắn thật rất muốn 24 giờ trực tiếp, nhưng trở ngại điều kiện thực tế gông cùng xiềng xích, mà không thể không từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đối với Lý Minh Dương chạm lý do thoái thác, phòng trực tiếp bên trong cơ hồ tất cả mọi người trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Dù sao Lý Minh Dương trước đó hai lần dòng dã tháng 1 năm 20 ngày cầu sinh quá trình bên trong cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn trực tiếp. Cho dù là tại thay đổi tin thời điểm, cũng dùng một cái khác camera trung thực ghi chép hết thảy, đối với Lý Minh Dương ở bên ngoài biểu hiện ra thực lực cường đại cùng cầu sinh chân thực tính. Liền xem như trên internet đòn kiếm tinh, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì có thể chọn ma bệnh địa phương. Mà bây giờ đối mặt bất thình lình tình huống, lại thêm Lý Minh lý do thoái thác, bọn hắn thì càng không có ý kiến gì, thậm chí trong nội tâm vẫn ít nhiều có chút cảm động. Cảm động Lý Minh Dương, dù là đến lúc này đều không quên mất chiếu cố bọn hắn những thứ này người xem, mà là lựa chọn trung thực dùng ống kính ghi chép lại hết thảy. Về phần có thể hay không hoài nghi Lý Minh Dương phải thừa dịp cơ hội này làm điểm kế hoạch ngoại vật tư loại hình đồ vật. Thời khắc này phòng trực tiếp bên trong cũng không có người hoài nghi, bởi vì hiện tại Lý Minh Dương vật tư bao vẫn là nhét tràn đầy, cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tựa như chính nàng nói, coi như mỗi ngày đều đem hết toàn lực phía trước tiến, những vật tư này cũng chỉ ít đầy đủ Lý Minh Dương một tháng tiêu hao. Không cần thiết ở thời điểm này đùa nghịch những thứ này thủ đoạn nhỏ. Lý giải. Bất quá đến lúc đó trực tiếp muốn thật bất mất, dẫn chương trình nhất định phải nhớ kỹ chú ý an toàn. Thật gặp được cái gì không thể chống cự nguy hiểm, phải nhớ phải kịp thời rút lui, dẫn chương trình có thể làm được hiện tại tình trạng đã rất hiếm thấy. Chí ít đã để chúng ta thấy được người bình thường hoàn toàn không thấy được Côn Lôn Sơn cảnh tượng, không cần thiết ở ngoài sáng biết không thể làm tình huống phía dưới đi liều mạng. Thế giới như thế lớn, tại toàn thế giới các nơi còn có đủ loại ít hay lui tới địa phương trở lấy dẫn chương trình, người dẫn đầu chúng ta đi thăm dò đâu. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong một đầu lại một đầu quan tâm mưa đạn, Lý Minh Dương liều mạng bóp mấy lần bắp đùi của mình, sợ mình nhịn không được cười ra tiếng. Về phần lương tâm có thể hay không ẩn ẩn làm đau. Lý Minh Dương biểu thị cái đồ chơi này là cái gì? Lương tâm cái gì, hắn là thật không quen. Lại sau đó, đợi đến sáng ngày thứ hai Lý Minh Dương lúc bò lên lại, liền đã thuận lý thành chương chặt đứt phòng trực tiếp. Bất quá vẫn là cùng ban ngành liên quan bên kia báo cáo chuẩn bị một chút, nói là thiết bị xuất hiện trục trặc, có vấn đề. Nhưng là cá nhân hắn an toàn tuyệt đối không có tao ngộ uy hiếp, cho nên để bên kia không cần lo lắng. Sở dĩ sẽ khai thác dạng này thao tác, là bởi vì Lý Minh Dương cảm giác mình lần này rất có thể sẽ thật sự có phát hiện lớn. Thậm chí là viễn siêu cự nhân đầu lâu phát hiện lớn, mà hết thể này cũng không thích hợp bại lộ tại trực tiếp trong màn ảnh. Thậm chí bên trong còn có một số ra ngoài tư tâm ý nghĩ, nếu thật là cái gì khó lường đồ vật, chỉ cần không bộc lộ ra đi, vậy mình có hay không có thể từ đó thao tác một chút đâu. Làm sao có thể tất cả đồ chơi cũng giống như người khổng lồ kia đầu lâu, thậm chí so với mình cũng cao hơn a. Luôn có một chút đồ tốt là mình có thể lặng lẽ meo nhỏ giọng mang về, không phải sao? Lo liệu lấy ý nghĩ như vậy, Lý Minh Dương lúc này mới quả quyết bóp rơi mất phòng trực tiếp, cũng là vì phòng ngừa mình có chỗ phát hiện thời điểm, bởi vì trực tiếp nội dung mà bại lộ chính mình sở tại vị trí. Về phần hiện tại như thế tàn khốc độ cao so với mặt biển hoàn cảnh dưới, lại là một mảnh to lớn như vậy phạm vi. Coi như thật sự có bí ẩn gì, không nói trước sẽ có hay không có người phát hiện, cho dù có người phát hiện không hợp lý, muốn tới tìm kiếm. Bên này tìm kiếm độ khó tuyệt đối có thể xưng địa ngục cấp bậc, nếu như Lý Minh Dương lại thêm một chút nho nhỏ ngụy trang, cái này rất có thể sẽ xuất hiện phát hiện lớn sẽ bị những người khác phát hiện tỷ lệ cơ hồ là không. Về phần không có trực tiếp về sau, Lý Minh Dương tiếp xuống nên như thế nào tìm kiếm bí ẩn chỗ. Điểm ấy Lý Minh Dương cũng sớm đã có đối sách, cái đồ chơi này không phải ảnh hưởng từ trường sao. Mặc dù phòng trực tiếp đã quan bế, nhưng Lý Minh Dương trên người các loại thiết bị điện tử cũng không ít. Căn cứ thiết bị điện tử nhận ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa, Lý Minh Dương có thể rất nhẹ nhàng liền đánh giá ra nơi nào từ trường ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như suy đoán của hắn là thật cái này không hiểu biến hóa từ trường, thật là bởi vì cái kia từ nơi sâu xa đang triệu hoán cùng dụ hoặc mình tồn tại mà sinh ra. Cái kia thông qua phương pháp như vậy, Lý Minh Dương cũng có thể rất nhẹ nhàng tìm tới chính xác mục đích. Đến cùng đang ở đâu? Làm sao cảm giác chỗ nào cùng chỗ nào từ trường đều không khác mấy dáng vẻ? Mặc dù ý nghĩ là tốt, nhưng Lý Minh Dương một mực tìm kiếm đến xuống buổi trưa, giống như nguyên một ngọn núi đều là từ trường trải rộng phạm vi. Ngoại trừ một chút nhỏ xíu mạnh yếu biến hóa bên ngoài, Lý Minh Dương cũng không có cái khác rõ ràng phát hiện. Cái này khiến hắn thậm chí đều có chút nhịn không được hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ lại mình làm nhiều như vậy cử động, còn cẩn thận đóng lại phòng trực tiếp. Kết quả trước đó những cảm giác kia đều là ảo giác của mình. Là bởi vì chính mình phát hiện trước nay chưa từng có cự nhân hài cốt, bởi vì cái này phát hiện quá mức kinh thế hai tục, để cho mình quá mức hưng phấn. Thậm chí để cho mình tuyến thượng thận kỹ thuật thời gian dài ở vào một cái tương đối cao trình độ, từ đó ảnh hưởng tới lý trí của mình phán đoán. Đến lúc này, Lý Minh Dương thậm chí đã bắt đầu trong lòng tìm cho mình một chút phương diện khoa học bằng chứng. Mặc dù chính nàng giống như liền thật không khoa học, nhưng chuyện cũ kể tốt, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Hiện tại Lý Minh Dương tựa như là con ruồi không đầu, tại dãy núi Côn Lôn đỉnh cao nhất trung quanh loạn chuyển. Được rồi, kiên trì một hồi nữa, nhìn xem có thể hay không tìm tới từ trường mạnh yếu biến hóa quy luật. Nếu như chờ đến ngày mai đều vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, nếu không liền tiếp tục mở trực tiếp hoàn thành lần này thăm dò a. Cưỡng ép an ủi mình hai câu về sau, Lý Minh Dương tiếp tục kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, tại độ cao so với mặt biển vượt qua 6 km địa hình phức tạp trong vùng núi tiếp tục thăm dò. Thời gian không phụ người hữu tâm, làm Lý Minh Dương đều nhanh không kiên trì nổi, làm trời chiều đều nhanh xuống núi thời điểm, Lý Minh Dương thiết bị điện tử rốt cục phát sinh biến hóa rõ ràng. Mà sở dĩ đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy, chủ yếu là trong tay của hắn cũng không có một cái nào cụ thể dò xét từ trường biến hóa dụng cụ. Có thể dựa vào cũng liền vẹn vẹn trên tay điểm ấy thiết bị điện tử, có thể phát hiện kết quả cũng là tương đương thô sơ giản lược. Nếu là Lý Minh Dương trong tay có thể có một cái chuyên nghiệp từ trường dò xét thiết bị, vậy hắn lần này tìm kiếm hành động tuyệt đối sẽ không sinh ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Bất quá cũng may lần này vận khí của hắn tựa hồ hoàn toàn như trước đây không tệ. Rốt cục đỉnh lấy mặt trời xuống núi thời khắc cuối cùng, Lý Minh Dương phát hiện một cái đặc biệt hang động. Thứ này nhìn xem cũng không lớn, nhưng tựa hồ rất sâu bộ dáng, càng đến gần miệng huyệt động, mình thiết bị điện tử bị ảnh hưởng lại càng lớn. Thậm chí làm Lý Minh Dương tự mình đứng ở cửa huyệt động thời điểm, trên người hắn mang theo tất cả thiết bị điện tử đều đã mất linh, thậm chí bao gồm camera. Mặc dù camera hiện tại còn có thể sử dụng, còn có thể mở ra, nhưng chỗ thu đồ vật tất cả đều lại biến thành một mảnh tuyết hoa đồng dạng. Căn bản liền không thể ghi chép bất luận cái gì hình tượng, chớ nói chi là rõ ràng hình tượng. Mà tới được lúc này, Lý Minh Dương trong lòng loại kia dự cảm đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như từ nơi sâu xa có cái thanh âm đang nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được địa phương. Nhìn trước mắt hang động, Lý Minh Dương lấy ra mình mang theo người cường quang đèn tin, vạn hạnh cái đồ chơi này cũng không thụ từ trường ảnh hưởng, còn có thể bình thường sử dụng. Mà theo cường quang đèn tin chiếu xạ, cái này nhìn cũng không thu hút, vẹn vẹn chỉ có một người cao không đến 2m rộng cửa hàng, bên trong giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Chí ít trong tay mình cái này chiếu sáng chiều dài khá kinh người đèn tin cũng không thể chiếu rọi đến đồ vật toàn bộ. Lý Minh Dương cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái chiều sâu khá kinh người hang động. Mà nếu như hắn muốn thăm dò, lại cũng không có thể dễ dàng như vậy đi vào. Mọi người đều biết, trong huyệt động nguy hiểm nhất cũng không phải là gặp gành khó đi con đường, mà là một ít nhìn thường thường không có gì lạ lại tương đối nguy hiểm địa phương. Tỷ như có hai chấm tích, lại tỷ như dưỡng khí thiếu thốn, đây đều là nhìn không thấy nguy hiểm. Nếu như muốn thăm dò, Lý Minh Dương chuẩn bị chế tác một cái bó đuốc, cũng không cần sang quá, chỉ cần đưa đến nhắc nhở công năng liền tốt. Nhắc nhở chỗ này không khí thế nào? Phải chăng có thể để bó đuốc tiếp tục thiêu đốt? Phải chăng có thể cung cấp cho mình đầy đủ dưỡng khí? Lý Minh Dương cũng không muốn mình tuổi quá trẻ liền nằm tại chỗ này. Chương 224, địa tâm thế giới, chương 224, địa tâm thế giới. Nếu như nói trước đó không có phát hiện mục tiêu thời điểm, Lý Minh Dương rất nhiều đồ vật đoán chừng còn phải dùng tiết kiệm. Dù sao hắn không biết mình tiếp xuống đối mặt sẽ là dạng gì lộ trình, tất cả mọi thứ đều nhất định muốn tiết kiệm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng bây giờ Lý Minh Dương phát hiện mình tựa hồ đã đạt tới mục đích. Mặc kệ là trong hiện thực dấu hiệu, lại hoặc là trong đầu của mình trong minh minh dự cảm đều chiếm được chính là đồng dạng kết luận. Mà dưới mắt lại có như thế một cái huyệt động chờ đợi mình đi thăm dò, như vậy mình bây giờ vật tư liền đã đến nên sử dụng thời điểm. Bằng không thì muốn ở cái địa phương này chế tạo ra muốn bó đuốc, tuyệt đối là địa ngục cấp bậc độ khó. Trung quanh thậm chí liền ngay cả vật liệu gỗ cũng không tìm tới một cây, chớ nói chi là muốn chế tác một cái có thể thời gian dài thiêu đốt bó đuốc. Mà nếu như từ bỏ một chút vật liệu lời nói, Lý Minh Dương nhẹ nhõm liền có thể làm được điểm ấy. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối, đã không thích hợp thăm dò, mặc dù tiến vào trong huyệt động, đặc biệt là tiến vào chỗ sâu về sau, ban ngày cùng ban đêm cũng không có gì khác nhau. Ánh nắng gần như không thể chiếu xạ đến trong huyệt động, nhưng bên trong hay là chuẩn bị chỉnh đốn một ngày chờ hắn buổi sáng ngày mai bắt đầu một cái hoàn mỹ trạng thái lại thăm dò nơi này. Mà hắn cũng có thể thừa dịp tối hôm nay thời gian đem cần công cụ đều cho chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là bó đuốc. Bên trong có loại dự cảm trước mắt mình hang động chiều sâu tuyệt đối sẽ rất kinh người, cho nên hắn buổi tối hôm nay chỉ có thể là chuẩn bị thêm một chút bó đuốc. Bảo đảm mình có thể dựa vào những thứ này bó đuốc thuận lợi đi tới đi lui. Mặc dù nếu như đi vào một chuyến, đem nên thăm dò địa phương đều thăm dò qua đi về là tốt, giống có đèn tin liền không cần bó đuốc, nhưng cẩn thận lý do, Lý Minh Dương vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút. Trời mới biết bên trong không khí có thể hay không đột nhiên sinh ra biến hóa. Vạn nhất nguyên bản rõ ràng là địa phương an toàn, tại mấy giờ về sau lại đột nhiên trở nên chí mạng đâu. Dù sao mình trước đó đều đã phát hiện cự nhân hải cốt, mà mình lại tại từ nơi sâu xa nhận lấy chỉ dẫn đi tới nơi này. Lý Minh Dương hoàn toàn có lý do hoài nghi nơi này lại so với trước đó tới càng thêm nguy hiểm. Có loại này thần bí khó lường biến hóa cũng rất có thể là bình thường, tóm lại chuẩn bị thêm một chút đối với bên trong tới nói hoàn toàn hữu ích mà vô hại. Đầy đủ cẩn thận mới là có thể để Lý Minh Dương ở thế giới các loại địa phương nguy hiểm một mực sinh tồn bảo đảm lớn nhất. Chớ nói chi là lần này Lý Minh Dương phải đối mặt vẫn là loại nhân loại này chưa hề thăm dò qua địa phương thần bí. Bất quá Lý Minh Dương có chút không hiểu là, nếu như nơi này thật cùng cái kia thần bí cự nhân có quan hệ, cái kia vì sao dừng cửa hang nhỏ như vậy? Thậm chí huyệt động nội bộ phạm vi cũng không tính lớn, cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp người bình thường ra vào lớn nhỏ. Giống cự nhân như thế hình thể khổng lồ sinh vật tấn lý tới nói không nên có thể từ nhỏ như vậy trong huyệt động ra vào. Cũng không thể món đồ kia còn có thể căn cứ từ mình ý nguyện biến hóa thân thể số liệu a. Nơi này là thế giới hiện thực, cũng không phải là huyền huyễn thế giới. Lý Minh Dương cũng không cảm thấy tồn tại dạng này khả năng. Tạm thời trong huyệt động chỉnh đốn xuống tới, thậm chí bên trong trên tay còn tại ngựa không ngừng vó chuẩn bị ngày mai có thể sẽ dùng tới bó đuốc. Nhưng hắn trong đầu nghi vấn lại cái này đến cái khác xuất hiện, nguyên bản liền tạp nhạp suy nghĩ, giờ phút này trực tiếp thành một đoàn đầy rối, Lý Minh Dương hoàn toàn tìm không thấy một hợp lý đáp án. Khi sáng sớm ánh nắng chiếu vào hang động, chiếu rọi đến Lý Minh Dương trên mặt thời điểm, nửa mê nửa tỉnh nghỉ ngơi một đêm Lý Minh Dương ngay đầu tiên liền bỏ lên. Từ trong túi quần móc ra cái bật lửa, cũng không có ngay đầu tiên nhóm lửa bó đuốc, mà là trước cho mình đốt điếu thuốc. Cưỡng ép để cho mình đại não tỉnh táo lại về sau, lúc này mới đốt lên bó đuốc, trên lưng đã sớm thu thập xong ba lô, bộ pháp kiên định hướng hang động chỗ sâu đi đến. Có chút ngoài ý liệu là, từ tiến vào hang động về sau, Lý Minh Dương bó đuốc vẫn luôn bình thường thiêu đốt lên, cũng không có hắn dự tính những cái kia nguy hiểm. Mặc dù hang động đích thật là tương đối gập ghềnh, coi như trong vòng thể phách, có nhiều chỗ cũng đi tương đương gian nan. Nhưng bên trong dưỡng khí hàm lượng vẫn luôn rất sung túc, hoàn toàn không có phát sinh Lý Minh Dương trước đó tưởng tượng cái chủng loại kia xấu nhất cảnh tượng. Bất quá huyệt động này chiều sâu đúng là giống Lý Minh Dương đoán chừng, phảng phất sâu không thấy đáy. Từ buổi sáng sáng sớm bắt đầu cho tới bây giờ, mặc dù nhìn không thấy ánh nắng, nhưng Lý Minh Dương trên tay còn có cái người máy đồng hồ, đã ước chừng qua thời gian 6, 7 tiếng. Đã đi tới xuống buổi trưa, nhưng trước mắt hang động lại phảng phất vĩnh viễn đi không hết. Thậm chí để Lý Minh Dương cũng không có ăn một bữa cơm, bổ sung năng lượng loại hình ý nghĩ, hay là chuẩn bị tiếp tục kiên trì, nhìn xem huyệt động này đến tột cùng đi đến chỗ nào mới xem như cái đầu. Mà lại Lý Minh Dương có thể rõ ràng cảm giác được mình một mực tại đi xuống dốc, huyệt động này tựa như là một cây lan tràn hướng phía dưới thang lầu. Một mực từ độ cao so với mặt biển vượt qua 6 km địa phương không ngừng uốn lượn hướng phía dưới, cho tới bây giờ, Lý Minh Dương xem chừng mình ít nhất đã giảm xuống vượt qua 2 km chiều sâu. Phía trên này đến tột cùng là thứ gì đồ chơi? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết địa tâm thế giới? Lại qua mấy giờ, thời gian đã đi tới 8 giờ tối, nhưng Lý Minh Dương vẫn như cũ thân ở trong huyệt động, cũng không có cái khác bất luận cái gì phát hiện mới. Quỷ dị như vậy tao ngộ thậm chí để Lý Minh Dương trong nội tâm cũng nhịn không được đánh lên nói thầm. Nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh một mực tại biến hóa, hắn thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không gặp được trong truyền thuyết quỷ đả tường. Chương 225, điên rồi. Còn sống tiền sử sinh vật, chương 225, điên rồi. Còn sống tiền sử sinh vật. Một mực trước đi vào 12 giờ tối nhiều, nhanh một chút, tận đến giờ phút này Lý Minh Dương lúc này mới dừng lại, liền lý hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau không đến 7 điểm, vẹn vẹn nghỉ ngơi 6 giờ Lý Minh Dương lần nữa bước lên tiến lên đường xá. Mặc dù thời gian nghỉ ngơi không hề dài, nhưng 6 giờ đối với Lý Minh Dương tới nói đã đầy đủ, hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ chính là vật này đến tột cùng thông hướng chỗ nào. Cái huyệt động này đến tột cùng đến cỡ nào sâu? Thậm chí vì thăm dò rõ ràng chân tướng, liền ngay cả nguyên bản bó đuốc cũng bị Lý Minh Dương cải tạo qua, biến thành nhỏ ngọn nến đồng dạng. Liên vì khiến cái này đồ vật có thể thiêu đốt thời gian dài hơn, dù sao hắn cần bó đuốc, vẹn vẹn cần hỏa diễm thiêu đốt đến kiểm chắc không khí. Chiếu sáng con đường phía trước có cường quang đèn tin là đủ rồi, chớ nói chi là tay này điện giật hiện tại Lý Minh Dương còn không có dùng như thế nào qua, chớ nói chi là tại trong túi đeo lưng của hắn mặt còn có hai con dự bị. Mặc kệ huyệt động này lại thế nào thâm thúy, nhưng luôn không khả năng thật cùng trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng thông hướng một cái địa tâm thế giới a. Lý Minh Dương xem chừng mình khoảng cách hang động chỗ sâu nhất đã không xa, cho nên sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, Lý Minh Dương tiến lên hiệu suất lần nữa tăng lên. Thậm chí rất nhiều không quá cao gò đất, chỉ cần không cao hơn 5m, lại phía dưới địa hình cho phép, Lý Minh Dương đều là trực tiếp nhảy đi xuống, cũng không có lựa chọn chậm rãi leo lên. Cách làm như vậy khả năng duy nhất tạo thành ảnh hưởng chính là Lý Minh Dương cong ba lô ít nhiều có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng càng là xâm nhập hang động, Lý Minh Dương trong lòng loại kia mơ hồ cảm giác hưng phấn phát hiện càng là mãnh liệt. Đến cuối cùng thậm chí có chút không kịp chờ đợi cảm giác, để Lý Minh Dương đã không lo được ba lô có thể hay không tổn thương loại hình chi tiết nhỏ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm đến hang động chỗ sâu nhất. Cứ như vậy Lý Minh Dương lại đi dòng dã một ngày, thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều đã không làm rõ ràng được mình vị trí độ cao so với mặt biển đại khái tại vị trí nào. Bởi vì cái này hang động chiều sâu là thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng Lý Minh Dương cảm giác hắn khả năng đã cách đường chân trời không xa. Nói một cách khác, hắn thân ở độ cao so với mặt biển, đã từ nguyên bản hơn 6000 đạo địa phương hạ xuống đến tiếp cận dải đất bình nguyên tiêu chuẩn. Khi thời gian lần nữa đi tới buổi tối 12 giờ nhiều, Lý Minh Dương có chút do dự, mình là muốn tiếp tục đi đường đâu, vẫn là ách trước nghỉ ngơi một đêm chờ đến ngày mai lại tiếp tục. Nguyên bản hắn nghĩ đến mình hôm nay như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ đến hang động chỗ sâu nhất, nhưng hiện tại xem ra, nhưng vẫn là có chút xem thường cái này chưa hề bị nhân loại phát hiện qua hang động trình độ kinh khủng. Bất quá cũng may cùng nhau đi tới đều không có cái gì đặc biệt địa hình phức tạp, bằng không thì hắn hiện tại những trang bị này khả năng thật đúng là sợ mặt. Rất nhiều trong động đá vôi cái kia to lớn chênh lệch thậm chí rất có thể sẽ cao tới hơn 100 mét, coi như Lý Minh Dương hiện tại thể phách phi nhân loại, từ dạng này độ cao rơi xuống cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Cho nên hiện tại Lý Minh Dương thật là rất may mắn mình cũng không có đụng tới địa hình như vậy. Bằng không thì hắn thật đúng là cầm không có biện pháp gì, chỉ có thể lui về, một lần nữa chế tạo cơ hội tới thăm dò. Mà liền tại Lý Minh Dương thời điểm do dự, lại mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến một trận dã thú gầm rú. Mặc dù loáng thoáng nghe không quá rõ ràng, nhưng Lý Minh Dương có thể vỗ bộ ngực cam đoan đây tuyệt đối đến từ một loại nào đó cỡ lớn sinh vật. Đối mặt bất thình lình tình huống, để Lý Minh Dương nhịn không được giật mình đồng thời, cũng không nhịn được bắt đầu hưng phấn lên. Mặc kệ bên trong là cái quái gì, nhưng dạng này phát hiện chí ít đại biểu cho Lý Minh Dương sắp đến một nhân loại chưa hề phát hiện qua hoàn toàn mới địa điểm. Cũng mang ý nghĩa huyệt động này khoảng cách điểm cuối cùng đã không phải là rất xa. Cái này khiến Lý Minh Dương trực tiếp từ bỏ muốn nguyên địa chỉnh đốn dự định, đeo túi đeo lưng hướng thẳng đến phát ra động tĩnh phương hướng tiếp tục tiến lên. Hôm nay hắn vẫn thật là không ngủ được, đều có thể nghe thấy thanh âm, dù sao khoảng cách sẽ không rất xa, trước đi qua nho nhỏ thăm dò một đợt lại nói. Bất quá trước đó, Lý Minh Dương vẫn là trước buông xuống ba lô, từ bên trong lấy ra mình lần này cố ý mang theo vũ khí. Là một thanh từ hợp kim chế tạo trồng chất trường thương, gấp lại vẹn vẹn chỉ có không đến 1m chiều dài, nhưng triển khai về sau chiều dài lại có thể đạt tới kinh người 4m. Có thanh này đặc chế hợp kim trường thương, mặc kệ phía trước sẽ gặp phải cái dạng gì kinh khủng dã thú, chỉ cần cái đồ chơi này không phải đến từ siêu phàm thế giới, liền xem như con voi lớn đồng dạng hình thể. Lý Minh Dương cũng có đầy đủ lòng tin có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mặc dù hắn đối với mình thể phách có đầy đủ lòng tin, nhưng đối mặt cái này không biết địa điểm không biết sinh vật, Lý Minh Dương cũng không muốn mạo hiểm. Trời mới biết những sinh vật này có thể hay không mang theo có xã hội hiện đại chưa từng có giám sát qua virus. Nếu là mình không cẩn thận bị cắn trúng một ngụm, Lý Minh Dương dù là khí phách cường hãn, cũng không nhất định có lòng tin cùng gắng vượt qua. Mặc dù mỗi đến tối 12 điểm trạng thái của mình liền sẽ đổi mới, chí ít trên lý luận tới nói, chỉ cần mình còn có một hơi tại, thì có thể đầy máu phục sinh. Nhưng bạn nhất mình thật không đến tối 12 điểm đâu. Cũng không thể bài trừ loại khả năng này cùng phong hiểm a. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Minh Dương đối mặt cái này còn chưa từng gặp mãnh thú, hắn đều nhất định muốn treo lên 12 phân tinh thần, xuất ra nhất cẩn thận thái độ. Nửa giờ sau, bởi vì Lý Minh Dương thời khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, trọn vẹn nửa giờ mới vừa tới mục đích. Giờ phút này hắn là thật có loại đào hoa nguyên ký chiếu nhập hiện thực cảm giác. Nguyên bản hang động dưới đường đi đến cũng không tính là quá rộng rãi, cũng liền không sai biệt lắm vẹn vẹn đủ Lý Minh Dương thông qua bộ dáng. Rộng rãi nhất địa phương cũng bất quá một căn phòng lớn nhỏ, nhưng bây giờ theo Lý Minh Dương đi tới hang động tận cùng dưới đáy. Theo Lý Minh Dương bộ pháp dần dần tới gần hang động cửa ra vào, hoàn cảnh chung quanh lại là càng thêm rộng rãi, thậm chí Lý Minh Dương còn tại cửa động vị trí nhìn thấy sáng ngời. Cái này khiến Lý Minh Dương rất là chấn kinh, hắn có thể khẳng định mình sắp đạt tới địa phương tuyệt đối không phải thông hướng ngoại giới lối ra. Dù sao thời gian bây giờ là rạng sáng hơn 1 giờ, dù là mình thân ở lớn Tây Bắc trạm địa phương cũng tuyệt đối không thể nào là hướng đông. Nhưng bên ngoài lại thường sáng ánh sáng, vậy đã nói rõ đây tuyệt đối là một chỗ Lý Minh Dương thậm chí cả nhân loại đều chưa từng có phát hiện qua kỳ lạ sinh thái. Làm Lý Minh Dương thận trọng từ trong huyệt động đi ra về sau, nhìn trước mắt chẳng cảnh, dù là đã làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là không nhịn được há to miệng. Thứ này lại có thể là một mảnh thâm tàng dưới lòng đất tiểu thế giới, mắt chỗ cùng đều là một mảnh màu lam. Bầu trời là màu lam, chuẩn xác mà nói là tại tiểu thế giới này đỉnh chót có không ngừng tản ra lam sắc quang mang nham thạch. Mà chung quanh thực vật cũng khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều không ngừng tản ra màu lam huỳnh quang không biết tên thực vật. Có cỏ, có cây, có phù hợp Lý Minh Dương ấn tượng hạng người tướng mạo, nhưng càng nhiều đều là Lý Minh Dương trước đó chưa từng thấy qua. Mấu chốt nhất là tại khoảng cách Lý Minh Dương phía trước vẹn vẹn chỉ có hơn 100 mét địa phương, một đầu to lớn sinh vật như ẩn như hiện. Nhìn xem cái kia cùng hiện đại lão hổ không sai biệt lắm đầu, nhưng trong mồm lại lớn hai viên dài đến khoa trương sắc bén răng nanh. Lý Minh Dương cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết hổ răng kiếm. Lý Minh Dương thậm chí cũng hoài nghi mình bây giờ có phải điên rồi hay không, không chỉ có tìm được một cái trong truyền thuyết dưới mặt đất tiểu thế giới, thậm chí còn gặp được còn sống tiền sử sinh vật. Bất quá hắn dám khẳng định, vừa rồi hắn nghe được cái kia một tiếng bá khí 10 phần gào thét, rất có thể liền đến từ trước mắt đầu này hổ răng kiếm. Chương 226, nhân loại dấu vết lưu lại, chương 226, nhân loại dấu vết lưu lại. Nhìn xem cái này hình thể cũng không so hổ đông bắc tới tiểu nhân quái vật khổng lồ, cho dù là Lý Minh Dương cũng không nhịn được có mấy phần khẩn trương. Dù là trong tay của hắn có một cây chiều dài vượt qua 4m hợp kim đại thương, nhưng đối mặt mạnh như vậy thú cũng không phải người người đều là võ tổng. Chuẩn xác mà nói là uống say võ tổng, mà lại võ tổng đánh đồ chơi còn vẹn vẹn chỉ là hổ hoa nam, hình thể cùng hổ đông bắc kém không phải một chút điểm. Chớ nói chi là đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiền sử mãnh thú. Trời mới biết con hổ này sức chiến đấu cùng hiện tại lão hổ so ra thế nào, có thể hay không càng thêm hung hãn. Nhưng chuyện cũ kể tốt, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nhìn xem đối diện nhìn chằm chằm đại gia hỏa, Lý Minh Dương biết, nếu như trực tiếp bị đối phương để mắt tới, không giải quyết rơi đối phương, cái này vừa phát hiện tiểu thế giới mình liền có thể trực tiếp đã mất đi thăm dò cơ hội. Chí ít mình mắt chỗ cùng cũng không có xem xét đến tiểu thế giới này cực hạn chỗ, nói một cách khác, tiểu thế giới này diện tích cũng không tính nhỏ. Chí ít cũng là muốn lấy cây số vuông làm đơn vị, mà lại chí ít đột phá hai chữ số. Bằng không thì lấy Lý Minh Dương ưu tú thị lực, muốn nhìn rõ tiểu thế giới biên giới cũng không tính khó khăn dường nào, mà lại nơi này lại có thể sinh hoạt hổ răng kiếm loại này quái vật khổng lồ, thậm chí một mực từ viễn cổ thời đại sinh sôi đến nay, vậy đã nói rõ chỗ này diện tích tuyệt đối không nhỏ. Diện tích không đủ là tuyệt đối không có khả năng nuôi sống loại này quái vật khổng lồ, thậm chí rất có thể hổ răng kiếm số lượng cũng không thấp. Nếu như số lượng không nhiều, cũng không có khả năng từng bước một sinh sôi cho tới hôm nay. Dù sao đây chính là vượt qua lấy vạn năm làm đơn vị thời gian, muốn sinh sôi cho tới bây giờ thời điểm, chủng quần nhất định phải phong phú. Ngay tại một người một hổ rằng co thời điểm, đối diện hổ răng kiếm tựa hổ cũng biết Lý Minh Dương cũng không phải là cái dễ trêu ra hỏa. Đặc biệt là Lý Minh Dương trong tay cầm hợp kim trường thương, đối với hổ răng kiếm có loại uy hiếp chí mạng, dã thú đối với nguy hiểm cảm giác thường thường muốn so nhân loại tới nhạy cảm. Cho nên vẹn vẹn không đến 10 phút, hổ răng kiếm phát ra một tiếng ít nhiều có chút không cam lòng gào thét về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế Lý Minh Dương cũng không nhịn được thở dài một hơi, dù sao hắn không biết trong tiểu thế giới sinh thái. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn trước mắt đầu này hổ răng kiếm tính mệnh, trời mới biết cái đồ chơi này có phải hay không trước mắt trên địa cầu may mắn còn sống sót cuối cùng một đầu. Nếu là thật trực tiếp chết tại trong tay của mình, Lý Minh Dương cảm giác mình khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ấy nấy. Bất quá nơi này đoán chừng cũng chỉ có mình có thể đến đây, liền xem như Lý Minh Dương đằng sau thật đem cái này địa phương báo cáo nhanh cho ban ngành liên quan. Nhưng bọn hắn có thể hay không có cái năng lực kia một đường tiến vào tiểu thế giới này. Lý Minh Dương thật đúng là không dám hứa chắc. Thật sự là làm tiểu thế giới này duy nhất cửa ra vào, Lý Minh Dương tới thời điểm, trong huyệt động địa hình quá mức phức tạp, cần thời gian cũng quá dài. Lộ trình như vậy cùng ác liệt hoàn cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể khiêu chiến. Chớ nói chi là muốn đến hang động lối vào, còn phải đi vào độ cao so với mặt biển hơn 6000 gạo côn lôn sơn đỉnh phong. Từng cọp điều kiện cộng lại, vậy liền thế tất yếu mang theo đại lượng vật tư, nếu là lại cần làm điểm bình dưỡng khí đến hút khẽ hấp. Hậu cần áp lực tuyệt đối là địa ngục cấp bậc độ khó. Bất quá đối với những thứ này, Lý Minh Dương hiện tại cũng không có tâm tư đi cân nhắc, dù sao hắn cũng không có tính toán bại lộ mình mục đích lần này địa. Bằng không thì trước đó cũng sẽ không muốn Phương Thiết Pháp quan bế phòng trực tiếp, cũng sẽ không cần nghĩ đến tự mình một người len lén đi vào nơi này. Bất quá coi như Lý Minh Dương không đóng, hiện tại đã xâm nhập dưới mặt đất nói ít mấy ngàn mét khoảng cách, trực tiếp tín hiệu liền xem như làm sao mãnh liệt cũng không có khả năng từ nơi này địa phương lộ ra đi. Đợi đến hổ răng kiếm rút đi về sau, Lý Minh Dương thở dài một hơi đồng thời cũng không nhịn được quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh xung quanh. Thậm chí trong đầu nhịn không được tự hỏi một vấn đề, Phạm Nhĩ Nạp tên kia làm trên thế giới tương đương chứ danh tiểu thuyết gia. Viết rất nhiều tác phẩm, tại trên thế giới đều có đại lượng sách mê, mà có không ít người đều phát ra từ nội tâm cho rằng Phạm Nhĩ Nạp tác phẩm bên trong ghi lại rất nhiều thứ đều là thật sự tồn tại. Cũng tỉ như Điệu Tâm Thám Hiểm Nhớ, hiện tại bày ở trước mặt ngươi mặc dù không phải Điệu Tâm thế giới, nhưng cũng tuyệt đối là một cái dấu ở dưới mặt đất không người biết thế giới thần bí. Cái kia Phạm Nhĩ Nạp trong tiểu thuyết ghi lại Điệu Tâm thế giới có thể hay không cũng có thể là chân thật tồn tại đây này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này không rời đầu ý nghĩ, để Lý Minh Dương ít nhiều có chút dở khóc dở cười, cảm thấy mình giống như có chút tiểu năng. Nếu quả thật có Phạm Nhĩ Nạp miêu tả Điệu Tâm thế giới, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nhân loại căn bản không có khả năng không bị thương chút nào tiến vào. Thậm chí còn chưa đạt tới Điệu Tâm thế giới, khả năng liền trực tiếp té chết. Chớ nói chi là còn muốn từ Điệu Tâm thế giới dựa vào núi lửa bộc phát cho tới. Trừ phi người kia là Thành Long, là có thể cùng rơi xuống xe lửa chạy đến tương đối đứng im siêu nhân. Nguyên bản đến lúc này, Lý Minh Dương cơ hồ đã ở vào tinh bị lực tận trạng thái. Theo Lý mà nói hiện tại thời gian này điểm hẳn là tìm địa phương an toàn xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm lại nói. Nhưng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thế giới thật sự là để Lý Minh Dương hoàn toàn không có ý đi ngủ, trong đại não mỏi mệt cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy hiếu kỳ. Cho nên tại hổ răng kiếm rút đi về sau, Lý Minh Dương ngay đầu tiên liền cầm lên vũ khí, tiếp tục thận trọng tiến lên. Chuẩn bị kỹ càng tốt thăm dò một chút cái này chưa từng có bị nhân loại phát hiện qua thế giới, thăm dò một chút cái này cùng thế giới bên ngoài khác hẳn hoàn toàn sinh thái. Về phần nghỉ ngơi cái gì chờ đến hắn trước đơn giản thăm dò một vòng qua đi sẽ chậm chậm nói cũng không muộn. Ầm ầm. Vừa tiến lên không lâu, Lý Minh Dương mơ hồ ở giữa giống như nghe thấy được nước chảy tiếng ầm ầm. Phát hiện này để hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặc kệ tại dạng gì sinh thái hoàn cảnh bên trong, chỉ cần là cùng loại với địa cầu sinh thái, nguồn nước liền tuyệt đối là trọng yếu nhất phát hiện. Bởi vì cơ hồ tất cả gốc các bọn sinh vật sinh tồn đều không thể rời đi nước. Chỉ cần phát hiện nguồn nước, cái kia Lý Minh Dương liền có thể dựa vào lấy nguồn nước phát hiện trong tiểu thế giới này càng nhiều kỳ kỳ quái quái, chưa từng thấy qua sinh mệnh. Chỉ bất quá không đợi hắn tới gần, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt một vật liền để Lý Minh Dương nhịn không được lần nữa lâm vào ngốc trệ. Kia là một thanh đao, một thanh tạo hình cổ lão đao cụ, xem ra cách nay nói ít cũng có mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử. Nhưng Lý Minh Dương dám khẳng định, đây tuyệt đối là thuộc về nhân loại đồ vật, dù sao cũng không thể là hổ răng kiếm mình chế tạo a. Chương 227, tế đàn ở dưới thần bí cung, chương 227, tế đàn ở dưới thần bí cung. Đột nhiên xuất hiện này phát hiện trực tiếp cải biến Lý Minh Dương kế hoạch. Hắn vốn là muốn thăm dò cẩn thận một chút tiểu thế giới này, nhìn xem còn có hay không cái gì thần kỳ giống loài. Nhưng thanh này xảy ra bất ngờ xuất hiện vết dỉ loang lộ trường đao, lại làm cho Lý Minh Dương đột nhiên ý thức được, mình cũng không phải là cái thứ nhất đi đến nơi này phương nhân loại. Mặc dù thanh này trường đao nhìn đã có được rất xa xưa lịch sử, mới vừa nói mấy trăm năm, Lý Minh Dương cũng không dám cam đoan nhất định là cái này số lượng chữ. Nhưng ít ra tuyệt đối không phải nhân loại hiện đại lưu lại, mặc kệ là phong cách vẫn là gì xét vết tích, đều chứng minh cây đao này xuất hiện ở đây thời gian đã không ngắn. Chẳng lẽ là thời cổ những cái kia Tây vực tiểu quốc tới thăm dò qua? Mặc dù thời cổ sức sản xuất thấp, nhưng Lý Minh Dương tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào thời đại nhân loại. Bởi vì nhân loại là một quần thể, cũng không phải là một cái cá thể, quần thể bên trong cũng sẽ không khuyết thiếu năng lực ưu tú cá thể. Tựa như bây giờ Lý Minh Dương, không phải cũng là trong nhân loại đặc biệt nhất một cái. Mặc dù tiến vào tiểu thế giới đường xá gian nan, nhưng Lý Minh Dương cùng nhau đi tới lại có vẻ tương đương nhẹ nhõm. Cái này cũng không đại biểu cho những người khác nỗ lực to lớn nghị lực cũng không có thể tới đến nơi này. Mà bây giờ Lý Minh Dương trong đầu cũng không khỏi đến đản sinh ra một nỗi nghi hoặc, vậy mà cổ đại đã có người phát hiện nơi này thậm chí còn lưu lại trường đao. Vậy cái này đến tột cùng là hành vi cá nhân vẫn là một quốc gia hay là thế lực tập thể hành vi? Điểm này rất mấu chốt, nếu như vẹn vẹn hành vi cá nhân, khả năng này cũng không có cái gì quá nhiều đáng giá thăm dò giá trị. Một người khả năng vẹn vẹn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện nơi này, mà người cổ đại lại không có vũ khí nóng loại hình lớn uy lực dùng phòng thân cố. Lại thêm thế đơn lực bạc, thể phách càng không giống Lý Minh Dương đồng dạng biến thái, coi như ngẫu nhiên phát hiện nơi này chết ở chỗ này cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Rất có thể căn bản liền sẽ không lưu lại cái gì có giá trị, đầu mối hữu dụng. Nhưng nếu như là một đám người đi tới nơi này, đó chính là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thậm chí sẽ lưu lại rất nhiều xã hội hiện đại căn bản không thể nào hiểu được và giải thích thần bí đồ chơi. Từ khi phát hiện người khổng lồ kia hài cốt về sau, Lý Minh Dương liền đối cái này nhìn phổ phổ thông thông thế giới nhiều hơn mấy phần thần bí cùng kính sợ cảm giác. Mặc dù bây giờ nhìn cái này đích xác là một cái bình thường thế giới, nhưng trời mới biết ở cái thế giới này một ít ẩn nấp nơi hẻo lánh sẽ có hay không có cái gì siêu phàm tồn tại. Dù sao tất cả siêu phàm cái này bản chất cũng bất quá là cường đại sinh mệnh cá thể. Cứng rắn muốn coi như, hắn Lý Minh Dương hiện tại cũng miễn cưỡng coi là cái siêu phàm sinh mệnh a. Chí ít phổ phổ thông thông nhân loại là tuyệt đối không có khả năng có được bây giờ Lý Minh Dương thực lực như vậy cùng thể phách. Siêu việt phổ thông, vượt ra khỏi người phàm. Vậy hắn Lý Minh Dương làm sao có thể không tính là một cái siêu phàm nhân loại đâu. Lấy cây đao này làm trung tâm, Lý Minh Dương rất nhanh ở chung quanh thăm dò. Nguyên bản hắn coi là muốn tìm được manh mối đoán chừng không phải một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ý nghĩ của mình sai không hợp tối thường. Bởi vì sự tình thật cùng hắn tưởng tượng, đó cũng không phải một người ngẫu nhiên hành vi, đây tuyệt đối là xuất từ thời cổ Tây vực bên này nhân loại kia thế lực. Đương nhiên, cũng không bài trừ xuất từ thanh tảng cao nguyên bên kia, dù sao hai bên khoảng cách Côn Lôn Sơn đều rất gần. Thậm chí tại Lý Minh Dương trong lòng loáng thoáng càng khuynh hướng những người này đến từ thanh tảng cao nguyên. Dù sao chỉ có trưởng kỳ thích ứng cao nguyên khí hậu người mới có khả năng từ trong huyệt động tiến vào chỗ này. Nhìn xem chung quanh dần dần nhiều lên tản mát vũ khí, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là vết dỉ loang lộ bộ dáng. Thậm chí Lý Minh Dương dần dần đi vào bên trong, còn phát hiện không ít hài cốt tồn tại, có vẹn vẹn mặc vào một kiện hư thối đến không được quần áo, mà có da hỏa trên thân lại là trang bị tinh lương áo giáp, cái này khiến Lý Minh Dương càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Nhưng lại để Lý Minh Dương đồng thời sinh ra càng nhiều nghi hoặc, nếu là nhiều người như vậy tới, thậm chí nhìn xem còn rất có thể là một chi võ trang đầy đủ quân đội. Theo lý mà nói, giống như vậy thực lực không nên bị vùng rừng tùng này bên trong dã thú hủy diệt mất mới đúng. Cái kia đến tột cùng là cái gì mới khiến cho những thứ này quân đội cùng binh sĩ toàn diện lưu tại nơi này? Mặc dù thời gian đã qua mấy trăm năm, nhưng thông qua hiện trường một chút vết tích, Lý Minh Dương cũng có thể miễn cưỡng phân tích ra. Đây tuyệt đối là chiến đấu sau lưu lại tràn diện. Chẳng lẽ lại là phát sinh nội chiến? Có thể nhìn bộ dáng này cũng không giống a. Lại hoặc là, Lý Minh Dương đột nhiên nhớ tới khi trước phát hiện cự nhân hải cốt, những binh lính này sẽ không phải là tại cùng khủng bố như vậy sinh vật chiến đấu sau toàn diện hy sinh a. Nhưng cũng không nên a. Trừ phi tiểu thế giới này còn có cái khác cửa ra vào. Nhưng nếu quả như thật nếu như mà có, tiểu thế giới kia chẳng phải là sớm đã bị người phát hiện. Dù sao có thể dung nạp cự nhân thông qua to lớn thông đạo. Lại thêm hiện nay độ cao so với mặt biển, không có bất kỳ cái gì lý do không bị người phát hiện. Mang đủ loại nghi hoặc, Lý Minh Dương không tuyệt tự theo tự mình phát hiện manh mối đi tới. Rốt cục, khi hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều thi thể, thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu có chút hoảng hốt thời điểm, một tòa thuộc về nhân loại kiến trúc đột nhiên hiện trước mắt. Đây là một tòa quy mô không nhỏ cao lớn tế đàn. Mặc dù lộ ra bộ phận vẹn vẹn chỉ có không đến 10m dáng vẻ, nhưng vì sao Lý Minh Dương một ngụm khẳng định đây tuyệt đối là cái quy mô khổng lồ cao lớn tế đàn. Chủ yếu là tại tế đàn phía dưới có một cái tổn hại đại môn, trong cửa lớn có một đạo 2m rộng bao nhiêu thang lầu một mực uốn lượn hướng phía dưới. Dù là đã đứng ở cổng, Lý Minh Dương thậm chí đều không nhìn thấy cái này tế đàn đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Đối với bất thình lình phát hiện, Lý Minh Dương nhịn không được che ngực, cảm thụ được mình đã nhảy lên kịch liệt lên trái tim. Hắn có loại dự cảm, bối rối mình thời gian dài như vậy tất cả nghi hoặc cùng đáp án hẳn là đều tại cái này tế đàn phía dưới. Nhưng cùng lúc Lý Minh Dương trong lòng cũng nhịn không được nổi lên mấy phần sợ hãi. Nếu như hắn không có đoán sai, những binh lính này hủy diệt hẳn là cũng cùng tế đàn phía dưới khả năng tồn tại đồ vật có quan hệ. Mặc dù bây giờ đã qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, nhưng trời mới biết phía trên này vẫn sẽ hay không gặp nguy hiểm. Muốn hay không xuống dưới dò xét một phen. Đều đã đứng ở cổng, một đường không chối từ gian khổ chật vật đi tới nơi này, nhưng ở lúc này Lý Minh Dương lại nhịn không được sinh ra do dự cảm xúc. Nhìn trước mắt tĩnh mịch tế đàn cửa vào, tại Lý Minh Dương trong mắt, cái này phảng phất đã không phải là một cái cửa vào, mà là từng trương mở huyết buồn đại khẩu. Cũng đang chờ mình cái này tiểu thái điểu ngoan ngoan chui vào trong, sau đó cái này kinh khủng cự thú liền sẽ đem mình một ngụm nuốt vào, hóa thành đối phương trong dạ dày một đống tàn bã. Thậm chí không biết lúc nào, Lý Minh Dương trên trán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Loại này từ nơi sâu xa cảm giác khủng bố, là thật để hắn có chút chùn bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 228, quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Không, đây là cửa. Chương 228, quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Không, đây là cửa. Thậm chí cái này nhìn tương đương đơn sơ lối vào, để Lý Minh Dương sinh ra một loại mình tiến vào về sau liền sẽ có đi không về ảo giác. Lý Minh A, Lý Minh Dương, may ngươi còn có được thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu đâu. Ở chỗ này suy nghĩ lung tung một chút cái gì? Bất quá chỉ là một cái không biết mấy trăm hơn ngàn năm trước cổ đại nhân loại kiến tạo ra được tế đàn thôi. Coi như bên trong thật sự có một chút kỳ kỳ quái quái thần bí đồ vật, chẳng lẽ lại còn có thể đối ngươi sinh ra cái uy hiếp gì? Coi như trước kia bên trong thật sự có cái gì sinh vật khủng bố tồn tại, nhưng nơi này là thế giới hiện thực, cũng không phải là kỳ kỳ quái quái trộm mộ tiểu thuyết. Nhưng không có thần bí gì sinh vật có thể vượt qua hơn ngàn năm thời gian một mực sống sót cho tới hôm nay. Mà lại nếu là thật gặp nguy hiểm, vậy cái này đồ chơi liền không nên cực hạn tại cái này nho nhỏ trong lòng đất cung bên trong, tại mình bước vào tiểu thế giới này trước tiên. Không đã sớm bị cái kia có khả năng tồn tại thần bí mà sinh vật khủng bố cho xử lý rồi. Dù sao càng là hung hãn dã thú, địa bàn ý thức thì càng mãnh liệt. Nếu quả như thật có loại vật này, sợ không phải bước vào tiểu thế giới trước tiên liền sẽ bị đối phương cảm nhận được đồng thời coi là khiêu khích. Ngươi lại thế nào có cơ hội một đường an an ổn ổn đi đến cái này tế đàn cửa chính đâu? Vỗ vỗ mặt mình, Lý Minh Dương đột nhiên trở nên có chút nói liên miên lại nhải, nói một mình bình thường nửa là thuyết phục nửa là an ủi tới vài câu. Miễn cưỡng để cho mình nhảy lên kịch liệt trái tim bình tĩnh lại, cưỡng ép để cho mình cảm xúc tỉnh táo lại. Lần này Lý Minh Dương thậm chí đều không có lựa chọn mang lên ba lô của mình, đối mặt loại này nguy hiểm không biết, nặng nghề ba lô sẽ trói buộc hắn hành động. Mà lại vạn nhất thật gặp được nguy hiểm gì, Lý Minh Dương cũng không muốn để cho mình ba lô thất lạc ở địa cung này bên trong. Hắn nhưng vẫn là muốn trở về, mặc dù tại bên trong thế giới nhỏ này có thể thu hoạch không ít vật tư. Nhưng nếu là không có ba lô, hắn cũng rất khó đem những này vật tư đưa đến thế giới bên ngoài đi. Lý Minh Dương nhưng không có quên huyệt động kia lối vào tại như thế nào địa phương cấp chim cũng không có. Chớ nói chi là vẹn vẹn đi ra thời điểm muốn thông qua hang động liền có dài như vậy lộ trình muốn đi. Trong túi đeo lưng thế nhưng là còn có Lý Minh Dương chế tác bó đúc cùng đèn tin, không có chiếu sáng công cụ, muốn tại đưa tay không thấy được năm ngón trong huyệt động tìm tới đường ra gần như không có khả năng. Đắc, đắc, đắc. Đã không biết bao nhiêu năm không có đi vào người địa cung, quanh quần Lý Minh Dương cẩn thận bên trong mang theo vài phần bước chân trầm ổn. Nguyên bản tại cửa vào thời điểm, Lý Minh Dương cũng không nghĩ tới địa cung này quy mô sẽ có như thế lớn. Nhưng đi xuống về sau, hắn lại phát hiện cái này tế đàn càng giống là một cái kim tự tháp đồng dạng kiến trúc, càng đi xuống không gian lại càng lớn. Thậm chí đến bây giờ, 10 phút trôi qua về sau, Lý Minh Dương mới vẹn vẹn đi đến một nửa vị trí, nhưng không gian chung quanh đã sinh ra hồi âm. Tại trong lúc này, Lý Minh Dương tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, tùy thời cảnh giác khả năng đến từ hết thảy chung quanh nguy hiểm. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tựa hồ là hắn thần kinh khẩn trương thái quá. Ít nhiều có chút nghi thần nghi quỷ thành phần ở trong đó, trong này cũng không có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy trống trải. Liếc mắt nhìn qua liền có thể đem toàn bộ địa cung bên trong cơ hồ tất cả tình huống đều thấy nhất thanh nhị sở. Đừng nói là nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả tiểu động vật đều không tồn tại một con. Lại là 10 đến phân chung qua đi, Lý Minh Dương rốt cục thành công đi tới địa cung phía dưới. Mà tới được nơi này về sau, hắn kinh ngạc phát hiện tại cả tòa địa cung trung ương, thế mà còn có một cái nho nhỏ thần điện đồng dạng kiến trúc. Nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, Lý Minh Dương liền biết mình trước đó suy đoán có thể là sai. Trước đó đi vào tiểu thế giới này, nhân loại cũng không phải tới từ ở thanh tảng cao nguyên bên kia, mà là đến từ Tây vực. Bởi vì thần điện này kiến trúc liền rất có Tây vực bên này phong cách, cùng thanh tảng cao nguyên người bên kia thích phong cách hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Người cổ đại này đều là cái gì cái ma bệnh? Kiến tạo như thế lớn một cái địa cung, kết quả bên trong cũng chỉ có như thế một tòa nho nhỏ thần điện. Trước mắt thần điện quy mô cũng không tính lớn, tính toán đâu ra đấy cộng lại nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50 mét vuông. Từ chính diện nhìn độ rộng đại khái tại 5m khoảng chừng, chiều dài thì là tại 10m khoảng chừng, độ cao hẳn là có cái 7-8m dáng vẻ. Tựa như là một khối đứng lên cục gạch, mặc dù đã qua thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy tòa này nho nhỏ thần điện đã từng huy hoàng. Bởi vì dù là xa xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy, thần điện bề ngoài có rất nhiều tinh vi điêu khắc, còn có rất nhiều thậm chí được xưng tụng xa xỉ trang trí. Nhìn xem những cái kia biến thành màu đen dị sét kim loại, còn có cái kia vết dị loang lổ bên trong mơ hồ để lộ ra tới một chút hào quang màu vàng nóng. Lý Minh Dương trong lòng lập tức liền có đáp án, đây con mẹ nó bề ngoài những thứ này phù điêu sẽ không phải tất cả đều là hoàng kim chế tác à? Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này tòa quy mô cũng không lớn thần điện giá trị coi như biển đi. Dù là trực tiếp vứt bỏ văn vật giá trị, liền vẹn vẹn những thứ này hoàng kim cũng tuyệt đối là lấy tấn làm đơn vị. Tại cổ đại cái kia sức sản xuất tương đương lạc hậu trong xã hội, nhiều như vậy hoàng kim thậm chí tập hợp đủ một cái Tây vực tiểu quốc cả nước chi lực đều không nhất định có thể lấy ra. Mà bây giờ lại xuất hiện ở mảnh này ngăn cách tiểu thế giới bên trong, Lý Minh Dương thật sự là rất khó tưởng tượng, cuối cùng là dạng gì nghị lực cùng tín ngưỡng mới có thể để bọn hắn làm ra như thế kỳ tích tồn tại. Chẳng lẽ lại, tại bên trong thần điện này có thứ gì? Rung động qua đi, Lý Minh Dương cuối cùng nhớ ra mình mục đích lần này, là vì thăm dò chân tướng cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà đến. Nhìn xem đóng chặt thần điện đại môn, Lý Minh Dương trước đó cái kia cỗ trong cõi u minh dự cảm tới càng thêm mãnh liệt, đẩy ra cánh cửa này. Trong đầu phảng phất một mực có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy Lý Minh Dương, chỉ cần đẩy ra cái cửa này, hắn liền có thể đạt được tất cả đáp án. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay hợp kim trường thương, Lý Minh Dương chậm rãi tiến lên. Nương theo lấy một trận để cho người ta ghê răng thanh âm, nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Khi thấy rõ đồ vật bên trong thời điểm, Lý Minh Dương cả người đều sợ ngây người, thậm chí liền trong tay trường thương đều không tự chủ buông tay rơi xuống đất. Bên trong cung phụng đồ vật cũng không phải là bất luận cái gì thực tế tồn tại đồ chơi, mà là một đạo không ngừng tản ra lam sắc quang mang sương mù. Chuẩn xác mà nói, đây là một cánh cửa, một đạo thông hướng dị thời không đại môn. Thậm chí Lý Minh Dương còn có thể thông qua cánh cửa này thấy rõ ràng một thế giới khác một chút cảnh tượng, đạo này đại môn tựa hồ một mực tại di động tới. Vẹn vẹn hơn 10 phút, Lý Minh Dương liền từ bên trong nhìn thấy dã man lại cuồng bạo thú nhân, nhìn thấy nhân loại bình thường, cũng nhìn thấy có được siêu phàm lực lượng chiến sĩ. Đối diện tựa hồ là một cái có chút giống Tây phương kỳ huyễn bối cảnh đồng dạng thế giới, cũng là một cái có được siêu phàm lực lượng thế giới. Đột nhiên, Lý Minh Dương nhịn không được lần nữa nhớ tới trước đó cự nhân hải cốt. Món đồ kia sẽ không phải chính là từ cánh cửa này bên trong chui ra ngoài a? Thậm chí rất có thể là một cái ấu thể, bị những nhân loại này phát hiện, thậm chí trực tiếp mang đi ra ngoài đi đến thế giới bên ngoài, cuối cùng chết tại tử vong cốc cái chỗ kia, cho nên mới sẽ tại thời cổ nhận Tây vực tiểu quốc tế tự. Như thế một giải thích, có phải hay không lo dịp giống như lập tức liền trở nên thông suốt bắt đầu. Nhìn trước mắt cánh cửa này, Lý Minh Dương trong lòng nhịn không được hiện một cỗ xúc động, đi vào. Chỉ cần tiến vào, mình liền có thể tiến về một cái có được siêu phàm lực lượng thế giới, có thể đem mình kim thủ chỉ giá trị phát huy đến lớn nhất. thậm chí từ đây trở thành chân chính siêu nhân loại, thậm chí cả trường sinh lâu thế cũng sẽ không tiếp tục là mộng muốn. Ầm. Dùng ý chí lớn lao lực, Lý Minh Dương thoát khỏi loại này dụ hoặc, trùng điệp đóng lại thần điện đại môn. Thở hổn hển ngồi dưới đất, Lý Minh Dương biết mình khẳng định cự tuyệt không được thông hướng thế giới khác dụ hoặc, hắn thậm chí biết mình một ngày nào đó sẽ tiến về cái này thần bí thế giới, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Chỉ muốn chờ hắn an bài xong trên thế giới này tất cả mọi chuyện, sắp xếp xong xuôi đường lui, lại làm một chút chuẩn bị tái xuất phát. Đi vào bên ngoài trên lưng ba lô của mình, Lý Minh Dương có chút không thôi nhìn thoáng qua sau lưng địa cung. Chờ xem, ta Lý Minh Dương nhất định còn sẽ trở lại, mà ngày đó nhất định sẽ không quá xa, mà tại một thế giới khác bên trong, mình lại sẽ kinh lịch như thế nào mạo hiểm đâu? Có thể hay không trở thành nhân loại truyền kỳ cấp bậc cường giả? Thật là khiến người ta chờ mong a. Hết trọn bộ.